Chương 46, Thiên tuyển chi tử và xuất sư. Chương 46, Thiên tuyển chi tử và xuất sư. Lý Tú một hơi nói hết tình hình lúc đó. Nguyên LIH hai người ở Cự Kình Bang bị báo săn truy đuổi, không cẩn thận rơi xuống vách đá phía sau núi Cự Kình Bang. Kịch bản này tiết tấu của mẫu hình nhân vật chính. Hứa Nặc sắc mặt của quái, sau khi rơi xuống vách đá thì sao? A Bân và lão đồng sinh phạm cũng hứng thú, chăm chú nhìn Lý Tú. Khuôn mặt Lý Tú chợt lóe lên vài phần thở dài, may mắn chúng tôi mạng lớn, rơi xuống một gốc cây cổ thụ, mặc dù vậy, tôi và cậu Đản cũng bị thương nặng, sau đó tôi liền đưa cậu Đản tìm một hang động gần đó dưỡng thương. Lý Tú uống một ngụm nước gừng làm ấm người, tiếp tục nói, may mắn cậu Đản hiểu biết một chút y thuật, dưới sự hỗ trợ của một số thảo dược dại, vết thương của H2 chúng tôi chỉ mất một tháng đã khỏi, không ngờ cậu Đản lại là. Lý Tú dường như muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại bị hắn nuốt ngược trở lại. Cậu Đản sao rồi? A Bân rất hiếu kỳ. Không có gì. Mắt Lý Tú lóe lên, tôi và cậu Đản dưỡng thương xong liền muốn trở về, sau đó H2 chúng tôi liền rời khỏi hang động, một đường tìm một đường đi, nhưng lại tìm thế nào cũng không tìm được đường rời khỏi vách đá. Nhìn vẻ mặt của Lý Tú, Hứa Nặc đã đoán được, thân phận con gái của cậu Đản có lẽ đã bị bại lộ. Lý Tú nhờ ai vài miếng thịt ba chỉ xuống khói, tiếp tục nói, tôi và cậu Đản khổ sở tìm một tháng, cũng không tìm được lối ra, lại qua một tháng, tôi và cậu Đản gặp một người quái dị không có tay chân. Mất đến H2 canh giờ, Lý Tú mới phục hồi lại chuyện nửa năm qua. Nguyên LI người quái dị kia uy hiếp cậu Đản và Lý Tú, ép họ học võ, thay hắn báo thù rửa hận, nhưng cậu Đản và Lý Tú đều không có thiên phú học võ, người quái dị kia tức giận xấu hổ, lại sợ lộ ra phong thanh, liền muốn giết cậu Đản và Lý Tú, may mắn cậu Đản cảnh giác, sớm bỏ độc vào cơm canh của người quái dị. Cậu Đản và Lý Tú giết người quái dị, tiếp tục tìm đường ra, cho đến nửa tháng trước, hai người gặp viên của cồn, bị nhận ra, họ theo viên của cồn, mới cuối cùng tìm được đường ra khỏi vách đá. Quả nhiên tiện hữu thiện báo. Hứa Nặc một trận mừng rỡ, may mà năm đó hắn tha mạng cho viên của cồn. Vết thương của ngươi sao thế này? Hứa Nặc trong lòng nghi ngờ. Nặc ca, trái tim của anh tỉ mỉ quá. Lý Tú vẻ mặt thán phục, số quá xui, trên đường về chúng tôi lại gặp một con sói hoang, tôi liều mạng vật lộn với nó, bị nó cào mấy nhát, liền thành ra thế này. Hứa Nặc dặn A Bân đưa Lý Tú về phòng nghỉ ngơi, sau đó liền đi đến phòng cậu Đản. Mãi đến lúc này, cậu Đản mới tỉnh lại từ từ, trưởng quầy, tôi S2 rồi. S2 ở đâu? Hứa Nặc trừng mắt nhìn nàng. Cậu Đản cắn môi, tôi không nên bị Lý Tú dụ dỗ, theo hắn đi Huyền Vân Sơn tìm bảo vật. May mà ngươi còn biết. Hứa Nặc thở dài một hơi, có thể nhìn thấy cậu Đản lần nữa đã khiến hắn rất bất ngờ, ngươi cảm thấy cơ thể thế nào? Không sao đâu, trưởng quầy không cần lo lắng. Thấy Hứa Nặc không trách mắng nàng, cậu Đản ngược lại có chút không quen, trưởng quầy, anh mắng tôi vài câu đi. Ta không cần thể diện sao, bảo ta mắng là mắng. Hứa Nặc liếc cậu Đản. Cậu Đản càng khó chịu hơn, nàng sợ nhất làm Hứa Nặc thất vọng, trưởng quầy, còn một chuyện tôi thân phận con gái bị Lý Tú nhìn thấy. Nhìn thấy thì nhìn thấy đi. Hứa Nặc thở dài một hơi, tôi cảm thấy Lý Tú đối với ngươi dường như có chút ý tứ, ngươi không suy nghĩ một chút sao? Cậu Đản nhếch môi, tôi mới không thích hắn đâu. Đừng nói lời quá tuyệt tình, ngươi hãy suy nghĩ đi, nếu không có thể cả đời ở nhà khô héo. Hứa Nặc lắc đầu rời khỏi phòng cậu Đản, hắn đêm đó đi Lý Gia Loan một chuyến, báo tin này cho Lý Mạc Thị. Mãi đến nửa tháng sau, cơ thể Lý Tú mới hồi phục bình thường, hắn gặp ai cũng kể lại trải nghiệm nửa năm qua của mình, khoe khoang không ngừng, nhưng đối với chuyện thân phận con gái của cậu Đản và người quái dị kia, hắn lại không hé răng nửa lời. Thằng nhóc này vẫn biết nặng nhẹ. Hứa Nặc thầm khen ngợi. Thời gian này, tâm trạng hắn tốt, thường xuyên đi Lê Viên hát hí khúc. Lê Viên cũng bị triều đình trưng thu, được phái một quản sự đến, đại sư Minh Lê Viên cũng từ chức ban chủ, nhưng hắn hiện tại vẫn ở trong Lê Viên, rèn luyện một đám đệ tử. Nặc ca ca, anh đến rồi. Thấy Hứa Nặc, khuôn mặt xinh đẹp của Ngư Huyền Cơ đột nhiên lóe lên vẻ vui mừng, giọng nói nàng ngọt ngào. Đã luyện điệu cổ khúc thế nào rồi? Hứa Nặc cười nhìn Ngư Huyền Cơ. Nàng năm nay đã 1-2 tuổi, đôi mắt màu xanh lam dị thường kia trông càng đẹp hơn, bộ ngực nhỏ của nàng đã bắt đầu phát triển, sắp bắt kịp trình độ của cậu Đản rồi. Cậu Đản trong quán rượu hắt hơi một cái, ai đang nói xấu tôi? Mùa xuân gió thổi vạn vật sinh, hoa đỏ lá xanh cỏ xanh xanh, đào diễm lệ, lê nồng nàn, hạnh hoa sung xuê, dương hoa đập vào mặt. Ngư Huyền Cơ hát một đoạn, lo lắng nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc tán thưởng xoa đầu nhỏ của nàng, giọng điệu không tệ, nhưng ngươi quá phô trương kỹ năng, chữ nào cũng dùng điệu cổ khúc, phá vỡ ý cảnh của khúc hát này. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngư Huyền Cơ đầy sự khó hiểu, nhưng sư phụ họ đều nói rất hay mà. Điệu cổ khúc ngươi hát ra thật sự hay, còn hay hơn cả ta hát. Bị Hứa Nặc khen như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Ngư Huyền Cơ đột nhiên lóe lên một tia đắc ý, cô bé này có chút kiêu ngạo rồi. Hứa Nặc khẽ nhíu mày, Huyền Cơ, ngươi phải biết, điệu cổ khúc giống như gia vị, thêm một chút thì được, một đĩa rau bỏ một nắm muối, ngươi nghĩ xem hiệu quả thế nào? Nặc ca ca nói không đúng, ký khúc là nghệ thuật cao nhã, sao có thể so sánh với tuổi gạo dầu muối? Cuộc sống vốn dĩ là tuổi gạo dầu muối. Thấy Ngư Huyền Cơ không chấp nhận, Hứa Nặc cũng lời giải thích thêm, điệu cổ khúc của ngươi bây giờ đã xuất sư rồi, làm thế nào, hoàn toàn tùy ý ngươi đi. Hứa Nặc rời khỏi Lê Viên trở về quán rượu. Lúc này đã đến trưa, ngoài dự đoán của hắn, hôm nay quán rượu lại có một vị khách. Đối với người này, Hứa Nặc cũng từng gặp mấy lần, là một tên lưu manh nổi tiếng trong trấn, vì trên đầu mọc mấy cái sẹo, nên mọi người đều gọi hắn là Lại Đầu. Khách đến là khách, Hứa Nặc chào hỏi một tiếng, liền quay về quầy tiếp tục luyện chữ. Lại Đầu gọi một đĩa lạc, một ấm rượu, vừa uống rượu vừa nhàn nhã hát một khúc hát nhỏ. Anh Tzai tôi thân thể kém chưa bao giờ ham hoa dại, anh Tzai tôi thân thể kém sẽ không ngựa mang, nhà tôi có nương tử và con thơ. Khúc hát xuân chiều dập dần này, Lý Tú và A Bân đều không kìm được lăn mắt. khoảng 2-3 giờ chiều, một người đàn ông trung niên mặc áo tơi rách dưới dắt theo một cô bé mặt vàng ốm yếu bước vào quán rượu. Khách quan muốn trọ hay uống rượu? Hứa Nặc lịch sự hỏi một câu. Thôi tôi tìm người. Hắn là người nhà quê, chưa thấy sự đời, vẻ mặt nhút nhát, dường như chưa bao giờ đi ăn quán. Ngươi là Lao Đinh Đầu ở Đào Hoa Phụ đúng không? Lại đầu hô một tiếng. Đúng đúng đúng, là tôi. Người đàn ông trung niên liên tục đáp. Lại đây lại đây. Lại đầu vênh váo khoát tay gọi hát hai người. Lao Đinh Đầu rất nghe lời dắt con gái đi qua, là ngài muốn. Lại đầu cười quái dị một tiếng, không ai, ngươi ra giá đi. Chương 47, thời loạn sinh ra kẻ xấu. Chương 47, thời loạn sinh ra kẻ xấu. Làm gì vậy? Hứa Nặc cũng hứng thú. Hắn vừa luyện chữ, vừa nghe cuộc đối thoại giữa Lại Đầu và Lao Đinh Đầu. 330 là bạn. Lao Đinh Đầu tháo nón đặt trước ngực, vẻ mặt không tự tin lắm. Mắt Lại Đầu trợn lên, Lao Đinh Đầu, ngươi còn dám nói giá cao thế, với cái bộ dạng quỷ quái của con gái ngươi, đừng nói 30 lạng, 3 lạng cũng chẳng ai muốn, ta chỉ ra hát 2 lạng, không muốn bán thì thôi. Hắn vẻ mặt như muốn nói ai tình nguyện thì mắc câu. Lao Đinh Đầu đội vàng, lại ra, hát 2 lạng bạc ít quá, con gái tôi đinh đinh dáng dấp thế này, nói sao cũng là trung bình khá trở lên, đặt vào thời kiến võ gia, ít nhất cũng phải 50 lạng bạc tiền sính lễ, hát 2 lạng ít quá, ngài thêm chút nữa đi. Hứa Nặc nghe ra rồi, nguyên lai là bán con gái. Hắn không bất ngờ, thời thế bây giờ quá khó khăn, nhất là sau khi triều đình thi hành tân chính, cả nước đại ô đâu đâu cũng chiến loạn, hôm nay chỗ này đánh nhau, ngày em mở ai chỗ kia đánh nhau, khiến lòng người hoang mang, thêm vào đó mấy năm nay tiền tê ai liên miên, lương thực giảm sản lượng, giá cả tăng gọn, như quán rượu mỗi ngày có thể ăn màn thầu dưa muối đã rất tốt rồi. Chỉ là hắn không ngờ, một cô bé tốt như vậy lại chỉ đáng hát 2 lạng bạc, quả thực còn không bằng một con bò. Chỉ hát 2 lạng, đồng ý bán thì bán, không đồng ý bán thì thôi. Lại Đầu không để lại chút đường lui nào. Lao Đinh Đầu sắp khóc rồi, hắn nắm lấy cánh tay của Lại Đầu, lại ra, ngài làm ơn, thương hại chúng tôi đi, cả nhà chúng tôi trông vào số tiền này cứu mạng đấy, ngài thêm chút ít đi. Lại Đầu đẩy mạnh Lao Đinh Đầu ra, ngươi lằng nhằng cũng vô ích, chỉ hát 2 lạng, một giá duy nhất, không muốn bán thì cút, lao tử không có thời gian lằng nhằng với ngươi ở đây. Lao Đinh Đầu sắp khóc rồi, hắn đứng dậy, do dự rất lâu, cắn răng một cái, đẩy Đinh Đinh cho Lại Đầu, hát 2 lạng thì hát 2 lạng, xin lại ra trả tiền đi. Lao Đồng Sinh Phạm vẫn ngồi cạnh nghe không chịu nổi nữa, Lại Đầu, ngươi hát 2 lạng bạc đã muốn mua một cô bé tốt, không nhân hậu chút nào. Lại Đầu giang tay, cười ha hả, Phạm tiên sinh, không giấu gì ngài, giá thị trường là vậy, tôi cũng chẳng có cách nào. Nói xong hắn liền muốn móc bạc ra cho Lao Đinh Đầu. Chờ đã. Lao Đồng Sinh Phạm kéo áo dài lên, tôi ra 3 lạng bạc mua cô bé này. Phạm thúc, như vậy không hay lắm, tôi thấy chúng ta đừng xen vào thì hơn. Hứa Nặc chen vào một câu. Lao Đồng Sinh Phạm vẻ mặt hơi bất mãn, Hứa Nặc này quá vô tâm, Lại Đầu là người thế nào, cô bé này rơi vào tay hắn tuyệt đối không có kết cục tốt, N gây cả A Bân, Lý Tú cũng cảm thấy Hứa Nặc vô tình. Lao Đồng Sinh Phạm không để ý Hứa Nặc, Lao Đinh Đầu, con gái ngươi, 3 lạng bạc, tôi mua rồi. Sự thay đổi đột ngột khiến Lao Đinh vui mừng đến phát khóc, cảm ơn trưởng quỹ, cảm ơn trưởng quỹ, tôi lại ngài, ơn đức to lớn của ngài, cả đời này tôi sẽ không quên. Ông kéo Đinh Đinh liên tục túi đầu vái lệ Lao Đồng Sinh họ Phạm. Tiền lương tháng này phát trễ vài ngày đi. Lao Đồng Sinh họ Phạm thông báo một tiếng, ông mở bảy lấy ra 3 lạng bạc đưa cho Lao Đinh, ngươi cần đi, xem có đủ số không. Lao Đinh liên tiếp nhận lấy bạc, lại một hồi túi đầu vái lại. Tiên sinh Phạm nhân nghĩa thật. Lại Đầu cười quái dị một tiếng, phất tay rời khỏi tử quán. Đa tạ trưởng quỹ. Lao Đinh lại kéo tiểu Đinh Đinh một hồi túi đầu vái lại, Đinh Đinh, trưởng quỹ là ân nhân lớn của chúng ta, con nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải hầu hạ ông ấy thật tốt, ông ấy bảo con làm gì thì con làm đó. Con biết rồi, cha. Nước mắt tiểu Đinh Đinh chảy ào ào xuống. Thôi đừng khóc nữa, đây là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn đi theo Lại Đầu nhiều. Lao Đinh cũng mắt giả đục đầu. Ông ngồi xổm xuống lau nước mắt cho tiểu Đinh Đinh, nghiến răng đẩy tiểu Đinh Đinh về phía Lao Đồng Sinh họ Phạm, chạy ra khỏi tiểu quán không ngoảnh đầu lại, N gây cả cái nón lá cũng quên mang theo. Ngoài tiểu quán tuyết rơi ngập trời, bóng dáng Lao Đinh ẩn mình trong gió tuyết. Tiểu quán chúng ta vừa thiếu một người làm tạp vụ, sau này cứ để Đinh Đinh làm tạp vụ trong tiểu quán, Nặc ca cảm thấy thế nào? Lao Đồng Sinh họ Phạm hỏi ý kiến Hứa Nặc. Cũng chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc thở dài một hơi, bảo cậu đàn đưa Đinh Đinh đi tắm. Thế là, tiểu quán lại thêm một người, thêm một miếng ăn, cả tiểu quán càng thêm khó khăn. Hứa Nặc đôi khi nghĩ, có nên đến nhà Kim Tam tỷ lấy bạc về không, giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng suy đi tính lại, hắn vẫn gạt bỏ ý nghĩ này. 3 ngày sau, Lại Đầu lại đến tử quán, tiên sinh Phạm, tôi lại đến rồi. Hắn cười quái dị. Ngài uống rượu hay ở trọ? Lao Đồng Sinh họ Phạm có chút không vui. Tính cách văn nhân vẫn quá thẳng thắn, Hứa Nặc cơm thầm lắc đầu. Lại Đầu hắc hắc cười một tiếng, uống rượu. Hắn gọi một bình rượu nặc và một đĩa lẩu phộng, ngồi ở chiếc bàn giữa nhất tự mình uống. Lao Đồng Sinh họ Phạm cũng lười để ý đến hắn. Không lâu sau, lại có một người nhà quê dẫn theo một cô bé đi vào tử quán. Giống như lần trước, Lại Đầu ra giá hát 2 lạng bạc muốn mua cô bé này, người nhà quê khóc lóc cầu xin vô vọng, chỉ có thể đấm lệ bán đi con gái. Lại Đầu nắm lấy cô bé, nhìn Lao Đồng Sinh họ Phạm cười như không cười, tiên sinh Phạm, ngài có muốn bỏ thêm 3 lạng bạc mua lại không, chỉ cần ngài mở lời, tôi lập tức nhường cho ngài. Sắc mặt Lao Đồng Sinh họ Phạm rất khó coi, dù có muốn mua đến mấy, ông cũng không còn tiền để lấy ra nữa, hơn nữa mua về thì xử lý thế nào. Đến lúc này ông mới hiểu ra, tại sao Hứa Nặc trước đây không cho ông mua Đinh Đinh. Thời thế loạn lạc, người dân chịu khổ chịu nạn, không có cơm ăn quá nhiều, buộc người ta phải bán con bán cái. Ông chỉ là một trưởng quỹ tiểu quán bé nhỏ, mua một người có thể, 100 người cố gắng lắm cũng có thể mua được, nhưng 100 người, 1000 người thì sao? ông không thể cứu được tất cả mọi người. Nếu tiên sinh phạm công mua, vậy tôi đưa nó đi đây. Lại đầu cười quái dị một tiếng, kéo cô bé kia nên ngang ra khỏi tử quán. Naka, vẫn là huynh có tiên kiến chi minh. Lao đồng sinh họ Phạm cười khổ lắc đầu. Trong thời loạn, kẻ xấu càng sống tốt. Hứa Nặc thở dài một hơi, Phạm thúc ngài cũng không cần buồn, lại đầu kia đại khái cũng chỉ là một kẻ buôn bán trung gian, cô nương bị hắn mua đi, có lẽ tương lai sẽ có tiền đồ không tệ cũng không chừng. Nửa tháng sau, Hứa Nặc liền cải trang đến nhà lại đầu một chuyến, hắn hóa thân thành đả bảo hiệp, hung hăng sửa chữa lại đầu, đánh cho lại đầu tìm không ra răng, trước khi đi để lại một câu nói. Kể từ đó, lại đầu không còn dám làm bậy nữa, Bình An chấn ít một tên vô lại, nhiều một cái lương người, người khác hỏi hắn vì sao lại thay đổi lớn như vậy, hắn chỉ nói muốn tích đức hành thiện. Mà chuyện này cũng bị truyền là lạ nói chuyện trong Bình An chấn. Thoáng chốc lại đến cuối năm, vì không có việc làm, tử quán sớm đã nghỉ lễ, lao đồng sinh họ Phạm, A Binh, Lý Tú đều về nhà, N gay cả Đình Đình cũng được lao đồng sinh họ Phạm đưa về. Trong tiểu quán lại chỉ còn lại Hứa Nặc và cậu đàn hát hai người. Ngày hôm đó là tiểu niên, Hứa Nặc đang cùng cậu đàn gói bánh trèo trong bếp, nhưng thời đại này cũng không mua được thịt, gói toàn là nhân chay, N gay cả vỏ bánh trèo cũng là ngũ gốc, có ăn là tốt rồi. Nặc ca ca. Ngư Huyền Cơ thất hồn lạc phách đi đến tử quán, hốc mắt nàng đỏ hoe. Chương 48, Lục Gia La Võng, Ngư Huyền Cơ nguy hiểm. Chương 48, Lục Gia La Võng, Ngư Huyền Cơ nguy hiểm. Sao vậy? Đây là lần đầu tiên Ngư Huyền Cơ đến tử quán, Hứa Nặc hơi ngạc nhiên. Ngư Huyền Cơ không nói gì, nào vào lòng hắn, thúc thích khóc. Giọng nàng rất hay, N gay cả tiếng khóc cũng rất truyền cảm, khiến người ta không tự chủ được mà sinh lòng thương xót. Hứa Nặc cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, mặc cho nàng giải tỏa cảm xúc của mình. Cho đến nửa giờ sau, Ngư Huyền Cơ mới ngừng khóc, "Nặc ca ca, sư phụ ông ấy qua đời rồi." Nói đến đây, nàng lại không nhịn được bắt đầu nức nở. "Sư Minh Lê Viên chết rồi." Tay Hứa Nặc đang gói bánh trèo khựng lại giữa không trung, hắn nhớ Sư Minh Lê Viên năm nay chưa đến 50 tuổi, đang lúc cường tráng, sao đột nhiên lại chết được. Ngư Huyền Cơ nức nở vài tiếng, thút thít nói, "Đều tại muội không nghe lời Nặc ca ca." Hỏi kỹ hơn, Hứa Nặc mới biết, hóa ra Ngư Huyền Cơ một tháng trước chính thức bắt đầu biểu diễn trên sân khấu, giọng hát lạc long của nàng, cộng thêm khuôn mặt tuyệt mỹ, rất nhanh đã thu hút được nhiều người ủng hộ, đặc biệt là những công tử nhà giàu, rảnh rỗi là chạy đến Lê Viên, điều này cũng khiến thu nhập của Lê Viên tăng vọt trong thời gian ngắn, khiến chủ Lê Viên vui mừng đến nỗi miệng cười lệch sang một bên. Nhưng cảnh tốt chẳng kéo dài, vì Ngư Huyền Cơ hát quá nhiều giọng lạc long mỗi ngày, gần như mỗi chữ đều là giọng lạc long, mọi người nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, người đến tiểu quán nghe nhạc dần ít đi, dẫn đến thu nhập của Lê Viên giảm mạnh, có vài công tử nhà giàu thấy cảnh này, càng nảy sinh ý đồ xấu, muốn Ngư Huyền Cơ ngủ cùng. Chủ Lê Viên để tăng thu nhập cho Lê Viên, đồng ý cho Ngư Huyền Cơ ngủ cùng, điều này cũng khiến Sư Minh Lê Viên bất mãn, hai người cãi nhau, chủ quán tức giận quá mất khôn, trực tiếp đuổi Sư Minh Lê Viên ra khỏi Lê Viên. Sư Minh Lê Viên muốn đưa Ngư Huyền Cơ đi, chủ Lê Viên không đồng ý, rời ra triều đình, cưỡng chế giữ lại Ngư Huyền Cơ. Sư Minh Lê Viên tức giận quá mất bình tĩnh, không thở được, bị tức chết. Ai? Hứa Nặc thở dài một tiếng, trong đầu không tự chủ được hiện lên từng cảnh giao lưu với Sư Minh Lê Viên. Mối quan hệ giữa hắn và Sư Minh Lê Viên không phải là xấu, nhưng cũng không phải là tốt, thậm chí vì năm đó lần đầu tiên hắn đến Lê Viên học nhạc, Sư Minh Lê Viên đã gây khó dễ cho hắn, hắn ít nhiều cũng bất mãn với Sư Minh Lê Viên. Tại sao mình lại buồn? Hứa Nặc cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng hắn nên vui mới đúng, nhưng lại không thể vui lên được. Hứa Nặc im lặng, tiếp tục gói bánh trèo. Buổi trưa, hắn giữ Ngư Huyền Cơ lại ăn cơm, đến buổi chiều thì đưa Ngư Huyền Cơ về Lê Viên. Chủ Lê Viên kia tưởng hắn đến báo thù cho Sư Minh Lê Viên, sợ hãi chạy trốn thẳng hại. Hứa Nặc không để ý đến hắn, cùng con TRI Sư Minh Lê Viên chôn cất ông ấy, tang lễ rất đơn sơ, N gay cả quan tài cũng không mua, không đủ tiền mua, chỉ bọc một tấm chiếu cỏ, rồi chôn cất bên cạnh mộ lao sinh Lê Viên. Ngươi có tính toán gì? Hứa Nặc ngồi bên cạnh bia mộ, đốt một tờ tiền giấy của ngân hàng thiên địa. Trong đôi mắt màu xanh da trời của Ngư Huyền Cơ lấp lánh nước mắt, muội muốn rời khỏi Lê Viên, nhưng khế ước của muội vẫn nằm trong tay chủ quán, không đi được. Nặc ca ca, huynh nói muội phải làm sao? Nói rồi, nàng lại khóc. Các sư huynh đệ Lê Viên đều rất bất lực. Ta cũng không có cách nào, ngươi tự lo đi. Hứa Nặc đứng dậy, xách bình rượu rời khỏi mộ địa. Nhìn Hứa Nặc đi xa, các sư huynh đệ Lê Viên đều tức giận, Ngư Huyền Cơ nói thế nào cũng là nửa đồ đệ của ngươi, ngươi lại N gay cả quản cũng không quản, uổng cho ngươi là một cao thủ lớn, cũng quá tuyệt tình đi. Huyền Cơ, bọn ta những sư thúc này cũng không có bản lĩnh, giúp không được ngươi, may mắn là Lê Viên chúng ta ngày mai sẽ đóng cửa, ngươi nhanh chóng tranh thủ thời gian này nghĩ đối sách đi, nếu không. Các sư huynh đệ đều lắc đầu. Nếu cuối năm nay không tìm được cách giải quyết, thì Ngư Huyền Cơ có thể thật sự bị những công tử nhà giàu kia làm đục. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngư Huyền Cơ tràn đầy sự buồn bã, nàng một cô gái nhỏ, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, có thể có cách nào đây? Thoáng chốc đã qua năm mới, thời gian đến nguyên tiêu. Ngay hôm đó, Hứa Nặc lấy cớ tìm nguyên liệu nấu rượu, liền rời khỏi tiểu quán đi Huyền Vân Sơn. Hắn trực tiếp đến ngọn đồi phía sau cái tỉnh bang, nhìn xa xa hướng cái tỉnh bang. Người của Kim Ưng Vệ đã không còn nữa, Hứa Nặc đợi 3 ngày trên ngọn đồi, đói thì ăn quả dại, khát thì uống sương, cho đến khi xác định người của Kim Ưng Vệ không còn xuất hiện nữa, hắn mới nhân lúc đêm tối lặng lẽ tiến vào cái tỉnh bang. Trong đại sảnh của cái tỉnh bang, Hứa Nặc nhìn thấy một số tài liệu còn sót lại của Kim Ưng Vệ, tùy tiện là xem, Hứa Nặc mới phát hiện mục đích trước đây của Kim Ưng Vệ canh giữ ở cái tỉnh bang. Không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên là kế sách dụ rắn ra khỏi hang, triều đình rất bất mãn với chính nghĩa liên minh, nên ra lệnh La Vong truy bắt gắt gao. La Vong nghe nói chính nghĩa liên minh đang gây quỹ tạo phản, thế là liền kế hoạch tung tin đồn rằng cái kình bang còn sót lại một khoản bảo tàng khổng lồ, dùng cách này để thu hút người của chính nghĩa liên minh đến cướp bảo. Mặc dù kế hoạch này của La Vong rất cao minh, nhưng chính nghĩa liên minh cũng không phải lãng ốc. Sau khi thăm dò vài lần, chính nghĩa liên minh đã hiểu mục đích của La Vong, không còn cử người đến cái kình bang nữa. Kế hoạch này của La Vong cuối cùng cũng bỏ dở. N gây trước tết, La Vong đã dẫn Kim Ưng Vệ rút khỏi cái kình bang. Không ngờ La Vong này lại khá là thủ đoạn. Hứa Nặc yên lòng, rõ ràng La Vong không biết sự tồn tại của bảo khố cái kình bang. Hắn cẩn thận đến bảo khố cái kình bang, quen thuộc vào bên trong, lấy 1000 lạng vàng. Hứa Nặc trở về động hộ, tự cải trang, tự hóa trang thành một kẻ phú hộ, ăn chơi chắc táng, sau đó mang bạc rời khỏi Huyền Vân Sơn, nhưng hắn không trở về tử quán, mà đến Tề Hiệp khách sạn. Hứa Nặc đặt một phòng ở Tề Hiệp khách sạn, sau đó ở lại. Khách quan, mới qua rằm tháng riêng, sao ngài lại vội vã ra ngoài vậy? Chủ Tề Hiệp khách sạn thấy hắn chi tiêu hào phóng, rất phấn khởi, liền nói chuyện với hắn. Hứa Nặc ngồi ở vị trí gần cửa sổ của khách sạn nhấm nháp trà, không giấu gì trưởng quỹ, tôi là thương nhân nước Thác Đát ở phía đông, đến nước Đại Ô chúng ta làm ăn, trước tết chẳng phải phía đông cư dung quan xảy ra khởi nghĩa sao? Tôi không dám đi, khởi nghĩa phía đông này trước tết đã bị triều đình bình định, nên mới muốn nhanh chóng về. Hứa Nặc nhấp một ngụm trà, hắn nói giọng lanh lảnh, trưởng quỹ, nước Đại Ô các người quả thật phồn hoa hơn nước Thác Đát chúng tôi, đặc biệt là các cô gái ở Câu Lan trong kinh thành, cặp chân trắng non đó, bản lĩnh đó thật khiến người ta say đắm. Hắn một bộ vẻ mặt hồi vị, N gây cả lớp mỡ trên mặt cũng rung lên theo. Thảo nào một bộ vẻ mặt ăn chơi chắc táng, chủ Tề Hiệp khách sạn trong lòng thầm đỏ mắt, khách quan, không giấu gì ngài, Bình An trấn chúng ta tuy không phồn hoa bằng kinh thành, nhưng gần đây cũng xuất hiện một tiểu hòa đán, tên là Ngư Huyền Cơ, không chỉ hát hay, người cũng rất đẹp, đặc biệt là năm nay nàng mới 13 tuổi. Chủ quán một bộ vẻ mặt ngài hiểu mà. Hứa Nặc lập tức đến rồi hào hứng hắn lấy ra một lạng bạc nhét vào tay chủ quán, làm phiền trưởng quý đưa tôi đi xem. Chương 49, Ngư Huyền Cơ được giải cứu. Chương 49, Ngư Huyền Cơ được giải cứu. Đến Lê Biên, Hứa Nặc thấy Ngư Huyền Cơ đang hát trên sân khấu, nàng đang hát bài Túy Bên Lương. Đơn độc đối nguyện vọng lẫn nhau, chỉ ước bên lương không ước tiên. Bài hát này vốn đã rất hay, qua giọng hát của nàng lại càng thêm phần ý vị. Nàng dường như đã rút kinh nghiệm, chỉ thêm giọng lạc long ở những chỗ cần thiết. Dưới đài chỉ lác đác ngồi mười mấy người, nhìn cách ăn mặc đều là những công tử nhà giàu, thời buổi này cũng chỉ có những người như họ mới có tiền nhàn rỗi nghe nhạc. Hứa Nặc tìm một chỗ trống ngồi xuống, chủ Tề Hiệp khách sạn ngồi bên cạnh hắn. Một khúc kết thúc, chủ quán gật gù, Ngư Huyền Cơ tuổi còn nhỏ, giọng hát lạc long hát ra thật càng ngày càng có ý vị, không hổ là được Hứa đại gia dạy dỗ. Vừa nghe thấy Hứa đại gia, Hứa Nặc còn mở người, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, hóa ra là nói về mình. Âu Dương tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Chủ quán ân cần nhìn Hứa Nặc. Quả thật rất hay, tuy không sánh bằng mấy tiểu hoa đán nổi tiếng ở kinh thành, nhưng giọng hát lạc long này lại có ý vị riêng, càng nghe càng muốn nghe. Hứa Nặc cầm một quả lê gặm một miếng, đáng tiếc à? Đáng tiếc gì? Trên mặt chủ quán nở nụ cười. Đáng tiếc ta phải về nước Thác Đát, không có cơ hội thân cận với nàng rồi. Hứa Nặc một bộ vẻ mặt tiếc nuối. Biết N gây ngươi là loại người này mà. Chủ quán thầm mắng một câu, Âu Dương tiên sinh tài đại khí thô như vậy, sao không mua nàng về, mang về quê nhà? Đợi chính là câu nói này của ngươi. Hứa Nặc một bộ vẻ mặt khó xử, tiểu hoa đáng như nàng, đó đều là cây hái ra tiền, chỉ sợ chủ quán sẽ không đồng ý. Chủ Tề Hiệp khách sạn hắc hắc cười nói, không giấu gì Âu Dương tiên sinh, tôi nghe nói Ngư Huyền Cơ và chủ Lê Viên này sinh chút mâu thuẫn, chủ Lê Viên để tăng thu nhập, để Ngư Huyền Cơ vừa bán nghệ vừa bán thân, đây không phải là cơ hội của Âu Dương tiên sinh sao? Còn có chuyện này. Hứa Nặc béo béo bộ ria bắt tự, hắn lại lấy ra một lạng bạc nhét vào tay chủ Tề Hiệp khách sạn, làm phiền trưởng quý gọi chủ quán đến đây cho ta. Kiếm thêm một lạng bạc, chủ Tề Hiệp khách sạn mừng rỡ, hắn liền chạy đến hậu đường, gọi chủ Lê Viên đến. Ngài gọi tôi. Chủ Lê Viên cũng là một đồng sinh, tuổi tác sắp xỉ lão đồng sinh họ Phạm, ông ta có mái tóc hói giữa đầu. Hứa Nặc đuốt bộ ria bắt tự, tôi nghe nói tiểu hoa đáng đương gia của nhà ngài Ngư Huyền Cơ gần đây không nghe lời lắm, nên muốn mua nàng về thay ngài dạy dỗ thật tốt, 200 lạng bạc thế nào? Các công tử nhà giàu bên cạnh nghe nói có người muốn mua Ngư Huyền Cơ, lập tức nổi giận, nhao nhao xuống lại. 200 lạng mà muốn mua Ngư Huyền Cơ, ngươi cũng quá coi thường chủ quán rồi. Có công tử nhà giàu vừa chế giễu, vừa lấy ra 300 lạng ngân phiếu vỗ lên trước mặt Hứa Nặc, ta ra 300 lạng. Ta ra 300 một lượng. Hứa Nặc ra vẻ mặt bị ổi. Ta ra 400 lượng. Công tử nhà giàu kia lại lấy thêm 100 lượng đặt trước mặt Hứa Nặc. Ta ra 400 một lượng. Mỗi lần chỉ thêm một lượng, chút bản lĩnh này cũng muốn mua Du Huyền Cơ. Một đám công tử nhà giàu nhao nhao lên tiếng chế giễu. Hứa Nặc không để ý đến bọn họ, hắn nhìn viên chủ Lệ Viên, 400 một lượng, thế nào? Viên chủ Lệ Viên có chút động lòng, nếu là thời Thái Bình, một Du Huyền Cơ nói ít cũng đáng giá 200 lượng, nhưng sống trong thời loạn, diễn viên bị mất giá rất nhiều, 400 lượng đã không ít rồi. Nhưng hắn vẫn cắn răng, giá chốt 200 lượng, nếu Âu Dương tiên sinh muốn mua thì mang nàng đi. Nghe thấy con số này, một đám công tử nhà giàu nhao nhao tặc lưỡi, N gây cả những đại danh ca ở kinh thành cũng không dám đưa ra giá cao như vậy, nhất là trưởng quỹ, người quản lý của Thất Hiệp, mắt đều trợn tròn. 100 lượng. Hứa Nặc ra vẻ đau lòng trả giá, kinh doanh là thế, quá sảng khoái thì không được. 200 lượng, thiếu một xu cũng không được. Viên chủ Lệ Viên đã quyết tâm, hắn sao lại không có ý nghĩ gì về Du Huyền Cơ xinh đẹp như hoa như ngọc kia chứ? Hứa Nặc lại giả vờ trả giá mấy lần, nhưng viên chủ Lệ Viên vẫn không ngừng. 200 lượng thì 200 lượng, nàng Du Huyền Cơ đó ta mua. Hứa Nặc vừa nói xong, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít hà lạnh lẽo. Tên béo này từ đâu chui ra vậy? giàu có quá đi mất, nhất là mấy tên công tử nhà giàu kia, càng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, quá hổ thẹn rồi. Viên chủ lệ viên tuy liên tiếp, nhưng vì tiền bạc, hắn vẫn bán Du Huyền Cơ cho Hứa Nặc. Nhận được văn khế của Du Huyền Cơ và một loạt chứng từ giao dịch, Hứa Nặc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mua một chiếc xe ngựa, dẫn Du Huyền Cơ rời khỏi trấn Bình An. Hứa Nặc ngồi trong xe ngựa, mắt lén nhìn Du Huyền Cơ đang co ro ở góc, nha đầu, từ nay về sau nàng là người của ta, ngoan ngoãn nghe lời, lao ra béo sẽ không bạc đãi nàng đâu. Mắt Du Huyền Cơ đã sưng phù vì khóc, khóc đến mức không còn nước mắt, cầu xin ngài làm ơn tha cho ta đi, ta vẫn còn là một đứa trẻ mà. Giọng nàng nghẹn ngào. Ai mà không phải là một đứa bé? Hứa Nặc suýt nữa không nhịn được cười sặc sụa, ta thích loại như nàng, nàng chấp nhận số phận đi. Hứa Nặc xoa xoa tay, ra vẻ mắt lén nhìn Du Huyền Cơ, khiến Du Huyền Cơ trong lòng sợ hãi, đây tuyệt đối là một tên biến thái, sau này phải làm sao đây? Nàng khóc càng dữ hơn. Xe ngựa phi nhanh, rất nhanh đã ra khỏi cư dung quan. Hứa Nặc ngồi trong xe ngựa uống rượu, suy nghĩ một vấn đề. Lúc này mắt đẹp của Du Huyền Cơ đã không còn nước mắt, nàng trông có vẻ mơ màng buồn ngủ, nhưng lại không dám ngủ, cả người trông rất tiểu thụy. Cái đuôi này vẫn không thể vây đi được. Hứa Nặc nhíu mày. Kể từ khi ra khỏi trấn Bình An, hắn đã bị người theo dõi, có lẽ là thấy hắn giàu có nên muốn tìm cơ hội giết người cướp của. Phía trước là một hẻm núi lớn, ít người qua lại. Hứa Nặc thúc ngựa chạy nhanh. Đến hẻm núi lớn, Hứa Nặc dừng xe ngựa. Quả nhiên như hắn dự đoán, rất nhanh có 6 con tuấn mã chạy tới, kẻ dẫn đầu chính là tiền công tử nhà giàu đã cạnh tranh với hắn ở lệ viên lúc trước. Dám khoe khoang trước mặt tiểu gia, ngươi cũng không xem tiểu gia là ai, giết chết tên béo đó, giữ lại Du Huyền Cơ. Tên công tử nhà giàu hừ một tiếng, hắn vung tay, năm tên tùy tùng hiểu ý, rút dao băm nhau nhau giết về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc huyết chiến hẻm núi lớn, cuối cùng trong tình trạng chúng một nhát dao đã giải quyết tên công tử nhà giàu và năm tên tùy tùng của hắn. Du Huyền Cơ đã sớm bị dọa sợ hãi, nàng nhìn Hứa Nặc toàn thân là máu, đôi mắt xanh biếc đó suýt nữa lồi ra khỏi hốc mắt, nàng nằm mơ cũng không ngờ tên béo chết tiệt này lại có thân thủ phi thường như vậy. Nàng do dự rất lâu, nhặt một con dao đi đến bên cạnh Hứa Nặc đang thoi thóp một nhát đâm vào tim Hứa Nặc. "Xin lỗi, xin lỗi." Thân thể mềm mại của Du Huyền Cơ run rẩy, nàng tìm được văn khế và giấy tờ bản thân, một mùi lửa thiêu rụi. Nha đầu này ngược lại là cảnh giác và quyết đoán. Thể xác đã chết, ý thức vẫn còn, Hứa Nặc chịu đựng nỗi đau từ toàn thân truyền đến, âm thầm khen ngợi Du Huyền Cơ. "Ta nên đi đâu đây?" Thân thể nhỏ bé và yếu ớt của Du Huyền Cơ run rẩy trong gió, không còn ràng buộc, nàng nhất thời lại không biết nên đi đâu. "Ta vẫn nên đi tìm Nặc ca ca đi." Chương 50, trường sinh không phải con đường tuyệt tình. Chương 50, trường sinh không phải con đường tuyệt tình. "Tiểu muội muội, nàng không thật lòng rồi." Hứa Nặc toàn thân co giật, suýt nữa bỏ dậy từ quỷ môn quan. Du Huyền Cơ đi được hát hai bước, đột nhiên lại dừng lại, "Nặc ca ca vô tình như vậy, nếu ta đi tìm hắn, có thể sẽ bị hắn bắn đứng, không được, ta không thể đi tìm hắn." Nghĩ đến những lời nói tuyệt tình của Hứa Nặc trước đó, Du Huyền Cơ lập tức dẹp bỏ ý định đi tìm Hứa Nặc. Gương mặt xinh đẹp của nàng tràn đầy thương cảm, trên thế giới này ngoài sư phụ ra, người nàng thân cận nhất chính là Hứa Nặc, nhưng Hứa Nặc đối với nàng lại dường như không có chút tình cảm nào. Ai Du Huyền Cơ lau nước mắt, nghe sư phụ nói phía đông cư dung quan khắp nơi đều đang đánh nhau, rất không an toàn, ta là một cô gái nhỏ, lại còn xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không sống sót, bây giờ chỉ có kinh thành là an toàn hơn một chút, ta vẫn nên đi kinh thành đi. Du Huyền Cơ nhanh chóng gom một ít bạc, sau đó nàng lại lấy một ít cho bụi bôi lên mặt và người, cho đến khi mình trông bần thiểu, sau đó kéo một con ngựa đến, tìm một cái kéo cắt bớt lông trên người ngựa. Làm xong tất cả những việc này, nàng mới hài lòng gật đầu, leo lên ngựa chạy thẳng về kinh thành. Thử, nha đầu này tâm tư ngược lại là tỉ mỉ. Hứa Nặc hơi yên tâm. Trường sinh không phải con đường tuyệt tình. Hắn không thể trơ mắt nhìn Du Huyền Cơ sa sút, hắn cũng không muốn đưa mình vào hiểm cảnh, chỉ có thể dùng cách này giúp Du Huyền Cơ thoát thân. Những gì hắn có thể làm cũng chỉ đến đây, còn sau này Du Huyền Cơ sẽ ra sao, thì chỉ có thể nhìn tạo hóa của nàng mà thôi. Xác định Du Huyền Cơ đã đi xa, Hứa Nặc mới bỏ dậy, thay bộ quần áo sạch sẽ, sau đó một mũi lửa thiêu rụi hiện trường. Rời xa hiện trường, Hứa Nặc lại thay một bộ dạng giả mạo khác, sau đó đi bộ đến cư dung quan. Qua cư dung quan, hắn không trở về quán rượu mà lại đến Huyền Vân Sơn. Đến Huyền Vân Sơn, Hứa Nặc mới khôi phục lại dung mạo ban đầu, sau đó đeo giỏ thuốc lên lưng, vào núi hái thuốc. Đang hái, Hứa Nặc cảm thấy có gì đó không đúng, hắn phát hiện trên đường núi xuất hiện rất nhiều vết máu, rải rác, rất đáng sợ. Gần đây hình như có chuyện xảy ra. Trong lòng Hứa Nặc dâng lên cảnh giác, hắn không kịp nghĩ nhiều, đeo giỏ thuốc lên lưng rồi đi xuống núi. Chim 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 vừa đi được một đoạn không xa, bên cạnh đột nhiên truyền đến những tiếng kêu kỳ lạ, nghe như tiếng chim hót, nhưng nghe thanh âm lại như tiếng kêu của dã thú. Hắn sống đến bây giờ còn chưa từng nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ như vậy. Hứa Nặc tê dại ra đầu, liên tục tăng tốc bước chân. Nhưng đúng lúc này, một vật màu vàng lao ra từ một góc, lao về phía hắn. Trong nháy mắt, Hứa Nặc đã nhìn rõ, thứ lao tới là một con dã thú, to bằng một con hiệu sao, toàn thân màu vàng rực, trên đầu có một cái sừng như cái chảy dã, trông rất kỳ lạ, còn là động vật gì, hắn lại không nhận ra. Giữa lúc ý niệm chuyển động, con quái thú đã lao đến gần, Hứa Nặc liên tục thi triển bước chân né tránh. Đáng tiếc đã chậm một bước, bị con quái thú đó đâm mạnh vào người. Bùm! Thân thể Hứa Nặc bị đâm bay thẳng lên không trung, bay ra xa đến 4321 mét mới vẽ thành một đường vạ dạ ổn, đâm mạnh vào một cây đại thụ, khiến cái cây đó gãy làm đôi. Sức mạnh thật lớn. Mắt Hứa Nặc nghiêm trọng, cú đâm vừa rồi của con quái thú đó, chỉ sợ ít nhất có sức mạnh hậu thiên đỉnh phong, thậm chí có thể đạt đến tiên thiên. Hậu thiên đỉnh phong hắn có thể còn có sức chiến đấu, tiên thiên cấp. Ha ha, khỏi nghĩ đi. Tốc độ của con quái thú này nhanh hơn ta nhiều, trốn chắc chắn không thoát, đánh lại đánh không lại, xem ra chỉ có thể như vậy. Toàn thân Hứa Nặc đau nhức, cú đâm vừa rồi khiến toàn bộ xương sống của hắn đều bị gãy nát. Thân thể hắn mềm nhũn, bịch một tiếng ngã xuống đất, chỉ còn hơi thở yếu ớt. Hứa Nặc trực tiếp nín thở, cứng rắn tự mình chết mất đi. Con quái thú màu vàng vân đó kêu chiêm 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 mấy tiếng, chậm rãi đi đến bên cạnh Hứa Nặc, trong mắt nó mang theo vài phần cảnh giác. Nó rũi cổ ra ngửi ngửi trên người Hứa Nặc, hình như phát giác Hứa Nặc đã chết, nó há miệng cắn vào đầu Hứa Nặc. Mẹ kiếp. Tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng thật sự sắp bị ăn thịt, Hứa Nặc thật sự có chút không chấp nhận được, dù sao ai cũng không biết sẽ từ đâu ra. Hứa Nặc cảm giác răng sắc nhọn của con quái thú đã cọ vào xương sọ của mình, hắn cách trải nghiệm hoàn toàn mới của cuộc đời chỉ còn 1 mm mỗi giây, chết tiệt. Răng của con quái thú đó cọ cọ vào trán Hứa Nặc, sau đó lại nhả ra, nó dùng một sừng hất Hứa Nặc lên, không bay đầu lại rời khỏi hiện trường. Nó đi rồi, cứ thế đi rồi, rồi. Đây là kiểu chỉ chịu trách nhiệm giết, không chịu trách nhiệm chôn. Hứa Nặc đều ngây người, chuyện gì thế này? Hắn đã chuẩn bị sẵn một cú lướt để ăn thịt con quái thú này đến chết, cái quái gì thế này? Nhưng mà có thể không bị ăn thịt, Hứa Nặc vẫn rất mừng, hắn nằm trên đất im lặng chờ đợi, cho đến khi qua một lúc, xác định con quái thú đó sẽ không quay lại nữa, hắn mới bỏ dậy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cho đến khi xuống núi Huyền Vân, Hứa Nặc mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này, vết thương trên người hắn đã được Thiên Phú Trường Sinh Bất Tử chữa lành gần hết. Hôm nay quán rượu vẫn không có khách, Lý Tú và cậu Đản ngồi cùng nhau. Mắt Lý Tú nhìn cậu Đản tràn đầy tình yêu, "Cậu Đản, ta có thể nói dối ngươi được không?" "Cái gì?" Cậu Đản chớp chớp mắt, trông hơi ngây người. Lý Tú cười hì hì, "Ta không thích ngươi." "Lại nữa?" Cậu Đản lườm Lý Tú, đứng dậy đi ra hậu viện. A Tân ngồi cạnh chơi giao thái giao lạnh run, "Lý Tú, từ khi ngươi từ Huyền Vân Sơn trở về, sao ngươi lại đoạn tay áo rồi? Ngươi Long Dương thì Long Dương đi, còn làm cái dáng vẻ của cậu Đản, làm ta đần hơn làm hắn tốt hơn chứ? Ngươi hiểu cái chuy gì, ca chỉ thích loại như cậu Đản không được sao? Càng xấu xí ta càng hưng phấn." Lý Tú vỗ một cái vào đầu A Tân, "Ngươi tối luyện tay nghề luyện nhiều quá rồi phải không? Bớt ăn mặn lo chuyện bao đồng đi." A Tân cũng không dám trả lời, cười hì hì, trong lòng hắn lại rất khâm phục, không hiểu mình thua cậu Đản ở điểm nào. Trong tiếng đùa giỡn, rất nhanh lại qua nửa năm, đến ngày 30 tháng 7 năm Vạn Tượng thứ 5. Ngày này, trong quán rượu lác đác vài vị khách, Hứa Nặc đang nằm sấp ở quầy rèn chữ, hắn vẫn biết chữ nhất sau bao năm rèn luyện không ngừng, thư pháp béo của hắn đã hoàn toàn hình thành phong cách riêng, trong cả Đại Ngu Quốc thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Vài ngày trước có một khách thương kinh doanh hiệu sách đến quán rượu, sau khi nhìn thấy chữ của hắn, muốn dùng giá cao thuê hắn, hắn không đồng ý Nặc ca, chữ của huynh viết càng ngày càng đẹp. Lý Tú đứng cạnh nhìn mà không ngớt lời khen ngợi, một chữ nhất đơn giản lại có thể tạo ra nhiều kiểu hoa lá cảnh như vậy, lúc giống chim, lúc giống thú, lúc giống quả, thật là kỳ diệu, Lý Tú khâm phục vô cùng. Đang lúc mấy người trò chuyện, Hứa Nặc thấy một người trung niên có một nốt ruồi đen ở cằm bước vào quán rượu. Hắn cầm bảo kiếm, mặc y phục trắng như trăng, trước ngực thêu một chữ Nam bay bổng như rồng bay phượng múa. Chương 51, bản năng lão lục dục dịch. Chương 51, bản năng lão lục dục dịch. Sao người của Nam Thương phái lại đến đây? Nhìn thấy người đến, Hứa Nặc dừng việc rèn chữ, nhưng hắn lại không lo lắng, tiểu sư muội đã chết bao nhiêu năm rồi, mấy vị khách quan muốn nghỉ trọ hay uống rượu? Người trung niên nốt ruồi đen không thèm để ý đến Hứa Nặc, đi thẳng đến chiếc bàn ở giữa quán rượu rồi ngồi xuống. Hắn là đường chủ Hắc Vân Đường của Nam Thương phái, Tần Thọ, sư đệ của trưởng môn Ninh Trung Tắc. Đi cùng hắn còn có 5 người nữa, ai nấy đều khí phách ngất trời. "Mang rượu ngon nhất của các ngươi đến mấy vỏ?" Một người trong số đó lớn tiếng hô. Hứa Nặc lập tức khiêng mấy vỏ rượu nặc đặt lên bàn của 6 người, "Khách quan xin dùng từ từ." Khách sáo mấy câu, Hứa Nặc trở lại quầy tiếp tục rèn chữ. Tần Thọ và 6 người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Từ cuộc trò chuyện của mấy người, Hứa Nặc biết được bọn họ 6 người lần này đến Huyền Vân Sơn, dường như là để tìm kiếm vật liệu luyện đan gì đó, để luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ cho Vạn Tượng Đế Triệu Mãnh. Năm đó tiểu thư chết ở nơi này nhỉ? Tần Thọ nhấp một ngụm rượu, "Đại sư huynh vẫn còn quá nhân từ, năm đó nếu là ta ở đây, sẽ diệt cả trấn Bình An để cho nàng chôn cùng." Hắn vẻ mặt hung ác, "Tiểu thư chết thật sự quá đáng tiếc, với thiên phú của nàng, nếu sống đến bây giờ, chỉ sợ đã tiến di ai đến tẩy tủy cảnh rồi, 30 tuổi tẩy tủy cảnh, nghĩ thôi đã thấy chấn động rồi." Có người tiếc nuối, "Nhưng mà có thể tìm được bí tịch như vậy cho Nam Thương phái chúng ta, nàng cũng coi như chết có ý nghĩa rồi, vì bộ bí tịch đó, bao nhiêu năm nay, thực lực tổng thể của Nam Thương phái chúng ta đã tăng lên bao nhiêu rồi?" Có người cảm thán, "Đúng vậy, mấy năm nay trong tông môn cũng xuất hiện mấy đệ tử tìm được khí cảm, qua một thời gian nữa, Nam Thương phái chúng ta nói không chừng thật sự có thể sinh ra tiểu tiên nhân đấy." Có người mơ ước. Đang trò chuyện, chủ đề của 6 người lại chuyển sang Huyền Vân Sơn. "Sư Minh, nghe nói con độc giác thú đó thực lực phi thường lợi hại, truyền thuyết còn đạt đến tiên tiên cấp, sư Minh đệ 6 người chúng ta thật sự đánh thắng được nó sao?" Một người trong số đó nhấp một ngụm rượu, hơi lo lắng hỏi. "Sợ cái gì?" Tần Thọ không hề quan tâm, "Tiên tiên cấp thì sao, yên tâm đi, sẽ không sao đâu." Tần Thọ và 6 người vừa uống vừa nói chuyện, khoảng đến chập tối, 6 người họ đặt 6 phòng trong quán rượu, rồi ở lại. Không phải là vì con quái thú màu vàng phân đó chứ? Tối hôm đó, Hứa Nặc nằm trên giường, ẩn ẩn có chút động tâm. Hắn vẫn chưa quên thủ của chú Đại Miệng. Bao nhiêu năm trôi qua, hay là thu trước một ít lợi tức? Ý nghĩ này vừa thoáng qua, liền bị hắn dập tắt. Hắn đã sớm nhìn ra, 6 người này thực lực đều rất lợi hại, đặc biệt là Tần Thọ, chỉ sợ đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Hiện giờ hắn ở tẩy tủy cảnh trung kỳ, thêm vào sự gia trì của Lôi Hỏa Đồ Long Biến, hắn có thể đạt đến tẩy tủy cảnh đỉnh phong. Nở gay cả khi thi triển kiếm pháp huyết thủ, hắn chưa chắc đã đánh lại 6 người Tần Thọ. Chim chích đầu, chim sẻ vàng ở phía sau cũng khó làm lắm, thôi bỏ đi, đợi thêm chút nữa, cũng không thiếu mấy cái đầu này. Hứa Nặc bất đắc dĩ đành gác lại ý định này. không có 10 phần nắm chắc, hắn không muốn mạo hiểm. Đã quyết định, hắn cũng không nghĩ nhiều, lại bắt đầu tu luyện thất sát đoán thể thuật. 6 người Tần Thọ ở quán rượu 3 ngày, cho đến sau 3 ngày. Tần Thọ gọi lão sinh đồ họ Phạm đến, trong quán rượu của các người, ai quen thuộc nhất với núi Huyền Vân? Hắn hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Lão sinh đồ họ Phạm đút và táo dài, xin hỏi 6 vị khách quan muốn đến núi Huyền Vân làm gì? Thần sát Tần Thọ lạnh lẽo, dọa lão sinh đồ họ Phạm run lên, không dám hỏi thêm nữa. Hắn liên tục chỉ vào hướng nặng, hắn thường lên núi Huyền Vân tìm nguyên liệu nấu rượu. Dẫn đường. Tần Thọ vô cảm liếc nhìn hướng nặng. Cái quái gì thế này? Quả nhiên tính toán của con người không bằng trời tính. Hứa Nặc thở dài một tiếng, đành dẫn 6 người Tần Thọ đến núi Huyền Vân. Lần trước ngươi lên núi Huyền Vân là khi nào? Trên đường, Tần Thọ hỏi với giọng không mang bất kỳ cảm xúc nào. Khoảng nửa năm trước. Hứa Nặc một bộ thuần lương nét mặt. Lần trước ngươi đến, núi Huyền Vân có gì bất thường không? Hứa Nặc lập tức phủ nhận. Tần Thọ cũng không hỏi thêm nữa. Mọi người đi về phía trước, rất nhanh đã đến núi Huyền Vân. Nghe họ nói, kỳ lân là một loại dị thú cực kỳ hiếm thấy, cứ 20 năm mới xuất hiện một lần, mà năm nay khoảng cách từ lần cuối cùng kỳ lân xuất hiện ở núi Huyền Vân vừa tròn 20 năm. Tần sư minh, không có manh mối gì cả, làm sao mà tìm được? Một người trong số đó méo mặt nói. Tần Thọ không để ý nói, từ từ tìm đi, cũng không nổi. Hứa Nặc dẫn họ tìm một ngày, cũng không tìm được dấu vết của kỳ lân. Tối đó, mọi người tùy tiện tìm một sơn động ở lại. Một người trong số đó ra ngoài bắt một con lợn rừng, ném cho Hứa Nặc, nướng đi. Cái quái gì? Hứa Nặc thầm chửi một tiếng, vẻ mặt hiền lành nướng lợn rừng. Tức là không mang thuốc độc. Nhưng cho dù mang thuốc độc, trước mặt 6 người Tần Thọ, hắn cũng không dễ thao tác. Rất nhanh, lợn rừng đã nướng xong, Tần Thọ và những người khác ăn no uống say, để lại một người trong đêm, 5 người còn lại đều đi ngủ, khiến Hứa Nặc hoàn toàn không tìm được cơ hội tập kích. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người sớm dậy, tiếp tục tìm kỳ lân, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Mất 6 ngày tìm kiếm, cuối cùng mới gặp được thi thể của một tiểu phu ở một thung lũng. Tần sư minh, tiểu phu này mới chết, nhìn vết thương, chính là do kỳ lân gây ra, xem ra kỳ lân ở gần đây. 6 người Tần Thọ như được tiêm thuốc kích thích. Chiêu 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 cùng với tiếng kêu đặc trưng kỳ lạ, kỳ lân đột nhiên từ chỗ chết lao ra, bổ vào Tần Thọ. Tần Thọ một thức lôi vân bộ tránh được một đòn của kỳ lân, hắn phản tay rút bảo kiếm, tiếp theo một thức tam dương kiếm quyết mạnh mẽ đâm vào lưng kỳ lân. Chỉ thấy tốc độ của kỳ lân cực nhanh, trong nháy mắt nó đã xoay đầu, bổ vào 5 người còn lại. Giết! Theo lệnh của Tần Thọ, 6 người nam thương phái liên thủ, nhao nhao giết hướng về phía kỳ lân. Kỳ lân cũng không cam lòng yếu thế, nó xông trái xông phải, mỗi lần lao ra dường như đều mang theo sức mạnh của vạn lôi. Tần Thọ là người có tu vi mạnh nhất trong 6 người, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, 5 người còn lại tu vi kém hơn một chút, chưa đầy một lát đã bị đánh cho tả tơi. N gây cả Hứa Nặc cũng bị ảnh hưởng, bị hút văng ra ngoài. Ôi trời, cái eo nhỏ của ta. Hứa Nặc bị hút gây cả eo. Hắn bị hút đến bên cạnh một cây đại thụ, đành trốn sau cây, âm thầm quan sát cục diện trận đấu. Trong mười mấy hiệp đầu tiên, 6 người Tần Thọ bị kỳ lân xung kích rất đau khổ, đều bị thương không nhẹ, nhưng sau H20 chiều, 6 người Tần Thọ cuối cùng đã thi triển ra một loại trận pháp hợp kích nào đó, dần dần lật ngược tình thế. Kỳ lân thấy đánh không lại, nhấc vó muốn bỏ chạy, nhưng kiếm trận của 6 người Tần Thọ quá tinh diệu, vây kín bốn phía, kỳ lân hoàn toàn không thể xông ra khỏi vòng đây. Nghiên xúc, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Tần Thọ hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm bị thương kỳ lân, có máu vàng chảy ra từ vết thương của nó. Kỳ lân hoàn toàn bị kích nộ, chỉ thấy sừng của nó lóe lên ánh sáng. Rầm rầm. Chương 52, sao chép, giết người còn cần lý do sao? Chương 52, sao chép, giết người còn cần lý do sao? Có tia điện từ sừng kỳ lân bắn ra, mạnh mẽ bắn về phía Tần Thọ. Sao kỳ lân này lại biết phóng điện? Tần Thọ kinh hãi, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn hoàn toàn không kịp tránh né, đã bị tia điện đánh trúng. Trong nháy mắt, toàn thân Tần Thọ bị điện giật đến cháy xém. Cẩn thận! Hắn liên tục nhắc nhở những người khác. Chỉ là lời hắn còn chưa dứt, kỳ lân lại liên tiếp bắn ra 5 tia điện, lần lượt đánh trúng 5 người. 5 người còn lại của Nam Thương phái tu vi kém hơn Tần Thọ một bậc, càng bị tia điện đánh cho thoi thoát. Lúc này, kỳ lân dường như cũng đã đến lúc cuối, thân thể màu vàng nhạt của nó mềm nhũn, bùng một tiếng ngã xuống đất. Nghiệt xúc, chịu chết đi! Thấy cảnh này, Tần Thọ mặt mày đại hỉ. Hắn quát lớn một tiếng, thi triển lôi vân bộ, một kiếm đâm vào đầu kỳ lân chết n gây lập tức. Xác định kỳ lân đã chết, Tần Thọ mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lấy ra một viên thuốc trị thương bỏ vào miệng, hắn ngồi khoanh chân xuống đất, bắt đầu trị thương. Vai nổi, cơ hội đến rồi. Hứa Nặc không quan tâm đến vết thương trên người, hắn thi triển bước chân lao ra khỏi bụi cây. Người vậy mà không chết. Nhìn thấy Hứa Nặc đang sống động lao tới, trong mắt Tần Thọ hiện lên một tia kinh ngạc, hắn trước đó nhìn rõ ràng, Hứa Nặc bị kỳ lân một vó đá văng ra ngoài. Hứa Nặc căn bản lười để ý đến hắn. Một thức long hổ quyền đánh vào đầu đệ tử yếu nhất của Nam Thương phái. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Tần Thọ quát lên một tiếng, hắn hoảng hốt muốn chạy đến cứu viện, nhưng đang tiếc hắn bị thương nặng, tốc độ bị ảnh hưởng lớn, vừa chạy được mấy bước, đã thấy Hứa Nặc một quyền đánh nát đầu sư đệ. "Tẩy tùy cảnh, ngươi vậy mà là tẩy tùy cảnh." Sự kinh ngạc trong mắt Tần Thọ chuyển thành kinh ngạc, hắn không thể ngờ, trong một quán rượu nhỏ lại ẩn giấu một cao thủ tẩy tùy cảnh. Tần Thọ tức giận, "Tiểu tử, Nam Thương phái ta và ngươi không có oán thù, ngươi vì sao lại làm như vậy? Giết người còn cần lý do sao?" Hứa Nặc vẻ mặt ngạo mạn trích dẫn một câu người khác, trong ngôn ngữ, dưới chân hắn vẩy một cái, một thanh bảo kiếm đã bị hắn nắm trong tay, bảo kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Hắn xa xa chỉ hướng Tần Thọ. "Hừ hừ." Tần Thọ cười lạnh một tiếng, "Tẩy tùy cảnh thì sao, cho dù ta trọng thương, cũng không phải một tẩy tùy cảnh như ngươi có thể địch lại, dám trêu chọc Nam Thương phái ta, hôm nay ta nhất định sẽ băm thây người bạn đoạn.
Vậy sao?
Hứa Nặc cười hiền lành, hắn một chiêu kiếm pháp huyết thủ quét ra. Trong nháy mắt, vô biên huyết khí cuồn cuộn xuất ra, như sóng to gió lớn đánh tới Tần Thọ.
Sao có thể như vậy?
Sự kinh ngạc trong mắt Tần Thọ chuyển thành khó tin, một tẩy tùy cảnh bé nhỏ sao có thể thi triển ra nội khí mà chỉ cao thủ tiên thiên mới có thể phóng ra?
Chỉ là chưa kịp nghĩ rõ, huyết khí của kiếm pháp huyết thủ đã chém vào người hắn.
Phụ Tần Thọ chỉ cảm thấy ngực chấn động, hoa hoa liên tiếp phun ra mấy lít máu tươi.
"Tiểu tử, ngươi dám giết ta, Nam Thương phái ta sẽ không tha cho ngươi."
Lời còn chưa dứt, Tần Thọ đã ngã xuống đất.
Bốn đệ tử còn lại đều hoảng sợ, lê thân thể trọng thương muốn bỏ chạy.
Hứa Nặc liên tiếp quét ra bốn chiêu kiếm pháp huyết thủ, trong nháy mắt, bốn đệ tử đều bỏ mạng.
"Tiểu sư muội Nam Thương phái ác độc như vậy, át hẳn thầy cũng không kém."
Hứa Nặc cầm bảo kiếm, ở mỗi đầu đệ tử lại bổ thêm một nhát kiếm, khi hắn đi đến bên cạnh Tần Thọ, chuẩn bị làm theo, thì ống tay áo của Tần Thọ đột nhiên bắn ra một chiếc xương đinh. May mắn là Hứa Nặc cảnh giác cao, N gây khoảnh khắc chiếc xương đinh bắn ra, hắn một thức phong ảnh bộ trượt ngang tới 5 mét, mới tránh kịp cú đánh chí mạng.
Tần Thọ hoàn toàn kinh ngạc, hắn khó tin trợn mắt nhìn Hứa Nặc, tiểu tử này thuộc loại lươn à, hắn giả chết, vậy mà một ám khí bất ngờ như vậy ngươi cũng tránh được.
Thật phục ngươi lão lục.
Hứa Nặc khạc một tiếng, một kiếm đâm xuyên đầu Tần Thọ.
Tần Thọ đến chết vẫn không hiểu, Hứa Nặc tại sao lại giết hắn, trong mắt hắn tràn đầy kinh hoàng.
Hứa Nặc lại bổ thêm mấy nhát kiếm, cho đến khi đâm Tần Thọ đến mức toàn thân không còn chỗ lành lặn, đâm thành một bông hoa, mới giải hận lục soát người hắn.
Trên người hắn ngoại trừ một tấm lệnh bài, N gây cả bạc cũng không có.
Một người lớn như vậy, ngươi thật là nghèo.
Hứa Nặc thở dài một tiếng, tháo chiếc giáp hộ thân duy nhất trên người hắn xuống.
Trộm không cụ cụ giết người không đảm bảo, Lý Bạch sống đến già, bảo bối gì đó ta không quan tâm, ta chỉ vì vui thôi.
Hứa Nặc lại lục soát người mấy người còn lại, người nào người nấy đều nghèo, chỉ lục soát được một tỏi vàng trên người một đệ tử.
Hứa Nặc thu lại giáp hộ thân và vàng, chất Tần Thọ và mấy người khác lại một chỗ, tìm ít cành cây khô, châm lửa đốt.
Sau khi hủy diệt thi thể, Hứa Nặc kéo thi thể Kỳ Lân về hang quặng.
Đến hang quặng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà biết phóng điện.
Hứa Nặc tò mò giải phẫu Kỳ Lân, kết quả lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì.
Trên người cũng không có bảo bối gì.
Người của Nam Thương phái Thiên Lý xa xôi đến bắt Kỳ Lân rốt cuộc là để làm gì?
Hứa Nặc sinh lòng nghi ngờ.
Hắn dựng nồi nấu thịt Kỳ Lân, cái thứ này nhìn vàng vàng mỡ mỡ, chắc chắn hương vị rất ngon.
Rất nhanh thịt Kỳ Lân đã chín, Hứa Nặc nếm thử một miếng, ừm chân mà không ấy, mềm mà không dính, khẩu vị này tuyệt vời.
Hứa Nặc ăn ngấu nghiến.
Đang ăn ngon lành, thấy Tròn Tròn bước vào, bên cạnh nàng còn theo một con gấu đen nhỏ.
Gói gói nhìn thấy Hứa Nặc, Tròn Tròn mặt mày vui mừng, nó hoảng hốt nhào vào lòng Hứa Nặc, liên tục cọ cọ vào ngực hắn.
Đã lâu không gặp rồi nhỉ?
Hứa Nặc cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của Tròn Tròn, hắn liếc nhìn con gấu đen nhỏ đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào thịt Kỳ Lân với vẻ thèm thuồng, nháy mắt, đây không phải con T.E.R.I của ngươi chứ?
Gói gói Tròn Tròn liên tục gật đầu, nó một bàn tay tát vào người gấu đen nhỏ, gói gói vài tiếng.
Con gấu đen nhỏ dường như hiểu ý nó, bùng một tiếng quỳ xuống trước mặt Hứa Nặc.
Gấu quỳ ngươi đã thấy chưa? Hứa Nặc hôm nay coi như đã thấy, cái chân ngắn ngủn quỳ trên đất, nhìn rất thường tâm lượng gạo.
Tôi đây là thăng cấp thành ông nội rồi sao?
Hứa Nặc một trận thở dài.
Không ngờ đã gần 20 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật.
Hứa Nặc lấy một miếng thịt Kỳ Lân ném cho gấu đen nhỏ, sau này ta gọi ngươi là tiểu hắc tử đi.
Tròn Tròn lại một bàn tay tát vào người tiểu hắc tử suýt nữa khóc, người ta là con ruột của ngươi sao? Quá không khách khí rồi, nhưng nó cũng rất hiểu tính khí của mẹ nó, N gây cả bố nó cũng không dám chống đối, huống chi là nó.
Tiểu hắc tử đành phải một trận dập đầu lia liệm.
Thôi được rồi, đừng bắt nạt con T.E.R.I người nữa.
Hứa Nặc trừng mắt nhìn Tròn Tròn, tùy tay ném thịt Kỳ Lân cho nó.
Tròn Tròn ngồi xổm một bên, nhìn tiểu hắc tử ăn, khiến Hứa Nặc rất kinh ngạc, hắn nhớ, Tròn Tròn cũng là một kẻ tham ăn, sao lần này lại thay đổi tính, thấy đồ ăn ngon mà lại không động lòng.
Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình mẫu tử.
Hứa Nặc lắc đầu, gọi Tròn Tròn cùng ăn, Tròn Tròn lúc này mới lấy một miếng thịt Kỳ Lân.
Rất nhanh, một nồi thịt đã thấy đáy, nhưng phần lớn đều do tiểu hắc tử ăn, tiểu tử này đặc biệt ăn được, ăn nhiều như vậy mà vẫn chưa no, đáng thương nhìn nửa còn lại chưa nấu của thịt Kỳ Lân.
Làm ngươi hài lòng.
Hứa Nặc đang chuẩn bị xé thịt Kỳ Lân ra ném vào nồi, thì thấy đáy nồi có một thứ lấp lánh.
Chương 53, năm tháng là con dao đồ thể.
Chương 53, năm tháng là con dao đồ thể.
Cái thứ gì?
Hứa Nặc định thần nhìn lại, thì thấy đó là một viên châu màu tím, trên đó ẩn hiện phát ra ánh sáng tím.
Hứa Nặc đưa tay lấy nó ra, vừa cầm viên châu trong tay, Hứa Nặc đã cảm thấy một luồng điện chạy qua, làm ngón tay hắn tê liệt, suýt chút nữa làm rơi viên châu.
Viên châu này vậy mà có thể phóng điện.
Đôi mắt đen lấy của Hứa Nặc dần dần sáng lên.
Hắn vội vàng xé một mảnh vải từ quần áo của mình gói lại viên châu, sau đó ném số thịt còn lại vào nồi, tiếp tục nấu món lẩu thập cẩm thịt Kỳ Lân.
Chờ tiểu hắc tử và Tròn Tròn ăn no uống say xong, hắn liền đuổi mẹ con Tròn Tròn về.
Hứa Nặc ngồi trong hang động, lấy ra viên châu tròn màu tím, nhanh chóng nghiên cứu.
Sau một canh giờ, Hứa Nặc phát hiện viên châu này không chỉ có thể phóng điện, mà hắn vậy mà còn có thể thông qua điều khiển độ ẩm của lòng bàn tay để điều chỉnh cường độ dòng điện mà viên châu phát ra.
Lần này thì bá đạo rồi.
Hứa Nặc mạnh mẽ kìm nén sự vui sướng trong lòng, hắn chôn di hải của Kỳ Lân, cẩn thận hủy thi diện tích xong, mới rời khỏi núi Huyền Vân.
Hắn đến kho báu của bang Cự Kình một chuyến, ném bạc và giáp hộ thân vào đó, Nam Thương phái chưa diệt, giáp đó chắc chắn không thể dùng, đành tạm thời giấu đi.
Trở lại quán rượu, Hứa Nặc thấy Lưu Văn Chính đang ngồi trong quán rượu, bên cạnh hắn còn có một đứa trẻ.
"Văn ca, ngươi cũng đến uống rượu sao?"
Hứa Nặc cười chào hỏi.
Cậu đàn quen đường quen lối đi lên, giúp hắn dỡ bỏ giỏ thuốc, xách vào hậu viện.
Lưu Văn nhìn Hứa Nặc, "Nặc ca, mấy năm không gặp, ngươi già đi không ít rồi. Năm tháng là con dao đồ tệ, ai có thể tránh khỏi. Hứa Nặc giả vờ ra vẻ cảm khái tiểu nét mặt.
Đúng vậy.
Lưu Văn Tán thường cười, ví von dao mổ lợn vẫn khá chuẩn xác, xem ra sau này không thể gọi ngươi là Nặc ca nữa rồi, phải gọi ngươi là Lao Hứa thôi.
Mẹ kiếp.
Nghe thấy hát hai chữ Lao Hứa, Hứa Nặc lập tức cảm thấy mình già đi mười mấy tuổi, sức mạnh của danh hiệu quá lớn. Trong cuộc nói chuyện, Hứa Nặc biết được Lưu Văn vài ngày nữa sẽ tham gia kỳ thi viện. Trước đó, hắn đã liên tiếp vượt qua các kỳ thi huyện và phủ, trở thành đồng sinh. Sau khi Lưu Đại Trụy chết, hắn dự hiếu 3 năm. Sau đó, vì triều đình loạn lạc, cục diện không rõ ràng, hắn vẫn chưa đi thi. Nhìn thấy tuổi tác ngày càng lớn, trí nhớ ngày càng kém, hắn cảm thấy nếu cứ chỉ hoãn mãi thì có thể cả đời chỉ là một đồng sinh mà thôi. Đau đớn suy nghĩ, cho nên sau khi triều đình thông báo về kỳ thi viện cách đây không lâu, hắn liền quyết định đi thử, cố gắng thi đậu tú tài. Hắn có một đứa con TRI tên là Lưu Vũ, năm nay mới 6 tuổi, sau khi hắn đi thì ở nhà không có ai chăm sóc. Văn ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ. Hứa Nặc nhận lời N gay. Tiểu Vũ, nghe lời thúc Nặc con nhé. Lưu Văn dặn dò một tiếng, liền bắt hành lý rời khỏi tử quán. Lúc này đã đến trạm vạng, ăn uống đơn giản xong, Hứa Nặc ném Lưu Vũ cho cậu đàn, còn bản thân thì trở về phòng ngủ. Chờ đến khi đêm khuya yên tĩnh, hắn mới lấy ra Tử Châu, bắt đầu tu luyện Lôi Hỏa Đồ Long Thuật. Tu luyện khoảng hơn một canh giờ, trước mắt Hứa Nặc lóe lên ánh sáng. Cảnh giới Lôi Hỏa Đồ Long Thuật tăng lên, Hứa Nặc mở bảng thuộc tính. Tên: Hứa Nặc, 32 tuổi, Thiên Phú: Trường Sinh Bất Tử, Thọ Nguyên Vô Tận, Bất Tử Bất Diệt, Kiếp Vận: 107 điểm. Mệnh: Cảnh giới: Tẩy Tủy Cảnh, Hậu Thiên Ngũ Cảnh. Kỹ năng: Thị Huyết Kiếm Pháp, đã viên mãn. Lôi Hỏa Đồ Long Biến, tầng thứ H2 Long Tâm Biến. Chỉ thấy Lôi Hỏa Đồ Long Biến đã đạt đến tầng thứ H2 Long Tâm Biến, mà kiếp vận của hắn cũng đạt đến 107 điểm, trước đó là 37 điểm, được nhất giác thú sửa chữa thu được 20 điểm, giết chết tần thọ 6 người lại thu được 50 điểm, mệnh nhấp nháy, mỗi lần nhìn thấy, Hứa Nặc đều không nhịn được muốn nhấn vào. Tuy nhiên hắn vẫn kiềm chế được dục vọng của mình, người biết khắc chế bản thân mới đáng sợ. Hứa Nặc thử uy lực của tầng thứ H2 Long Tâm Biến. Ừm. Hứa Nặc vẻ mặt kỳ quái. Hắn nhớ rõ khi ở tầng thứ nhất Long Lân Biến, sau khi thi triển liền có thể kéo tu vi của mình lên đỉnh Tẩy Thủy Cảnh, sao đến tầng thứ H2 vẫn chỉ có thể đến đỉnh Tẩy Thủy Cảnh? Chẳng lẽ Lôi Hỏa Đồ Long Biến không thể đột phá cảnh giới? Hứa Nặc trong lòng nghi ngờ, hắn lại thử vài lần, nhưng kết quả mỗi lần đều giống nhau. Trước tiên không còn nữa, đến tầng thứ 3 rồi thử lại xem. Đã định chủ ý, Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều, lại luyện một hồi Lôi Hỏa Đồ Long Biến, trời đã sáng rồi. Hắn xin phép Phạm lão đồng sinh một ngày nghỉ, sau đó liền dẫn cậu Đản và Lưu Vũ đến nhà Lưu Văn ở nông thôn. Trưởng quỹ, chúng ta đi nông thôn làm gì vậy? Cậu Đản vẻ mặt nghi hoặc. Đương nhiên là để tránh kẻ thù rồi. Hứa Nặc tùy tiện tìm một lý do, lừa dối cho qua chuyện. Tần Thọ 6 người đã chết, Linh Trung Tắc rất có khả năng lại đến Bình An Trấn, bất kể người sau còn nhớ hắn và cậu Đản hay không, hắn đều rất có cần thiết phải trốn đi một thời gian. Thế là, khoảng thời gian tiếp theo, hắn và cậu Đản liền ở lại nhà Lưu Văn, hắn làm một chiếc cần câu cá, mỗi ngày không có việc gì lại như một ông cụ già ngồi câu cá ở ao hồ xung quanh thôn, tiện thể dạy dỗ tiểu Lưu Vũ. Vạn tượng năm thứ 5 ngày 1 ngày 5 tháng 8, Tết Trung Thu. Hứa Nặc nằm trên chiếc ghế bập bên trong sân nhà Lưu Văn phơi nắng, hắn cầm một miếng bánh trung thu thập cẩm cắn một miếng, thời này, bánh trung thu cũng không rẻ. Tiểu Vũ, thúc hỏi con một câu hỏi. Hứa Nặc vẻ mặt già dặn. Lưu Vũ vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm Hứa Nặc, hắn thích nhất nói chuyện với Hứa Nặc, đặc biệt là những câu chuyện trước khi đi ngủ mà Hứa Nặc kể cho hắn nghe, hay hơn cha hắn kể nhiều lắm. Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu cảm, Tiểu Tam và Tiểu Tứ hát hai người gây gổ một chút mâu thuẫn, hát hai người họ hẹn nhau quyết đấu sinh tử bằng cách uống rượu độc, Tiểu Tứ chọn cờ hờ ai rượu không độc nhưng lại chết, tại sao vậy? Lưu Vũ nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn Hứa Nặc. N gay cả cậu Đản cũng vẻ mặt mờ mịt, trưởng quỹ, Tiểu Tam uống rượu độc, chết hẳn phải là Tiểu Tam, sao Tiểu Tứ lại bị độc chết? Bởi vì hắn bị Tiểu Tam đánh chết đó thôi. Hứa Nặc liếc mắt nhìn cậu Đản, đi theo ta lâu như vậy, loại vấn đề này cũng có thể trả lời ai, ngươi bảo ta nói sao cho tốt đây? Cậu Đản lúc này mới hoàn hồn, thử, nàng lại bị trưởng quỹ đâm một nhát dao giả rồi, đúng vậy, tại sao lại phải lựa chọn uống rượu độc, tự mình quyết định vận mệnh của mình chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao? Cho nên nói, muốn sống tốt trên đời này, tuyệt đối không thể làm người thật thà như ta thì không được rồi, cả đời chỉ có thể làm trưởng quỹ tử quán. Hứa Nặc ý vị sâu xa nhìn Lưu Vũ, con hiểu chưa? Lưu Vũ nửa hiểu nửa không gật đầu, chỉ cảm thấy thúc Nặc thật lợi hại, vấn đề gì kỳ quái cũng có thể hỏi ra được. Nửa tháng sau, Lưu Văn thi xong trở về, Hứa Nặc cùng cậu Đản lại về tử quán. Lưu Vũ rất lưu luyến, Hứa Nặc hứa lần sau sẽ kể chuyện cho hắn mới thoát thân được. Đúng như hắn dự đoán, Linh Trung Tắc quả nhiên lại đến Bình An Trấn, nhưng hắn không ở lại tử quán, mà trực tiếp đi Huyền Vân Sơn, cuối cùng đại khái là không tìm thấy manh mối nào. Nghe người ta nói hắn rất tức giận, một kiếm tiêu diệt một ổ gấu đen, sau đó giận dữ rời khỏi Bình An Trấn. Thời gian trôi như nước chảy, chớp mắt lại qua H2 năm. Chương 54, Lôi Hỏa Đồ Long Biến bá đạo như bát ca. Chương 54, Lôi Hỏa Đồ Long Biến bá đạo như bát ca. Vạn tượng năm thứ 7 ngày 1 năm tháng riêng, buổi tối, Hứa Nặc đang ăn chè trôi nước ở hậu viện, lại thấy Lý Tú vội vã chạy về. Hắn vẻ mặt vui mừng xách một cái gói nhỏ. Sao ngươi lại hưng phấn thế? Cậu Đản bên cạnh nhịn không được liếc hắn một cái. Tin tốt, tin tốt. Lý Tú ngồi xuống thở hổn hển, hắn mở gói lấy một nắm kẹo mừng đặt lên bàn. Chị ta Lý Nguyệt cuối cùng cũng sắp gả đi rồi. Hứa Nặc chúc mừng một tiếng, thêm một viên chè trôi nước bỏ vào miệng. Lý Tú thở dài, Nặc ca huynh cũng thật là, cho huynh huynh không lấy, giờ lại tiện cho người khác, tuy rằng tên đó giàu hơn mình, địa vị cao hơn mình, trẻ hơn mình cả bề. Vô tận rồi đấy hả? Hứa Nặc trợn trắng mắt, một cái tát đánh vào đầu Lý Tú. Lý Tú cười gượng, tuy rằng Nặc ca mọi mặt đều không bằng tên đó, nhưng ta vẫn muốn Nặc ca làm anh dạy ta. Đừng nói nhảm nữa, ngồi xuống ăn cơm đi. Hứa Nặc bực bội liếc mắt một cái, liền thấy A Tân cũng từ ngoài đi vào, hắn cùng Lý Tú vẻ hưng phấn vừa vặn ngược lại, trông có vẻ thất hồn lạc phách. Tân ca, sao huynh như cha vừa chết vậy? Lý Tú nhấp một ngụm rượu nhỏ, cười hì hì nói. A Tân đặt mông ngồi xuống băng ghế, đừng nhắc nữa, về nhà ăn Tết mắc bệnh rồi, gần đây không biết sao, đau lưng ghê lắm, đứng cũng hơi không vững. Ta thấy huynh là tay nhiều quá đó, nhìn cái bộ dạng ma ốm vàng như nghệ của huynh kìa. Lý Tú bực bội đánh hắn một quyền ngang. A Tân xoa xoa mũi, đâu có, dạng này kiềm chế nhiều lắm, một ngày chỉ có hát hai lần thôi. Chỉ có hát hai lần. Khoe miệng Hứa Nặc giật giật, hắn có một người bạn một năm cũng chỉ có vài lần thôi đấy, ngươi mẹ nó lúc cao điểm có thể đạt bao nhiêu? Lý Tú, chị ngươi chuẩn bị khi nào thành thân? Lý Tú múc một viên chè trôi nước bỏ vào miệng, ngày đã chọn rồi, chuẩn bị một ngày 5 tháng 2 xuất giá. Chị ngươi sắp xuất giá rồi à? A Tân vẻ mặt đau lòng, ôi, lại ít đi một đối tượng tưởng tượng, sau này làm sao sống đây, nhưng mà phụ nữ đã có chồng hình như càng có vị hơn nhỉ. Hắn vẻ mặt mơ màng. Lý Tú giữ chặt A Tân đánh cho một trận, ta cầu xin ngươi làm người đi. Hứa Nặc cau mày, Lý Tú, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cái tính nóng này của ngươi quá dễ gây rắc rối, bảo ngươi học cách khắc chế bản thân, sao ngươi không nghe lời? Đây không phải ở nhà sao, có sao đâu. Lý Tú cười hì hì gãi gãi sau gáy, Nặc ca huynh yên tâm đi, ra ngoài ta sẽ kiểm soát được. Cậu đàn bực bội liếc mắt Lý Tú, ngươi có thể nghiêm túc một chút không, trưởng quý nói như vậy cũng là tốt cho ngươi, giờ loạn thế, làm người nhất định phải khiêm tốn, ngươi ở nhà còn không kiềm chế được, còn nghĩ đến ra ngoài kiềm chế, có thể sao? Biết rồi, biết rồi. Lý Tú vẻ mặt qua loa, miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không coi là gì, hắn đâu phải là trẻ con, tính khí nóng nảy một chút thì sao, có thể xảy ra chuyện gì, hai người chỉ là lo xa thôi. Rất nhanh, mọi người đều ăn no uống say. Hứa Nặc lấy một quả lê về phòng ngủ. Hai năm qua, tử quán cũng xảy ra một vài rắc rối nhỏ, có người đến ăn không trả tiền, có người thuê phòng không trả tiền. Tuy đều là chuyện nhỏ, nhưng mỗi lần giải quyết xong đều có thể nhận được một lượng nhỏ điểm kiếp vận. Hai năm qua, hắn lại tích lũy được 50 điểm kiếp vận. Hiện tại tổng số kiếp vận đã đạt đến tháng 1 năm 57 điểm. Không biết đạt đến 1000 sẽ có hiệu quả gì nhỉ? Hứa Nặc nằm trên giường, mơ hồ mong đợi. Cách đây một năm, tu vi của hắn đã tăng lên đỉnh tẩy tùy cảnh, chỉ còn một bước nữa là đến hậu thiên cảnh giới thứ 6. Tuy nhiên, cùng với việc cảnh giới ngày càng cao, hắn phát hiện hiệu quả của thất sát đoán thể thuật đang liên tục giảm sút, cho nên lại qua một năm nữa, hắn vẫn chưa thể đột phá đến cảnh giới thứ 6. Hứa Nặc lấy Tử Lôi Châu ra, đặt trước mắt cẩn thận nhìn ngắm. Sau hai năm tiêu hao, ánh sáng của Tử Lôi Châu đã nhạt đi rất nhiều, rõ ràng năng lượng lôi điện bên trong cũng không phải vô hạn. Chờ đến khi đêm khuya yên tĩnh, Hứa Nặc nắm chặt Tử Lôi Châu, bắt đầu tu luyện Lôi Hỏa Đồ Long Thuật. Hai năm qua, ngoài việc sử dụng Tử Lôi Châu tu luyện, mỗi khi trời âm u, mưa, sấm sét hắn cũng sẽ đến Huyền Vân Sơn, cho nên Lôi Hỏa Đồ Long Thuật của hắn đã ẩn ẩn có xu hướng đột phá cảnh giới. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, tu luyện chưa đầy một canh giờ, cảnh giới Lôi Hỏa Đồ Long Biến tăng lên. Hứa Nặc mở bảng thuộc tính ra xem, chỉ thấy Lôi Hỏa Đồ Long Biến đã thăng cấp lên tầng thứ 3 Long Nguyên Biến. Long Nguyên Biến? Tiềm Long tại Nguyên sao? Hứa Nặc lẩm bẩm một tiếng, hắn không chút do dự thi triển Long Nguyên Biến, cùng với sự gia trì của Long Nguyên Biến, hắn chỉ cảm thấy cơ thể trở nên cuồng loạn, dường như toàn bộ tế bào đều bị lực lượng vô hình nung đốt, trở nên càng lúc càng hưng phấn. Không biết qua bao lâu, Hứa Nặc chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Cảnh giới tăng lên sao đột nhiên lại đột phá cảnh giới? Hứa Nặc kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Hắn vội vàng mở bảng thuộc tính, chỉ thấy tu vi của mình đã đột phá đến cảnh giới thứ 6 phạt mạch cảnh. Hứa Nặc hơi mờ mịt, đây là tạm thời hay vĩnh cửu? Trong lúc trầm ngâm, hắn đã dừng Lôi Hỏa Đồ Long Biến, rất nhanh, hiệu quả của Lôi Hỏa Đồ Long Biến biến mất, nhưng điều làm Hứa Nặc vui mừng là cảnh giới của hắn không hề sụt giảm. Lôi Hỏa Đồ Long Biến này vậy mà còn có thể giúp người tu luyện. Ngón tay Hứa Nặc có chút run rẩy, hắn vội vàng lại thi triển Lôi Hỏa Đồ Long Biến, dưới sự gia trì của Lôi Hỏa Đồ Long Biến, tu vi của hắn trực tiếp tăng lên trung kỳ phạt mạch cảnh. Má, Hứa Nặc suýt nữa chửi thề. Lôi Hỏa Đồ Long Biến này bá đạo quá vậy. Tuy nhiên lần này, sau khi hắn ngừng vận hành Lôi Hỏa Đồ Long Biến, tu vi của hắn lại trở về mức ban đầu. Hắn cũng không bất ngờ, nếu Lôi Hỏa Đồ Long Biến thực sự có thể giúp người ta liên tục tăng tu vi, hắn mỗi ngày chẳng làm gì cả, chỉ trông vào Lôi Hỏa Đồ Long Biến, tu vi liền có thể tăng lên vụ vụ không ngừng, điều này rõ ràng vi phạm định luật bảo toàn nào đó. Nhưng Lôi Hỏa Đồ Long Biến giúp người đột phá cảnh giới là thật. Niềm vui bất ngờ à, không biết bây giờ ta có thực lực để chiến đấu với Huyền Minh lão nhân không. Trong lúc trầm ngâm, trời đã sáng rồi. Hôm nay là ngày 16 tháng giêng. Tiểu quán phải mở cửa kinh doanh rồi. Hứa Nặc dậy, lấy một nắm cho than đánh răng, đi đến hậu viện thấy Cẩu Đản đang cùng Tiểu Bạch đắp người tuyết, Lý Tú cũng ở đó. Nặc ca sớm. Lý Tú ân cần chào hỏi. Sớm. Hứa Nặc thoải mái vươn với ai, đi đến đại đường mở cửa tử quán. Phạm Lao Đồng Sinh vẫn chưa đến, Hứa Nặc dọn dẹp đơn giản một chút, chính thức mở cửa kinh doanh. Ngày đầu tiên năm mới mở cửa, chắc cũng chẳng có mấy người, Hứa Nặc liền nằm sấp bên quầy lựa chữ. Phong chữ béo của hắn giờ đã có thể coi là đại thành rồi. Câu đối ở tử quán cũng đến lúc phải thay rồi. Hứa Nặc ra ngoài mua một bộ vải làm câu đối. Về đến tiểu quán liền bắt đầu viết 10 chữ to đó. Rượu nặc ngon vô cùng, một chén vạn năm lưu truyền. Viết xong, Hứa Nặc liền gọi Lý Tú và A Tân đến, treo lên tiểu quán. Đến trưa, một người phụ nữ phú thái với mái tóc cắt ngang trán bước vào tiểu quán. Chương 5 năm, Tiểu Bạch chết và Lý Tú nguy hiểm. Chương 5 năm, Tiểu Bạch chết và Lý Tú nguy hiểm. Lý Tú, ngươi cút ra đây cho ta. Người phụ nữ phú thái kéo giọng gọi một tiếng, làm cho đầu Hứa Nặc rung lên ong ong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy bước vào tiểu quán là một cô gái trẻ có vóc dáng phát triển theo chiều ngang. Công tôn đại 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 ma. Hứa Nặc trong đầu không khỏi hiện lên một bóng dáng. Trong lúc trầm ngâm, Lý Tú dường như nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy đến, "Chị, sao chị lại đến đây?" "Đây chính là chị của Lý Tú, Lý Nguyệt." Hứa Nặc vẻ mặt kỳ quái, người khác đói đến nội ra bọc xương, "Ngươi..." Lý Nguyệt tiến lên méo tê ai Lý Tú, "Thằng nhóc này càng ngày càng có năng lực rồi nhỉ, sớm đã bảo ngươi đi mua áo cưới với ta, sao lại lén chạy đến tiểu quán thế?" "Đau đau đau." Khoe miệng Lý Tú giật giật, "Chị, chúng ta là con gái, có thể đừng bạo lực thế được không? Chị buông tay ra trước đã, em đi cùng chị không được sao?" "Thế mới được." "Được đảm bảo." Lý Nguyệt lúc này mới buông tay, nàng nhìn Hứa Nặc, "Vị này chắc chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta Hứa Nặc, Hứa ca ca nhỉ?" "Thân cái mẹ gì Hứa ca ca." Hứa Nặc bị gọi đến ra đầu tê dại, hắn vẻ mặt tuổi lương, khách khí chào hỏi một tiếng. "Hứa ca ca, nếu không phải năm đó huynh cứu mẹ ta, chúng ta đều không sống được đến bây giờ đâu." Lý Nguyệt chạy đến bên cạnh Hứa Nặc, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hứa Nặc, giọng nàng giả tạo, nghe đến nổi da gà. "Mẹ kiếp." Hứa Nặc bị đôi bàn tay nhỏ mút míp nắm đến có chút đau răng, "Lý Tú, thời gian không chờ người, ngươi mau dẫn chị ngươi đi sắm sửa áo cưới đi, sắp tối rồi." Chị có thể chú ý một chút được không? Sắp gả đi rồi, còn thân mật với đàn ông khác, ra thể thống gì?" Lý Tú vẻ mặt cả lời. Lý Nguyệt trừng mắt nhìn Lý Tú, không lớn không nhỏ, "Nói chuyện với chị ngươi thế hả? Chị đây vẫn chưa xuất giá mà, nếu anh rể ngươi có ý kiến, đại không chị một cước đá hắn, đổi người khác là được." "Con hổ cái, không chọc nổi." Hứa Nặc nháy mắt ra hiệu, Lý Tú hiểu ý, vội vàng kéo Lý Nguyệt rời khỏi tử quán. Đến chiều tối, hai người lại chạy về, bọn họ dạo cả buổi chiều cũng không mua được bộ áo cưới ưng ý với cái thể trạng của ngươi, mua được mới lạ. Hứa Nặc nhặt một hạt lạc ném vào miệng, "Vậy hát hai ngươi định làm sao?" "Ngày em mở hai bọn ta chuẩn bị đi kinh thành dạo một vòng, thế nào Hứa ca ca, có muốn đi cùng bọn ta không?" Lý Nguyệt giọng đúng nịu, nàng cười tươi như hoa đôi chó nhìn chằm chằm Hứa Nặc. "Chỉ là áo cưới thôi, đâu cần rắc rối vậy." Hứa Nặc bị nàng nhìn đến phát ớn. "Đời ngươi chỉ có một lần, đương nhiên phải thận trọng rồi." Lý Nguyệt vẻ mặt đương nhiên. Hứa Nặc cũng không nói gì thêm. Tối đó, Lý Nguyệt ngủ lại tử quán, sáng sớm hôm sau, nàng liền dẫn Lý Tú đi kinh thành. "Hôm nay có một tin không tốt, Tiểu Bạch chết rồi." Nhìn cậu đàn mắt đỏ hoe, đang nằm út sấp bên cạnh bàn, Hứa Nặc thở dài, đời sóc ngắn ngủi chỉ khoảng hát 20 năm, Tiểu Bạch sống gần 19 năm, đã được coi là rất thọ rồi. "Cậu đàn, tiết chế đau buồn đi." Hứa Nặc xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, trịnh trọng bế Tiểu Bạch lên, chôn nó dưới gốc cây tùng ở hậu viện. Mấy ngày tiếp theo, cậu đàn đều vẻ mặt tủ rũ, Hứa Nặc cũng có thể hiểu, dù sao thì nuôi hát 20 năm, không chỉ cậu đàn, N gây cả lòng hắn cũng trống rỗng. Tối hôm đó ăn tối xong, Hứa Nặc dạo bộ trong sân một lúc, liền ngồi trên ghế đá uống rượu. Trăng đêm nay không tròn lắm, nhưng rất sáng, chiếu vào sân nhỏ, khiến hắn không khỏi nhớ đến một bài thơ. "Khuyết nguyệt quải sơ đồng, lậu đoạn nhân sơ tĩnh. Phiền tận hàn chi bất khẳng tê, tịch mịch xa châu lãnh." "Tịch mịch xa châu lãnh." Hứa Nặc lẩm bẩm một câu, từ ngực một bình rượu rót hết vào bụng. Lý Tú và Lý Nguyệt đi kinh thành lâu vậy mà chưa về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hứa Nặc gần ẩn có chút lo lắng. Ngồi đến nửa đêm, Hứa Nặc đang chuẩn bị về phòng luyện thất sắt đoán thể thuật, lại chỉ nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Hứa Nặc trèo lên nóc nhà nhìn xem, lại thấy Lý Tú và Lý Nguyệt đang lo lắng đứng ngoài cửa. Hứa Nặc mở cửa, cho bọn họ vào. "Hai người sao lại chạy về nửa đêm thế này?" Nghe thấy động tĩnh, cậu đàn và A Tân cũng chạy tới. Lý Tú vẻ mặt hối hận, "Đều tại ta không nghe lời Nặc ca, xảy ra chuyện lớn rồi." "Sao thế?" Hứa Nặc dự cảm thấy không ổn. Lý Nguyệt trên gương mặt như hoa đuôi chó tràn đầy sợ hãi, nàng nhanh chóng kể lại sự việc một lượt. Hóa ra sau khi hát hai chị em Lý Tú đến kinh thành, liền ở lại kinh thành, sau đó bọn họ vẫn luôn tìm kiếm áo cưới phù hợp ở kinh thành, tìm rất nhiều cửa hàng đều không tìm được, bất đắc dĩ, bọn họ đành phải đến một tiệm may, nghĩ là may một bộ vậy. Thế nhưng trên đường đến tiệm may, Lý Tú thấy có nữ tử bị người ta làm nhục N gây trên phố, hắn nổi giận đùng đùng, đánh đập kẻ làm nhục người đó, không ngờ kẻ làm nhục lương gia nữ tử kia lại là con TRI của quản gia đại tướng quân Triệu Tín. Con TRI bị bắt nạt, quản gia giận dữ, dẫn người truy bắt Lý Tú Lý Nguyệt. Lý Tú nghe phong thanh bỏ trốn khỏi kinh thành. Lý Tú hối hận đấm đầu, "Ta hối hận không nghe lời Nặc ca, nếu không đã không rước lấy TI hòa này, cha con quản gia kia nhất định sẽ không bỏ qua, ta phải đưa nương và chị ta trốn khỏi cư dung quan, hôm nay đến là muốn cáo biệt với cậu đàn, Nặc ca các ngươi." "Nặc ca, thân thủ của ngươi lợi hại như vậy, cứu bọn họ đi." A Tân ở bên cạnh cầu xin. "Quản gia đó sau lưng là đại tướng quân Triệu Tín, Triệu Tín lại là đường đệ của Triệu Mãng, ta sao có thể cứu được bọn họ, các ngươi muốn đi thì đi nhanh đi, muộn rồi sẽ không kịp nữa đâu." Hứa Nặc vẻ mặt lạnh lùng. Lý Tú rất thất vọng, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ để Hứa Nặc cứu hắn, nhưng ở cùng nhau lâu như vậy, Hứa Nặc lại nở gây cả một câu khách sáo cũng không chịu nói, khiến lòng hắn ít nhiều cũng có chút khó chịu. "Nặc ca, nhờ ngươi chăm sóc tốt cho cậu đàn." Lý Tú thở dài, hắn kéo Lý Nguyệt đội vã rời khỏi tử quán. "Trưởng quầy." Cậu đàn cắn cắn môi, dường như muốn nói điều gì đó. "Đừng nói gì nữa, mau đi ngủ đi, chúng ta không cứu được hắn." Nói rồi, Hứa Nặc đã nhanh chóng trở về phòng mình. Hắn về phòng liền ngụy trang lại dung mạo, lặng lẽ ra khỏi tử quán, một mạch chạy đến thôn Lý gia. Vừa đến thôn Lý gia, Hứa Nặc đã thấy Lý Tú dẫn Lý Nguyệt và Lý Mộ Thị ra khỏi nhà. "Tú Nhi, rốt cuộc là sao thế?" Lý Mộ Thị mắt còn ngái ngủ, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị Lý Tú lôi từ trên giường dậy, nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng.
"Nương, đừng hỏi nữa, chạy trốn quan trọng hơn."
Lý Tú đỡ Lý Mộ Thị và Lý Nguyệt lên xe ngựa, hắn đánh xe ngựa vội vã chạy đến cư Dung Quan, phải nhanh chóng trốn khỏi cư Dung Quan mới có một đường sống. Hứa Nặc cũng lặng lẽ đi theo, bây giờ chân của hắn ở cảnh giới phân mạch, nhanh hơn tiên Lý Mã rất nhiều, nhưng đáng tiếc, hắn bây giờ vẫn chưa học được công pháp đường dài, thân pháp hiện tại của hắn chỉ thích hợp cho việc xoay chuyển, né tránh trong một phạm vi nhất định, nhưng N gay cả khi không dùng công pháp, đuổi kịp một chiếc xe ngựa vẫn là dư sức. Xe ngựa phóng nhanh một mạch, rất nhanh đã đến cư Dung Quan.
Chương 56, Lưu Manh không hỏi xuất xứ.
Chương 56, Lưu Manh không hỏi xuất xứ. Hứa Nặc lặng lẽ đi theo đến cư Dung Quan. Lúc này đang là nửa đêm, cửa cư Dung Quan đóng chặt, chỉ có vài binh lính tuần tra đứng trên lầu thành. Lý Tú dường như cũng thấy điều này, hắn đánh xe ngựa lao vào một khu rừng nhỏ bên cạnh đường lớn, hắn bây giờ không thể làm gì được, chỉ có thể đợi đến ngày em mở ai cửa quan mở, nếu nửa đêm hắn cố tình đi gõ cửa để qua quan, chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ cho tướng giữ cửa. Toàn thân Lý Tú run rẩy, tên quản gia kia chẳng mấy chốc có thể sẽ dẫn binh tìm đến, hắn mỗi một phút giây dừng lại là thêm một phút giây nguy hiểm, hắn lúc này thực sự hối hận, đã không nghe lời khuyên của Hứa Nặc, N gây cả chị và mẹ hắn cũng bị liên lụy. Ẩn mình trong bóng tối chú ý đến Lý Tú, Hứa Nặc lúc này cũng cau mày, nói thật, hắn khá thích đứa trẻ Lý Tú này, có suy nghĩ, lại không thiếu tinh thần chính nghĩa, người tốt không nên có kết cục thân xác hát hai mảnh. Đây cũng là lý do hắn lặng lẽ đi theo, trong phạm vi có thể giúp đỡ Lý Tú một chút. Thế nhưng tình hình trước mắt này, cửa cư Dung Quan ít nhất phải đến 6, 7 giờ sáng em mở ai mới mở, còn 4, 5 tiếng nữa, suy nghĩ địa chuyển, Hứa Nặc trong lòng đã có chủ ý, hắn lặng lẽ tiếp cận cửa thành, tìm một chỗ gần lầu thành có thể bị binh lính trên lầu nhìn thấy, rồi lấy Tử Lôi Châu ra lặng lẽ đặt xuống đất. Tử Lôi Châu vừa ra, lập tức phát ra từng luồng điện tím. Trên lầu thành, bốn binh lính đang buồn chán chơi game, một trong số đó là một binh lính trẻ cảm thấy buồn tiểu, "Huynh đệ, ta đi tiểu một cái, lát nữa quay lại chơi tiếp." Nói rồi, hắn đứng dậy đi về phía rìa lầu thành, khởi quân định tiểu xuống dưới, vừa móc ra, khóe mắt hắn đột nhiên chú ý thấy phía dưới lầu thành dường như ẩn ẩn có ánh sáng nhấp nháy. "Thứ gì thế?" Binh lính trẻ dúi mắt, nhìn kỹ lại, ánh sáng tím, sẽ không phải là châu báu chứ? Binh lính trẻ trong lòng động đậy, hắn liếc nhìn những binh lính khác, xác định những người khác không chú ý, hắn lúc này mới kéo quần lên lén lút xuống lầu thành. Đi theo ánh sáng nhìn kỹ, hóa ra là một viên châu, binh lính trẻ cười, túi xuống nhặt lên. Châu vừa vào tay, hắn liền cảm thấy một luồng điện mạnh mẽ ập đến, hắn bản năng muốn hô hoán, thế nhưng lúc này, miệng hắn đột nhiên bị người ta bịt lại, hắn hát hai mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. "Vất vả cho ngươi rồi." Hứa Nặc cất Tử Lôi Châu đi, cẩn thận kéo hắn đến một chỗ kín áo, rồi lột quần áo của hắn, mặc vào người mình. Sau đó Hứa Nặc lại lấy ra dụng cụ ngụy trang mang theo người, ngụy trang thành bộ dạng của binh lính trẻ, đi tiểu một cái nhìn vào, xác định không có vấn đề gì, hắn lúc này mới cẩn thận leo lên lầu thành. Hắn lặng lẽ tìm đồng hồ cát, tranh thủ lúc không ai chú ý điều chỉnh thời gian nhanh lên rất nhiều, rồi mới trở về chỗ cũ. "Thằng nhóc ngươi đi tiểu sao lâu vậy?" Những binh lính khác tức giận, nhao nhao trách mắng. Hứa Nặc cũng không giải thích, nói nhiều ít ai nhiều mà, hắn chỉ cười hề hề gật đầu. Những binh lính khác cũng không hỏi nhiều, lại bắt đầu chơi game. Không lâu sau, một binh lính khác chạy tới, "Đừng chơi nữa, đừng chơi nữa, đến giờ mở cửa thành rồi." "Sao nhanh thế, nhìn trời còn sớm lắm mà." Những binh lính khác nhìn nhau, Hứa Nặc cũng nhìn nhau. "Nói nhảm nhiều làm gì, đồng hồ cắt chỉ thời gian còn có thể ít ai sao, mau làm việc đi." Những binh lính khác phụ trách đóng mở cửa thành bất đắc dĩ, đành xuống lầu thành, mở cửa thành. "Đại công cáo thành." Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Lý Tú đang trốn trong rừng cũng có chút ngơ ngác, hắn cảm thấy còn lâu mới đến giờ mở cửa thành, sao cửa thành đột nhiên mở rồi? Thế nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, liên tục đánh xe ngựa xông về phía lầu thành. Mấy tên binh lính kia kiểm tra xong, thấy không có vấn đề gì, thế là thả Lý Tú và những người khác đi. Tiễn xe ngựa đi xa, Hứa Nặc lúc này mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lúc này, lại thấy một đội quân đông đảo cầm đuốc quần quần khói bụi chạy tới, chẳng mấy chốc, đội quân kia đã đến dưới lầu thành. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên đội mũ quan già, hắn rìm ngựa dừng lại dưới lầu thành, "Cái cư Dung Quan này sao thế, sao mở cửa thành sớm vậy?" Tên binh lính giữ cửa thành thấy người đến là quản gia của phủ Triệu Tín, nào dám kiêu ngạo, liên tục kể lại sự việc một lượt. "Mẹ nó, các ngươi làm hỏng chuyện lớn của ta rồi, lát nữa xem ta bẩm báo đại tướng quân xử lý các ngươi thế nào." Tên quản gia quất cho mấy người Hứa Nặc mấy roi, cưỡi ngựa như gió đuổi theo. "Má nó." Hứa Nặc xoa xoa má bị đánh sưng đấy, hắn cả đời này ghét nhất bị người khác đánh vào mặt, hắn vốn gì đã không định quản Lý Tú nữa, tên quản gia này nhất định phải tự đâm vào họng súng của hắn. Hứa Nặc trực tiếp tìm một cái cớ lẻn ra khỏi cư Dung Quan, theo sau. Khi hắn đuổi đến nơi, tên quản gia đã dẫn binh bao vây ba người Lý Tú. "Thằng đàn ông kia giết đi, con gái giữ lại bán vào giáo phương tư cho nghìn người cưỡi vạn người dẫm, dám đánh con T.E.R.I. ta, đây chính là kết cục." Tên quản gia hạ lệnh, một đám tùy tùng nhao nhao giết về phía Lý Tú. "Nương, chị, xin lỗi, con đã liên lụy hát hai người rồi." Lý Tú đã tuyệt vọng, trong lòng hắn càng hối hận, lúc đó sao lại không nghe lời Hứa Nặc chứ, nếu sửa được cái tính nóng này một trực, đã không có tê ai họa ngày hôm nay rồi. "Đại trượng phu chết là cố hữu, chết cũng phải kéo theo vài người lót lưng, giết." Lý Tú gầm lên một tiếng, vung roi ngựa nên đón đám tùy tùng đang lao tới như thủy triều. Hứa Nặc thi triển Long Hổ bộ chặn trước Lý Tú, hắn tránh được kiếm của một tên binh lính, tiện tay một kiếm thị huyết kiếm pháp quét ngang, nơi nào có huyết khí đi qua, đám tùy tùng kia như che ống đầu hũ bị giết đến bỏ giáp chạy tháo. Kính khí ngoại phóng. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến tên quản gia kinh hãi, đặc biệt là chiêu kiếm pháp Hứa Nặc vừa thi triển ra, càng khiến hắn kinh ngạc tột độ, đây là thủ đoạn chỉ có cao thủ tuyệt thế cấp tiên tiên mới có thể thi triển ra. Tên quản gia nào dám kiêu ngạo, liên tục xuống ngựa, ta là quản gia của phủ đại tướng quân Triệu Tín, dám hỏi tôn giá là thần thánh phương nào. Hứa Nặc lười nói nhảm với hắn, ba lần hát hai lượt giải quyết hết tất cả tùy tùng, rồi một kiếm chém vào đầu tên quản gia, sống sượng chém đầu hắn làm hát hai nữa. Tên quản gia đến chết cũng không hiểu, hắn khi nào lại đắc tội với cao thủ tiên tiên. Ta lại được cứu rồi. Nhìn xác chết đầy đất, một lúc lâu, Lý Tú mới hoàn hồn, hắn phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Hứa Nặc, đại hiệp ơn cứu mạng, vạn bối khắc cốt ghi tâm, nguyện làm châu làm ngựa báo đáp đại ân của đại hiệp, dám hỏi xưng hô thế nào. Lưu Manh không hỏi xuất xứ, Hứa Nặc nhẹ nhàng để lại một câu, vẻ mặt ngầu bá đạo rời khỏi hiện trường. Thần nhân a, đại ân đại đức của ngài Lý Tú này khắc cốt ghi tâm. Nghĩ đến kiếm pháp đầy huyết khí vừa rồi của Hứa Nặc, Lý Tú cảm thán một câu, hắn vội vàng đánh xe ngựa bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiễn Lý Tú đi xa, Hứa Nặc lại lặng lẽ quay lại xử lý hiện trường một chút, lúc này mới vội vã đến cư dung quan. Qua khỏi cư dung quan, Hứa Nặc khôi phục lại dung mạo ban đầu, trở về tử quán, trời vừa rạng sáng, hắn trực tiếp tập hợp cầu đàn, A Thân, lao động sinh phẩm lại. Chương 57, con đường trường sinh dài đằng đẵng, cần có một sở thích a. Chương 57, con đường trường sinh dài đằng đẵng, cần có một sở thích a. Nặc ca, gọi chúng ta sớm vậy làm gì? A Tân ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt buồn ngủ. Cậu Đản và lao đồng sinh phạm cũng nhìn nhau. Hứa Nặc nhấp một ngụm trà sáng, tối qua ta nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện của Lý Tú có thể liên lụy đến chúng ta, ta muốn biết, nếu các ngươi bị bắt, bị người ta tra hỏi tung tích của Lý Tú, các ngươi sẽ nói thế nào? Nặc ca, ngươi lo xa rồi, Lý Tú chỉ là một kế toán ở tử quán, sẽ không liên lụy đến chúng ta đâu. Lao đồng sinh phạm bén và táo dài, vẻ mặt không quan tâm. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, A Tân, ngươi nói trước xem, đối mặt với tình huống như trên, ngươi làm thế nào? Hứa Nặc nhấp một ngụm trà, lại cầm lấy một cái bánh bao nô cắn một miếng. A Tân không suy nghĩ nói, đơn giản, cứ nói là ta không biết gì là xong rồi. Hứa Nặc trừng mắt nhìn A Tân, ngươi nghĩ người khác sẽ tin sao? A Tân nghĩ nghĩ hình như cũng đúng, sống dưới một mái nhà lâu như vậy, ngươi nói ngươi không biết tung tích của hắn, người bình thường cũng không tin được chứ, vậy làm thế nào? Hứa Nặc không trả lời, mà nhìn về phía cậu Đàn, ngươi nói xem. Cậu Đàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vậy ta sẽ nói với họ là Lý Tú đi cùng Lý Nguyệt đến kinh thành mua áo cưới xong chưa từng quay lại tử quán, như vậy chắc có thể lừa được họ. Nàng có chút không tự tin. Con bé này suy nghĩ vẫn cẩn thận hơn A Tân. Hứa Nặc tán thưởng gật đầu, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ngươi đã bỏ qua một vấn đề. Ừm. Cậu Đàn suy nghĩ kỹ, cũng không nghĩ ra đã bỏ qua vấn đề gì. Hứa Nặc nhấp một ngụm trà, ngươi đã bỏ qua tiếng gõ cửa tối qua của Lý Tú, hàng xóm xung quanh chúng ta chắc chắn có người nghe thấy, những người ở trong nha môn đều là lão luyện, tùy tiện là có thể điều tra ra thông tin này. Cậu Đàn chợt hiểu ra, chắn nàng toát mồ hôi lạnh, vậy chúng ta nên làm thế nào? Nói thật đi, nói với nha môn Lý Tú đã về tiểu quán tối hôm qua. Hứa Nặc lau miệng, sau đó nói với bọn họ Lý Tú cầu xin chúng ta cứu mạng, nhưng chúng ta đã đuổi hắn ra khỏi tử quán, sau đó đi đâu thì không biết. Thằng nhóc này tâm tư quả nhiên rất kín đáo. Phạm Lao Đồng Sinh cũng không khỏi gật đầu khen ngợi, nếu thật sự có nha dịch đến hỏi, mọi người cứ thống nhất nói như vậy đi. Cậu Đản và A Tân đều gật đầu. Sau khi thống nhất khẩu cung, Hứa Nặc liền cầm cuốn Hoàng Đế Nội Kinh lên đọc. Sau khi bản thể đại thành, bây giờ hắn đã rất ít khi luyện chữ, nhưng hắn cũng không rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi trong lòng lại trống rỗng. Trường sinh chậm rãi, lúc nào cũng phải có một chút sở thích nha. Hứa Nặc chậm rãi lật xem Hoàng Đế Nội Kinh, cuốn sách này hắn đã đọc rất nhiều lần rồi, mỗi lần đọc đều có những cảm ngộ khác nhau, thật sự là quá uyên thâm rồi. Trường quý, hôm qua ta đi đến chỗ Tiết Lang Trung xin chỉ giáo, gặp phải một bệnh nhân kỳ quái, ông đoán xem. Cậu Đản cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi buồn đau mất đi tiểu bạch, nàng năm nay cũng 28 tuổi rồi, mỗi lần nhìn thấy nàng Hứa Nặc lại cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ còn mọc thêm hát hai cái đầu. Hứa Nặc không để ý tiếp tục đọc Hoàng Đế Nội Kinh. Cậu Đản bĩu môi nhỏ, bệnh nhân đó rất kỳ quái, bản thân hắn cũng không có bệnh gì, chỉ là thích suy nghĩ lung tung, nghi ngờ mình có bệnh, Tiết Lang Trung khuyên thế nào hắn cũng không nghe, trưởng quý ông thấy loại bệnh nhân này nên giải quyết thế nào? Y dược thuật của ngươi bây giờ tốt hơn ta nhiều rồi, ngươi ngược lại hỏi ta. Hứa Nặc vẻ mặt cạn lời, nha đầu này mấy năm nay y thuật tiến bộ có thể nói là rất nhanh chóng, thậm chí đã vượt qua trình độ của Tiết Lang Trung. Hứa Nặc và nàng cùng học y thuật, nhưng hắn trước đó vẫn luôn bận rộn luyện chữ, tinh lực không đặt vào y thuật, bây giờ vẫn là một kẻ nghiệp dư nửa đời, kém xa Cậu Đản. Cậu Đản đắc ý cười một tiếng, nàng thích nhất được Hứa Nặc khen ngợi, ta thấy nên dùng phương pháp lấy độc trị độc. Hứa Nặc cũng hứng thú, cười nhìn Cậu Đản. Cậu Đản cắn môi, cứ nói với hắn là mắc bệnh nan y, không sống được mấy năm nữa, bảo hắn tự lo liệu, có lẽ sẽ thay đổi suy nghĩ lung tung của hắn. Đặt vào chỗ chết rồi mới sống lại, chậc chậc, nha đầu nhỏ này còn biết dùng binh pháp nữa. Hứa Nặc khen ngợi. Cậu Đản càng thêm đắc ý, đáng tiếc Tiết Lang Trung không nghe ta, còn mắng ta là một tiểu tư chân đất nửa đường xuất ra, đuổi ta ra ngoài, sau này ta sẽ không tìm hắn nữa. Nàng vẻ mặt giận dỗi. Trưởng quỹ, một ấm rượu ngon. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì thấy một hòa thượng da trắng sạch sẽ, tê ai đeo khuyên tê ai lớn bước vào tử quán. Được thôi. Hứa Nặc lấy một ấm nặc tiểu đưa đến bàn hắn, khách quan ngài dùng từ từ. Hòa thượng da trắng sạch sẽ nhìn Hứa Nặc một cái, khóe miệng vô ý hiện lên một nụ cười. Trưởng quỹ, gần đây việc kinh doanh còn tốt chứ? Nhờ phúc của triều đình cũng tạm được. Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương. Hòa thượng da trắng sạch sẽ gật đầu, tự mình uống rượu nhỏ. Đến chợ tối, cư dung quan mới truyền đến tin tức. Nghe nói quản gia phủ Triệu Tín bị giết, cả trấn Bình An đều náo động. Mỗi khi có chuyện lớn như vậy xảy ra, trong tiểu quán đều có không ít khách đến, vị hiệp khách trẻ tuổi kia bây giờ cũng không còn trẻ nữa cũng đến, còn có những tên lâu la giang hồ khác, những người này dường như chỉ thích xem náo nhiệt. ai to gan như vậy, dám giết cả quản gia phủ tướng quân? Chứ liên minh chính nghĩa ra chắc không ai có gan này đâu. Nghe nói cách đây không lâu liên minh chính nghĩa và La Vong ở bang đồng trưởng đánh nhau không ngớt, không biết kết quả thế nào. Chuyện gì vậy? Mọi người trong tiểu quán đều hứng thú. Vị hiệp khách trẻ tuổi nhấp một ngụm rượu nhỏ, sự tình bắt nguồn từ việc Vân Giao công chúa Triệu Tân Nhi dẫn La Vong một đám cao thủ đến bang đồng trưởng, ép bang đồng trưởng thần phục triều đình, không ngờ bang chủ bang đồng trưởng lại mời đến Bá Vương Thương Thần Hữu. Nghe thấy cái tên này, mọi người trong tiểu quán đều hít một hơi lạnh. Bá Vương Thương Thần Hữu, uy danh quá lớn trong giang hồ, có thể nói là cao thủ tiên thiên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Âu quốc, truyền thuyết là thiên tài tuyệt thế duy nhất hy vọng chứng đắc tiên đạo bằng võ đạo trong hàng trăm năm qua. Kết quả thế nào? Mọi người trong tiểu quán nóng lòng hỏi. Hiệp khách trẻ tuổi thở dài, Bá Vương Thương Thần Hữu tuy lợi hại, nhưng La Vong lại cử động Thương Lang Vương và Ninh Trung Tắc Hát hai đại cao thủ tiên thiên, Thần Hữu bị bắt sống, bị áp giải đến kinh thành, sống chết chưa biết. Đáng tiếc. Một đám lâu la đều lắc đầu thở dài, rất nhiều người trong số họ coi Thần Hữu là thần tượng, bị bắt đến kinh thành, xác suất năm không là không sống được. Một đám lâu la giang hồ ríu rít bàn tán, rất nhiều người trong số họ đều biết công phu của Hứa Nặc, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến của Hứa Nặc, Hứa Nặc có thể không nói thì cố gắng không nói, cho dù nói cũng đều là nói nhảm. Mọi người nói chuyện rất lâu, cho đến khi trăng lên ngọn liễu, mới lần lượt tản đi, vị hòa thượng da trắng sạch sẽ kia cũng đi rồi, trước khi đi lại gọi thêm một tấm nặc ỉu, ra tay rất hào phóng ném xuống một tỏi bạc. Thời gian trôi đi rất nhanh, trong chớp mắt lại qua ba ngày. Trưa hôm đó, hắn đang trong tiểu quán đọc Hoàng Đế Nội Kinh thì thấy một đội kim ưng vệ vội vàng xông vào tử quán. Chương 58, ngồi tù và khoác lác. Chương 58, ngồi tù và khoác lác. Hứa Nặc bị bắt đến kinh thành, cùng với cậu đàn, Đinh Đinh và những người khác cũng bị bắt. Không chỉ người ở Bình An tử quán, tất cả những người có liên quan đến Lý Tú trong phạm vi trấn Bình An đều bị bắt. Họ bị nhốt vào thiên lao ở kinh thành. Vốn dĩ họ không có tư cách bị nhốt vào thiên lao, nhưng quản gia lớn của phủ lại chết, Triệu Tín rất tức giận, tự mình đến chào hỏi lão đại của hình bộ, lão đại hình bộ rất coi trọng nên đã bắt họ vào thiên lao. Trong thiên lao có rất nhiều tù nhân, mỗi phòng giam đều chật ních người, Hứa Nặc cậu đàn họ bị nhốt vào một phòng giam, Đinh Đinh vì là con gái, bị nhốt vào một phòng giam khác. Anh Nặc anh cũng quá có tầm nhìn xa rồi. A Tân bội phục vô cùng, N gây cả Phạm lão đồng sinh một đôi mắt già cũng đầy kính nể, hắn làm sao cũng không ngờ tới, triều đình lại coi trọng Lý Tú đến vậy, thậm chí còn nhốt họ vào thiên lao. Suy thấy A Tân còn muốn nói gì đó, Hứa Nặc đội vàng ra hiệu im lặng, tưởng có tê ai, những lời tiếp theo nếu bị người có tâm nghe được thì không thể thoát khỏi liên can được. A Tân hình như cũng ý thức được điều này, liên tục ngậm miệng. Cậu đàn trốn trong góc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ không thoải mái, nàng lại nghĩ đến lần bị nhốt trước, giải quyết việc vệ sinh thật sự là một vấn đề lớn nha, đặc biệt trong phòng giam còn có một A Tân, cái này làm sao bây giờ mới tốt đây. Nàng cầu cứu nhìn Hứa Nặc, Hứa Nặc vẻ mặt lực bất tòng tâm, ngươi vẫn là tự mình nhịn đi. Mấy ngày tiếp theo, Hứa Nặc và những người khác vẫn luôn bị nhốt trong phòng giam, đồ ăn trong thiên lao tốt hơn một chút so với phòng giam bình thường ở kinh thành, cháo loang thêm mấy hạt muối, mùi vị tốt hơn một chút. Có bài học lần trước, cậu đàn ngược lại là rất tự nhiên, đáng thương Phạm lão đồng sinh và A Tân, đâu chịu nổi tội này. Đặc biệt là Phạm lao đồng sinh, một kẻ văn nhân, chết sống không chịu uống một ngụm cháo loãng. Cho nên, mỗi ngày xê ai ngục mang đến cháo, cậu đàn uống mấy ngụm, A Tân uống mấy ngụm, số còn lại đều vào bụng Hứa Nặc, cậu đàn cũng không dám uống nhiều, bởi vì uống nhiều sợ giống lần trước, kẻ dầm, thì có thể là lúng túng. Một bát cháo vào bụng, Hứa Nặc liếm môi, vẻ mặt vẫn còn thèm, cơm tù không phải lúc nào cũng được ăn nha. Này, thằng nhóc kia, nhìn bộ dạng chết đói của ngươi, trước đây không ít lần ngồi tù đi. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên tóc rối bù, mặt mày lấm lem ở phòng giam bên cạnh. Cả nhà ngươi mới thường xuyên ngồi tù đấy. Thầm chửi một câu, Hứa Nặc trên mặt lại là vẻ mặt thuần lương, lần thứ hai. Hắn tùy tiện trả lời một câu, liền lấy ra cuốn Hoàng Đế Nội Kinh mang theo bên mình ra nghiên cứu. Người đàn ông trung niên đó hình như rất nhàm chán, hắn dựa vào cửa phòng giam, cười nhìn Hứa Nặc bên này, thằng nhóc, các ngươi vì sao bị nhốt vào thiên lao? Hứa Nặc cũng không giấu giếm, kể đơn giản chuyện của Lý Tú một lần. Người đàn ông trung niên đó nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận, triều đình này thật sự ngày càng phóng túng rồi, chết một quản gia phủ tướng quân cũng làm lớn chuyện như vậy, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Người đàn ông trung niên mắng một câu, hình như vẫn còn chưa hạ giận, thằng nhóc, ngươi yên tâm, đợi khi nào Đại Mạc Thương Ưng Đao Đông Lai ra khỏi phòng giam, nhất định một mình một đao xông vào phủ tướng quân, chặt nát Triệu Tín đó, giết hắn một trận máu chảy thành sông. Đại Mạc Thương Ưng, ngầu đến vậy sao? Hứa Nặc theo bản năng liếc nhìn Đao Đông Lai, gay cả cậu đàn A Tân cũng nhìn qua, thu hút thành công sự chú ý của mọi người. Đao Đông Lai cười một tiếng đắc ý, hắn vẫn râu, đáng tiếc cầm hắn không có một sợi lông nào, hắn vẻ mặt cao thủ tuyệt thế, ta Đao Đông Lai đi Nam sông Bắc vô số năm, trừ gian diệt ác, cả đời cứu được vô số bá tánh lầm than, đáng tiếc bị triều đình tính toán, lỡ bước nhà tù, đáng thương đáng tiếc lột. Đại hiệp, chuyện gì vậy? Ngài làm sao bị nhốt vào thiên lao? A Tân tò mò hỏi. Đao Đông Lai chống tay xuống đất, một cái lý ngư đã định đứng dậy. Một chiêu này, giống như diễn xiếc ngoài phố, cũng không giống một đại hiệp nha. Hứa Nặc vẻ mặt kỳ quái, chỉ thấy Đao Đông Lai liếc nhìn những đôi mắt tò mò trong các phòng giam xung quanh. Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt cao thâm khó dò, không giấu gì chư vị, một tháng trước, Vân Giao công chúa Triệu Tân Nhi dẫn La Võng một đám cao thủ đến bang đồng trưởng, cố gắng thu phục bang đồng trưởng cho triều đình sử dụng. Hắn cúi đầu, hình như đang nhớ lại, ta nghe nói chuyện này xong, liền mời Bá Vương Thương Thần Hưu và một đám cao thủ chạy tới bang đồng trưởng cứu viện, Bá Vương Thương Thần Hưu chắc mọi người đều nghe nói qua đi. Hắn liếc nhìn các phòng giam xung quanh, thấy mọi người đều gật đầu, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, tiếp tục nói, không giấu gì chư vị, tiểu nhân là bạn thân của hắn, tình nghĩa như quan hệ mật thiết, ta và hắn nói cười vui vẻ. A Tân và những người khác trên mặt đều hiện lên vẻ sùng bái, ai không biết bà Vương Thương Thần Hữu là cao thủ tiên thiên, bạn của hắn, chắc cũng không tệ đến đâu đi, sau đó thì sao, sau đó thế nào rồi? Đao Đông L ai càng thêm đắc ý, hắn vuốt vuốt cằm công lông, vẻ mặt tịch mịch như tuyết, tiểu nhân dẫn bà Vương Thương Thần Hữu và một đám cao thủ đến bang đồng trưởng, không ngờ lại rơi vào vòng vây của La Võng. Khuôn mặt tang thương của Đao Đông L ai hiện lên vẻ tiêu ngạo, lúc đó, tiểu nhân cùng Thần Hữu đại chiến Tào Phụ Thuần và Ninh Trung Tắc hát hai đại cao thủ tiên thiên, trận chiến đó có thể nói là hôn tiên hấp địa, sơn hà vỡ vụn. Nói đến đây, Đao Đông L ai thở dài, đáng tiếc bá vương Thương Thần Hữu vừa mới thăng cấp tiên thiên, kéo ta chân sau, nếu không hát hai người chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể làm thịt Tào Phụ Thuần và Ninh Trung Tắc hát hai tên xúc vật, cũng không đến nỗi bị nhốt vào thiên lao rồi. Vậy bá vương Thương Thần Hữu bây giờ ở đâu? Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương. Đao Đông L ai không chút suy nghĩ nói, Thần Hữu bị nhốt trong ám lao tầng dưới cùng của thiên lao. Ngươi ngầu như vậy sao lại không cùng đãi ngộ với Thần Hữu? Hứa Nặc vẻ mặt tiểu mê đệ nhìn Đao Đông L ai, nên phối hợp với ngươi biểu diễn vẫn phải phối hợp một chút. Đao Đông L ai hình như cũng ý thức được điều này, vội vàng dừng lại, hắn lén nhìn Hứa Nặc, thấy Hứa Nặc vẻ mặt tiểu mê đệ, may quá, thằng nhóc này không nghe ra, suýt chút nữa bại lộ. Hắn cao thâm khó dò vuốt vuốt râu không lông, tiếp tục khoác lác. Hắn cái miệng lớn đặc biệt có thể nói chuyện, kể lại những kinh nghiệm trước đây của hắn một cách chi tiết, đặc biệt là về nguồn gốc danh hiệu Đại Mạc Thương Ưng của hắn. Không biết từ lúc nào hắn đã khoác lác cả ngày rồi, hình như có chút mệt, hắn đi đến bên cạnh tiểu tiện, trở về lại dựa vào cửa phòng giam, hắn nhìn Hứa Nặc, thằng nhóc, ta thấy ngươi cốt cách kỳ lạ, thế nào, có muốn theo ta học võ không? Học. Hứa Nặc vui vẻ chấp nhận, ba người đồng hành tất có thầy ta sao? Thế là mấy ngày tiếp theo, Hứa Nặc liền theo Đao Đông L ai học võ. Hắn phát hiện tên này nhiều lắm cũng chỉ là tu vi nhị cảnh bồi nguyên, nhưng từ người hắn, Hứa Nặc cũng học được một số thứ, đó là kỹ năng chiến đấu của hắn rất phong phú, đặc biệt là kỹ năng giết người, sử dụng càng là lô hỏa thuần thanh. Mấy ngày nay, hắn và cậu Đản Đinh Đinh và những người khác cũng bị kéo đi hỏi mấy lần, nhưng vì họ đã thống nhất khẩu cung từ sớm, chủ thẩm cũng không hỏi ra gì, lại ném họ vào phòng giam. Ngay hôm đó, Hứa Nặc đang theo Đao Đông L ai học kỹ năng giết người, thì ngay bên ngoài phòng giam đột nhiên hỗn loạn. Chương 59, không thể rời khỏi tiểu quán được. Chương 59, không thể rời khỏi tiểu quán được. Chuyện gì vậy? Hứa Nặc dựng tê ai lên nghe kỹ, chỉ nghe thấy tiếng la hét giết chóc từ bên ngoài. Có người đến cướp ngục rồi. Đao Đông L ai thần sắc chấn động, hắn vội vàng bỏ dậy, trong đầu mong nóng. Quả nhiên như Đao Đông L ai đã nói, rất nhanh, một đội người mặc áo đen bịt mặt xông vào, họ thẳng tiến đến ám lao, rõ ràng là vì bá vương Thương Thần Hữu. Đao Đông L ai hưng phấn khỏe miệng co giật, thằng nhóc, chúng ta có cứu rồi, lát nữa mấy đứa theo ta, ta dẫn các ngươi giết ra ngoài, giết hắn một trận hôn thiên hấp địa. Theo ngươi, chết thế nào cũng không biết. Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương, bọn họ hình như không phải đến cứu chúng ta đi. Đao Đông L ai kiêu ngạo cười một tiếng, các ngươi mấy tên lâu la nhỏ, bọn họ tự nhiên sẽ không cứu, nhưng ta thì không giống vậy, với tình nghĩa của ta và bá vương Thương Thần Hữu, bọn họ không thể bỏ ta lại đây, ngươi yên tâm đi. Tin lời nói dối của ngươi mới là ma. Hứa Nặc dựng tê ai lên nghe động tĩnh xung quanh. Vừa rồi đám người mặc áo đen bịt mặt đó, hắn cảm thấy thân thủ không tốt lắm, lợi hại nhất ước chừng cũng chỉ là tu vi dịch cân cảnh, chỉ với chút thực lực này, hắn tùy tiện cũng có thể tiêu diệt, muốn từ thiên lao cứu đi Thần Hữu, không khác gì ăn nói vô lý. Chỉ là điều khiến hắn có chút kinh ngạc là hôm nay thiên lao phòng bị sao lại lỏng lẻo đến vậy, lại có thể để một thế lực nhỏ như vậy xông vào, thật sự rất kỳ lạ. Đúng lúc hắn đang trầm ngâm, thì thấy đám người mặc áo đen bịt mặt đó đã vây quanh một người đàn ông trung niên tuấn tú cao tới trí thước, mặc một bộ đồ chơi bóng, từ ám lao xông lên, xông về phía cửa ra thiên lao. Người này chính là bá vương Thương Thần Hữu, nhưng xương bả vai của hắn đều bị khóa, trông như sắp chết, hoàn toàn không giống như truyền thuyết hăng hái. Họ đi qua, những sợi xích phòng giam đều bị chém đứt. Chạy chạy chạy, nhanh chạy! Một đám tù nhân nhao nhao xông ra phòng giam, đi theo người đàn ông trung niên tuấn tú xông về phía cửa ra thiên lao. Rất nhanh, Đao Đông L ai và Hứa Nặc cùng phòng giam của họ cũng bị một kiếm chém đứt xích khóa. Ta đã nói rồi sao, bá vương Thương Thần Hữu nhất định sẽ không bỏ ta lại mà đi đâu. Đao Đông L ai trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, như bức không thôi. Ngươi đúng là biết cách vỗ mặt mình mà vàng, người bá vương Thương thậm chí còn không thèm nhìn ngươi một cái nào cả. Hứa Nặc suýt chút nữa không nhịn được cười phá lên. Mau mau mau, đi mau. Đao Đông L ai là người đầu tiên xông ra khỏi lao. A Tân cũng muốn chạy trốn, bị Hứa Nặc kéo lại. A Tân vẻ mặt mờ mịt, không hiểu vì sao Hứa Nặc không để hắn chạy trốn. Các ngươi mấy người đứng đờ ra đó làm gì, sao còn chưa đi? Đao Đông L ai sốt ruột. Đao đại hiệp không cần quản chúng tôi, ngài mau đi đi. Hứa Nặc không định rời đi. Mẹ kiếp, đầu ớt ngươi bị uống nước rồi hả? Đao Đông L ai mắng một tiếng, cũng lười tiếp tục quản Hứa Nặc, dù sao cũng chỉ là người gặp mặt nhau qua đường, không đáng để vì Hứa Nặc mà tự chôn mình vào. Hắn rút lên móng phóng tới lối ra nhà lao. Chẳng mấy chốc, tù nhân của toàn bộ thiên lao đã bỏ trốn thất thất bát bát, chỉ còn lại một số người chân tay không linh hoạt, thân thể yếu ớt, muốn trốn cũng không trốn được. N gây cả những người bị liên lụy bởi Lý Tú cũng lũ lượt bỏ trốn. Chỉ có Đinh Đinh không theo dòng người, ngược lại còn chạy vào phòng giam của Hứa Nặc và bọn họ. Tiểu nha đầu này đúng là biết cách lựa chọn. Hứa Nặc tán thưởng xoa xoa cái đầu nhỏ của Đinh Đinh, hắn đi đến cửa nhà giam, rồi buộc lại sợi xích bị người bịt mặt áo đen chặt đứt vào cửa nhà giam. Không lâu sau, bên ngoài lại truyền đến tiếng gào thét rung trời. Khoảng một giờ sau, tiếng động mới dần dần lắng xuống. Cứ tưởng hôm nay có thể câu được cá lớn, không ngờ đến toàn là phế vật. Một lão giả kỳ lạ tóc bạc râu đen bước vào, chính là Huyền Minh lão nhân. Hắn tự mình áp giải bá vương Thương Thần Hữu bước vào thiên lao. Sau đó, Đao Đông LI và các tù nhân khác đều bị bắt lại, bị C2 ngục đánh đập tàn nhẫn, Đao Đông LI thậm chí còn bị đánh đến thổ huyết. Huyền Minh lão nhân đi đến trước cửa nhà giam của Hứa Nặc dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn Hứa Nặc, ngươi không phải là trưởng quỹ của Bình An tiểu quán sao, sao cũng bị giam vào thiên lao. Quả nhiên là kế bắt rùa trong mình, Hứa Nặc chợt hiểu ra, may mà mình không chạy trốn, hắn nhanh chóng kể lại chuyện mình bị Lý Tú liên lụy. Thì ra là vậy. Huyền Minh lão nhân gật đầu, hắn nhìn sợi xích bị đứt được Hứa Nặc buộc lại cửa nhà giam, vừa rồi người khác đều điên cuồng chạy trốn, sao ngươi không trốn? Trốn không phải vừa hay chứng minh ta có tội sao? Hứa Nặc với vẻ mặt đương nhiên. Huyền Minh lão nhân tán thưởng cười nói, không làm chuyện có tất, không sợ quỷ gõ cửa, tiểu tử ngươi rất tốt, chẳng trách Ngô đại đầu bếp lại ngưỡng mộ ngươi như vậy, tha cho bọn họ đi. Hắn nhìn C2 ngục. C2 ngục không dám làm trái, vội vàng mở cửa nhà giam, thả Hứa Nặc và những người khác. Đa tạ. Hứa Nặc chắp tay, theo C2 ngục nhanh chóng rời khỏi thiên lao. Nhìn theo Hứa Nặc rời đi, Đao Đông LI bị đánh đập tàn nhẫn đều ngây ngốc, hắn một người cố gắng chạy trốn không chạy thoát, Hứa Nặc một người sống chết không chạy trốn lại cứ thế được thả đi, thiên lý ở đâu vậy? Đao Đông LI bất tức đến nỗi sắp thổ huyết, tiểu tử đó rốt cuộc là vận may tốt hay thật sự thông minh? N gay khi Đao Đông LI lẩm bẩm, Hứa Nặc đã ra khỏi thiên lao. Thời tiết hôm nay rất đẹp, chỉ là bên ngoài thiên lao lại đầy vết máu, trong vết máu còn nằm không ít thi thể. N gay cả ông chủ tiệm dầu bên cạnh Bình An tiểu quán cũng bị giết, có C2 ngục đang bận rộn thu xác. Bốn phía vây quanh không ít người xem, đều đang chỉ trỏ, một bộ lạnh lùng nét mặt. Ai Hứa Nặc thở dài, thuê một chiếc xe ngựa, dẫn theo cậu đảng và những người khác về tử quán. Sau kiếp nạn nhỏ lần này, hắn lại thu được 1 năm điểm kiếp vận, tổng điểm kiếp vận hiện tại đã đạt 172 điểm. Còn thiếu tháng 8 năm 38 điểm. Hứa Nặc nằm trên giường, sau những năm quan sát này, hắn đã xác định được một suy đoán trong lòng, cái gọi là kiếp vận quả thực sẽ mang đến kiếp nạn cho hắn, bất kể hắn đi đến đâu, đều không thể tránh khỏi điều này, thỉnh thoảng luôn có kiếp nạn giáng xuống hắn. Đối với điều này, Hứa Nặc không hề bất ngờ, giống như câu nói hắn vẫn thường răn dạy cậu đảng, ông trời là công bằng, sau khi ban cho hắn lợi ích trường sinh bất tử, nhất định cũng sẽ mang đến thương tổn cho hắn. Nếu không tránh được, vậy chỉ có thể lặng lẽ đối mặt. Hứa Nặc càng thêm kiên định với quyết tâm ở lại tử quán, ít nhất hoàn cảnh xung quanh tử quán hắn rất quen thuộc, có thể giảm nguy hiểm chưa biết xuống mức thấp nhất, nếu đi đến nơi khác, tình hình sẽ phức tạp và khó lường hơn nữa. Tương đối mà nói, tử quán vẫn là nơi an toàn hơn. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều, hắn tiếp tục tu luyện Thất Sát Đoán Thể Thuật. Kể từ khi tiến vào cảnh giới thứ 6 phạt mạch cảnh, hiệu quả của Thất Sát Đoán Thể Thuật đối với hắn ngày càng kém đi, trước đây hắn tu luyện đều có thể cảm nhận được sự thăng tiến của thực lực, bây giờ căn bản không cảm nhận được. Hứa Nặc luyện một lúc Thất Sát Đoán Thể Thuật, dứt khoát lại lấy ra Tử Lôi Châu, tu luyện Lôi Hỏa Đồ Long Biến. Thời gian tiếp theo, tử quán lại khôi phục bình thường, còn về chuyện quản gia chết, bộ hình cũng không điều tra ra được manh mối gì, cuối cùng quy kết cho liên minh chính nghĩa, rồi bỏ qua. Thoáng chốc lại 3 năm trôi qua. Ngày hôm nay là ngày Tết Trung Thu, Hứa Nặc đang ngồi trong sân sau thường trăng, lại thấy một con hồng nhạn nhào la la rơi vào cây tùng đó. Chương 60, Hồng Nhạn Truyền Thư và Tâm Cảnh Cầu Đàn. Chương 60, Hồng Nhạn Truyền Thư và Tâm Cảnh Cầu Đàn. Trên cây tùng đó thường có chim nhỏ đến tìm thức ăn, Hứa Nặc cũng không để ý, tiếp tục nhấp rượu. Hắn vừa uống rượu, vừa cầm Hoàng Đế Nội Kinh lật xem, mấy năm nay, cuốn sách này sắp bị hắn lật nát rồi, không thể không nói, Hoàng Đế Nội Kinh thật sự uyên thâm, mỗi lần hắn lật một lần ý thuật đều có thể nhận được sự thăng tiến nhất định. Bây giờ hắn, ý thuật cũng coi như có chút thành tựu rồi. Trưởng quỹ, nghe nói dịch bệnh ở phía đông nam ngày càng nặng, có lẽ không lâu nữa sẽ lan đến đây, chúng ta nên làm thế nào đây? Cậu đàn trống cằm ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng. Năm nay nàng 31 tuổi rồi, năm tháng đã trên người nàng lưu lại một ít vết đau, vóc dáng hơi có xu hướng phát phì, đôi mắt to tròn cũng phủ một tầng u sầu. Ý dị thuật của ngươi cũng coi như có chút thành tựu rồi, ngươi cảm thấy nên làm thế nào đây? Hứa Nặc cười nhìn cậu đàn. Cậu đàn thở hắt ra, ta thì có một ý tưởng, nhưng chưa qua thử nghiệm, cũng không biết có tác dụng hay không. Nói xem. Hứa Nặc cũng có hứng thú. N gay cả Tiểu Đinh Đinh bên cạnh cũng có hứng thú. Cậu đàn thế là liền đem ý nghĩ của nàng nói một lần. Hứa Nặc tán thưởng cười nói, cách này của ngươi không tệ, rất phù hợp với nguyên lý của Hoàng Đế Nội Kinh, nhưng ngươi đã bỏ qua một điều. Cậu đàn nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Nặc, tuy ý thuật của trưởng quỹ không bằng nàng, nhưng đầu óc của trưởng quỹ cũng không biết mọc thế nào, luôn nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ, khiến nàng được dẫn dắt rất nhiều. Nguồn gốc của dịch bệnh. Hứa Nặc nhấp một ngụm rượu nhỏ, ngươi có biết nguồn gốc của dịch bệnh không? Hoàng Đế Nội Kinh nói dịch bệnh đều do hàn thử táo thấp phong mà ra, lẽ nào không đúng sao? Cậu đàn ngớ ngác. Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Hứa Nặc cung dung nhìn vầng trăng sáng trên trời, trong đầu tổ chức lại ngôn ngữ, cố gắng đơn giản nhất có thể nói cho cậu đàn biết căn nguyên của dịch bệnh. Cậu đàn nghe mơ hồ, nàng cắn môi, làm sao cũng không hiểu được, dịch bệnh sao lại do động vật nhỏ bé gây ra, động vật đó nhỏ đến mức nào? Nhỏ đến mức ngươi không nhìn thấy bằng mắt thường, phóng đại 1 vạn lần ngươi cũng chưa chắc nhìn thấy. Hứa Nặc vừa giải thích, vừa suy nghĩ về chiến lược đối phó với dịch bệnh có thể xảy ra. Trời ơi, vậy thì nhỏ quá rồi. Cậu đàn trợn tròn mắt, há to miệng, không tài nào tưởng tượng ra đó rốt cuộc là loại động vật gì. Trên đời sao lại có động vật nhỏ đến vậy? Nghĩ đến động vật nhỏ bé như vậy chui vào trong cơ thể mình làm loạn, nàng dùng mình, thật đáng sợ quá. Một hoa một thế giới, một lá một thiên đường, còn có thứ nhỏ hơn thế nữa. Hứa Nặc nhấp một ngụm rượu, khoe mắt dư quang hắn đột nhiên nhìn thấy con hồng nhạn đó cứ ở mãi trên cây tùng nhà mình, bất động. Trường quỹ, con nhạn lớn kia trên chân hình như có buộc một dải vải đỏ. Tiểu Đinh Đinh chỉ vào hồng nhạn, năm nay nàng đã 14 tuổi, có lẽ vì hồi nhỏ suy dinh dưỡng, nàng không cao, trông như đứa trẻ 11 tuổi, thấp hơn cậu đàn cùng tuổi rất nhiều. hơn nữa nhan sắc của nàng cũng kém xa cậu đàn, loại khó tìm trong đám đông. Hứa Nặc cũng đã chú ý đến, hắn nhặt một viên đá, siêu, bắn rơi con hồng nhạn xuống. Tiểu Đinh Đinh chạy đến nhặt về, chỉ thấy trên chân hồng nhạn quả nhiên buộc một dải vải đỏ. Hồng nhạn truyền thư. Hứa Nặc hơi ngây ngốc, hắn đến cả trấn Bình An cũng ít khi ra ngoài, bên ngoài cũng không quen biết ai cả. Nghĩ vậy, hắn đã mở dải vải đỏ ra, chỉ thấy bên trong quả nhiên giấu một phong thư. Hứa Nặc mở thư, từng dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn hiện ra trước mắt, từ đêm đó chia ly, 3 năm chưa gặp, rất là tưởng niệm. Hứa Nặc nhanh chóng đọc lướt qua, thì ra là hồng nhạn truyền thư do Lý Tú gửi đến. Tiểu tử này đêm đó được hắn cứu sau khi bỏ trốn, lái ngựa xe một đường xuôi nam, rất nhanh đã đến Khánh Châu. Hắn cùng Lý Nguyệt, Lý Mộ thị thế là tiểu tại Khánh Châu ẩn danh sinh sống. Nhưng chuyện tốt không kéo dài, binh lính truy đuổi do Triệu Tín phái ra đã truy đến Khánh Châu, ba người nhà tiểu tử này bị bắt, N gây trên đường áp giải về kinh thành, gặp phải một đám hảo hán Lục Lâm, được đám hảo hán Lục Lâm cứu thoát. Thật trùng hợp, thống lĩnh của đám hảo hán Lục Lâm này lại là thuốc phụ bị thất lạc nhiều năm của Lý Tú Lý Nghiễn. Từ Lý Nghiễn, Lý Tú mới biết được, hắn lại là cháu đời thứ nhì không của Nam Sơn Khánh Vương Lý Hy, con trai của cờ hờ ai quốc tổ sứ nước Đại Ngư. Từ trong thư, Hứa Nặc biết được, Lý Tú hiện tại đã gia nhập đội ngũ của Lý Nghiễn, trở thành một sơn tặc, nói là sơn tặc, kỳ thực chính là quân khởi nghĩa nông dân. Nặc ca, cái đầu của đệ giờ treo trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, đời này có lẽ không còn gặp lại huynh và cậu đàn nữa, đệ thích cậu đàn, huynh cũng biết đấy, vì thế đệ đã từ chối đại tiểu thư nhà họ Thôi ở Khánh Châu. Tiếp theo, nội dung chính của bức thư là mô tả tình cảm yêu mến của Lý Tú đối với cậu đàn, Hứa Nặc chỉ đọc lướt qua vài dòng, rồi ném cho cậu đàn. Cậu đàn đọc xong thư, im lặng, vẻ mặt buồn bã. Lâu sau, nàng mới thở hắt ra, trưởng quỹ, sao huynh cứ mãi không chịu lập gia đình vậy? Không phải đã nói sớm rồi sao, lại chẳng có ai thích ta. Hứa Nặc nằm trên ghế bập bênh ung dung nhìn vầng trăng sáng trên trời, có lẽ người có thể bầu bạn cùng hắn đến thiên hoàng địa lao, cũng chỉ có vầng trăng này thôi. Lừa bị đấy, thiếp muốn biết sự thật. Cậu đàn liếc mắt nhìn Hứa Nặc, thân thủ của trưởng quỹ lại lợi hại, vóc dáng chiều cao cũng không tệ, hiểu được chiêu thức lại nhiều, thật sự muốn tìm, thì phụ nữ có thể xếp hàng từ trấn Bình An đến kinh thành. Ai lớn lao tại tâm chết, trái tim đã bị thương còn có thể yêu ai? Hứa Nặc tự thêm cho mình một quá khứ có lẽ có, chính là loại tình tiết chó máu, yêu một tiểu thư nhà giàu, bị mẹ vợ khinh bỉ, vân 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 vân. Cậu đàn chợt hiểu ra, trong đôi mắt tạp tư lan của nàng lóe lên vẻ mờ mịt, lẽ nào nàng cũng sẽ giống như trưởng quỹ sống cô độc đến già sao? Nàng tự hỏi lòng, tình cảm của nàng đối với trưởng quỹ rốt cuộc là loại tình cảm gì? Là sự sùng bái từ thuở nhỏ, là lòng biết ơn của cô bé đối với ân nhân cứu mạng, là sự quyến luyến của em gái đối với anh TSI. Suy nghĩ kỹ lưỡng, ánh mắt cậu đàn dần dần sáng tỏ, nàng chợt nhận ra, tình yêu của nàng đối với Hứa Nặc hoàn toàn không phải tình yêu nam nữ, mà là tình yêu thương, hóa ra trong lòng nàng vẫn luôn coi Hứa Nặc là người anh TSI lớn mà nàng có thể dựa vào. Thiếp hiểu rồi. Cậu đàn lấy giấy bút, viết một câu thơ, gói lại nhét vào chân hồng nhạn. Hồng nhạn bố cánh bay khỏi tử quán. Nha đầu này thật sự đã trưởng thành rồi. Hứa Nặc như người cha già mỉm cười mãn nguyện, đứng dậy về phòng ngủ của mình. 3 năm qua, tiếp vận của hắn lại tăng thêm 100 điểm, đạt 272 điểm, cảnh giới của hắn cũng hơi thăng tiến một chút, khoảng đạt đến phạt mạch cảnh trung kỳ, nhưng lôi hỏa đồ long biến của hắn vẫn dừng lại ở tầng thứ 3. Hứa Nặc trở về phòng ngủ, đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, lấy ra Tử Lôi Châu bắt đầu tu luyện. Tu luyện khoảng hơn 2 canh giờ, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện bảng thông tin. Cảnh giới lôi hỏa đồ long biến thăng tiến chương 61, tiểu hắc tử đột biến và lời mời của Lâm quán chủ. Chương 61, tiểu hắc tử đột biến và lời mời của Lâm quán chủ. Hứa Nặc mở bảng thông tin. Tên: Hứa Nặc, 37 tuổi, Thiên Phú, Trường Sinh bất tử, Thọ Nguyên vô tận, bất tử bất diệt, thiên vận, 272 điểm, mệnh, cảnh giới, phạt mạch cảnh, hậu thiên lục cảnh, kỹ năng, huyết kiếm thuật, đã viên mãn, lôi hỏa đồ long biến, tầng thứ 4 tiềm long biến. Chỉ thấy lôi hỏa đồ long biến đã thăng lên tầng thứ 4 tiềm long biến. Tiềm long vô dụng. Hứa Nặc đơn giản thử một chút, dưới sự gia trì của lôi hỏa đồ long biến, tu vi của hắn trực tiếp leo lên đỉnh phạt mạch cảnh, sức mạnh này mạnh hơn phạt mạch cảnh trung kỳ quá nhiều, bây giờ hắn chỉ cần nhẹ nhàng vh hai ngón tay, có thể nghiền nát đá hoa cương cứng rắn. Hứa Nặc cũng không khỏi thầm tắt lưỡi, N gây cả phạt mạch cảnh cũng mạnh mẽ như vậy, cường giả tiên thiên lại mạnh mẽ đến mức nào? Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh vài phần mong ước. Bây giờ đánh bại Huyền Minh lão nhân hẳn là không thành vấn đề nữa nhỉ? Hứa Nặc hơi không chắc chắn, dù sao như cường giả lão làng như Huyền Minh lão nhân, dám xưng vô địch dưới tiên thiên, chắc chắn trong tay giấu không ít thủ đoạn. Hứa Nặc cất Tử Lôi Châu đi, bây giờ năng lượng của Tử Lôi Châu đã bị hắn tiêu hao hết, tiếp theo, hắn chỉ có thể dựa vào sấm sét trong tự nhiên để tu luyện Lôi Hỏa Đồ Long Biến. Gần đây hắn đột nhiên có chút ý tưởng, muốn tự mình nghiên cứu sáng tạo, tạo ra một ít điện, nếu không cứ dựa vào trời đất mà ăn, không ăn no thì thôi, quan trọng là có lúc còn không ăn được. Cũng không đơn giản như vậy đâu. Hứa Nặc rất rõ độ khó của việc sáng tạo, chưa nói đến những kiến thức lý thuyết hắn có thể phục hồi chính xác hay không, chỉ nói đến những vật liệu cơ bản đã rất khó tìm rồi. Giống như lần trước hắn cần một viên đá lửa, chạy đến chợ trấn Bình An tìm nửa ngày trời, kết quả cũng không tìm thấy, chứ đừng nói đến những vật liệu công nghệ cao khác. Khó quá. Hứa Nặc lắc đầu, tiếp tục tu luyện Thất Sát Đoán Thể Thuật. Nửa tháng trước, hắn đã đi Huyền Vân Sơn thăm viên cầu cầu, gia đình này hiện tại sống rất sung túc, từng con đều mập mạp, đặc biệt là tiểu hắc tử, còn tròn hơn mẹ nó viên cầu cầu nữa. Điều làm hắn bất ngờ là, tiểu hắc tử lớn rất nhanh, giờ đã đuổi kịp trình độ của bố độc nhãn của nó, càng khiến hắn kinh ngạc là, thân thủ của tiểu hắc tử rất giỏi, đánh bố giả của nó như đánh con TSI, hoàn toàn không giống một con gấu bình thường. Cũng không biết có phải vì ăn thịt kỳ lân mà xảy ra biến dị. Chẳng hay biết, đã đến rạng sáng ngày hôm sau,
Vạn tượng năm thứ nhất hung, ngày 1 ngày 6 tháng 8. Ngày mới, Hứa Nặc tỉnh dậy, vào bếp lấy chút cho than đánh răng, khi rửa mặt nhìn khuôn mặt trung niên phản chiếu trong chậu nước, hắn nở nụ cười mãn nguyện. Thuật dịch dung của hắn giờ đây càng lúc càng xuất thần nhập hóa, ra vẽ làm ra y hệt ra thật, cho dù mẹ già của hắn có sống lại, e rằng cũng không phân biệt được. Nhưng vì đến giờ hắn vẫn chưa luyện ra nội lực, nên thuật dịch dung nội lực hiện tại hắn vẫn chưa thể luyện được. Theo hắn biết, dịch dung nội lực không chỉ có thể thay đổi dung mạo, thậm chí còn có thể thay đổi cấu trúc cơ thể. Còn Hoa Thượng miệng méo nhiếp hiển nương sở dĩ có thể từ một mỹ nhân xinh đẹp như hoa ngọc biến thành đại hán với ai ưu thì bắp, chính là nhờ dịch dung nội lực. Tiên Tiên, Hứa Nặc trong mắt nổi lên vài phần khát vọng. Một khi đạt đến Tiên Tiên, hắn ở Đại Ngu Quốc mới xem như có sức mạnh tự bảo vệ thật sự. Đơn giản ăn chút bữa sáng, tiểu quán chính thức mở cửa kinh doanh, khách uống rượu năm nay càng ngày càng ít, khách trọ càng 3 năm ngày cũng không thấy mười ai, tiểu quán một tháng không thu được mấy đồng, nghèo đến sắp uống gió tây bắc rồi. Sáng sớm, tiểu quán cũng không có khách nào, Hứa Nặc liền ngồi bên quầy lật xem Hoàng Đế Nội Kinh. Lao Hứa, đang bận đấy à? Buổi trưa, quán chủ Võ Quán Thần Uy Lâm quán chủ bước vào tử quán, nhưng giờ ông ta cũng không còn là quán chủ nữa, võ quán của ông ta sớm đã bị triều đình thu lại, hiện tại ở nhà rảnh rỗi. Lão Lâm đến rồi. Hứa Nặc đặt Hoàng Đế Nội Kinh xuống, ép hai cậu đàn lên rượu. Lâm quán chủ bén vào áo, ngồi xuống một cái bàn gần quầy, hôm nay ta đến không phải để uống rượu, là có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì ngươi cứ nói. Hứa Nặc nhặt một hạt thì là ném vào miệng, hạt thì là có thể nói là thứ không thể thiếu khi hắn đọc sách, vừa xem vừa ăn, giòn tan, sướng mồm sướng miệng. Lâm quán chủ rót một bát rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Gần đây ta nghe những bằng hữu giang hồ nói rằng ở núi Phong Đen phía đó xuất hiện một tòa bảo tàng, thế nào, có muốn cùng đi hớt vắng không? Ông ta vẻ mặt chờ mong, vẻ mặt mong đợi. Không hứng thú. Hứa Nặc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Lâm quán chủ nhíu mày, hiển nhiên là không ngờ Hứa Nặc lại không chút nghĩ ngợi mà từ chối. Ta nghe nói trong bảo tàng đó có tiên pháp, ngươi tiểu tử, tên nhóc, không chút động lòng sao? Hứa Nặc liếc mắt, biết có tiên pháp ngươi còn đi. Lâm quán chủ sửng sốt, ông ta nhanh chóng phản ứng lại, có mệnh lấy không có mệnh xài đúng không? Nhưng ngươi ta hoàn toàn có thể lặng lẽ lại bảo, rồi ẩn nấp xung quanh, ngồi chờ hưởng lợi, nói không chừng thật sự có thể có được tiên pháp đấy. Bao nhiêu người vì muốn ngồi chờ hưởng lợi mà trở thành cá nằm trên đất đây. Hứa Nặc lắc đầu, ta không hứng thú. Lâm quán chủ cứ tự nhiên. Lâm quán chủ thở dài, đã vậy, vậy thì ta tự đi vậy, sau này gặp lại. Ông ta hừ hừ uống mấy ngụm rượu, xách đại đao ra khỏi tử quán. Nhìn Lâm quán chủ đi xa, Hứa Nặc thở dài, e hai cậu đàn trong quán, hắn lại rời khỏi tử quán, đi đến nhà võ tứ. Năm đó hắn từng hứa với võ tứ sẽ trông coi Phan Ngân Liên, nên mỗi tháng đều dành thời gian đi vài lần. Sau khi võ tứ bị lưu đày, Phan Ngân Liên liền bộc lộ bản tính, thường xuyên lăng nhăng với đàn ông lạ. Lúc đó hắn rất đau đầu thật sự không có cách nào với Phan Ngân Liên, nhưng lại đã hứa với võ tứ, không thể để mặc nàng làm loạn. Sau đó hắn nghĩ ra một chiêu, phàm là những người đàn ông tư thông với Phan Ngân Liên đều bị hắn lấy đi Việt Nam. Chuyện này truyền ra ngoài, Phan Ngân Liên liền bị coi như hỏa thủy, không còn người đàn ông nào dám để ý đến nàng nữa. Hứa Nặc lúc này mới được yên tĩnh. Đến nhà võ tứ, Hứa Nặc liền thấy Phan Tiểu Liên cũng ở đó, còn Phan Ngân Liên thì đang nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn chằm chằm xa nhà, không biết đang nhìn gì. Hứa quan nhân đến rồi à? Nhìn thấy Hứa Nặc, Phan Tiểu Liên khuôn mặt xinh đẹp lập tức lóe lên một tia vui mừng, nàng tuổi cũng không còn nhỏ, đã gả cho một tú tài trong trấn, vốn nghĩ đợi chồng nàng thi đỗ cử nhân thăng tiến, kết quả tên tú tài chết sống cũng không thi đỗ nổi tú tài, nàng sắp hối hận chết rồi, năm đó nếu theo Hứa Nặc. Mặc dù cũng không có địa vị gì, nhưng ít nhất thân thể sẽ rất thoải mái, nàng từng nghe người khác nói, Hứa Nặc rất đàn ông, lợi hại hơn chồng nàng nhiều, ôi, đáng tiếc quá. Tiểu Liên cũng ở đây à? Hứa Nặc đáp một tiếng, hắn nhìn Phan Ngân Liên một cái, cảm thấy Phan Ngân Liên rất kỳ lạ không nói nên lời. Chị ngươi nàng sao vậy? Phan Tiểu Liên mặt xinh đỏ lên, vội vàng thu lại những suy nghĩ lung tung, cũng không biết nàng bị làm sao, tối qua bắt đầu như vậy rồi, Hứa quan nhân ngươi mau xem thử đi. Chương 62, căn bệnh kỳ lạ và loạn lạc. Chương 62, căn bệnh kỳ lạ và loạn lạc. Hứa Nặc đi đến bên giường Phan Ngân Liên, nhìn kỹ, chỉ thấy nàng hình như đang mở mắt ngủ, đôi mắt to vô thần, trông rất kỳ lạ. Hắn đặt ngón tay lên thốn khẩu của Phan Ngân Liên, bắt mạch cho nàng, mạch tượng của Phan Ngân Liên rất bình thường, hắn lại bắt mạch nhân nên, cũng rất bình thường, kỳ lạ. Hứa Nặc nhíu mày, lại tách miệng nhỏ của Phan Ngân Liên, kéo lưỡi ra đưa đến gần liếm ách xì người một chút, cũng không có vấn đề gì. Quan sát, nghe, hỏi, sờ xem một lượng, Hứa Nặc cũng không phát hiện Phan Ngân Liên có vấn đề gì, đã xem ý sĩ chưa? Chưa, tướng công của thiếp đã đi mời Tiết Lang Trùng, chắc sắp tới rồi. Phan Tiểu Liên đang nói, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, một người trung niên cùng cỡ tuổi với Hứa Nặc dẫn Tiết Lang Trùng đi vào, người trung niên này chính là tướng công của Phan Tiểu Liên, tên là Văn Minh. Tiểu Liên, chị dâu thế nào rồi? Văn Minh trong mắt ẩn chứa vài phần lo lắng. Đừng nói nhảm nữa, mau để Tiết Lang Trung xem đi. Phan Tiểu Liên lười để ý đến Văn Minh. Lao Hứa cũng ở đây à? Tiết Lang Trung gật đầu chào Hứa Nặc, đặt túi thuốc xuống đi đến bên giường, giống hệt như Hứa Nặc vừa rồi, xem, nghe, hỏi, sờ cho Phan Ngân Liên một lượng, xem xong, lông mày của ông ta cũng không khỏi nhíu lại. Tiết tiên sinh, chị ta sao rồi? Phan Tiểu Liên lo lắng hỏi. Tiết Lang Trung vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu, lão phu hành nghề y bao năm, triệu chứng của chị ngươi đây là lần đầu tiên gặp, thật là chuyện kỳ lạ. Tiết tiên sinh, chị ta chẳng lẽ nhiễm phải dịch bệnh rồi sao? Phan Tiểu Liên mặt xinh xắn sợ hãi, nàng từng nghe tướng công nàng nói, hiện tại dịch bệnh ở phía Đông Nam Đại Ô Quốc rất nghiêm trọng, rất nhiều người nhiễm bệnh, trên đường đâu đâu cũng là xác chết, thật đáng sợ. Ta thấy không giống. Tiết Lang Trung lắc đầu, thế này, lão phu kê vài thang thuốc an thần cho chị ngươi, xem thử hiệu quả thế nào đã. Nói xong, Tiết Lang Trung xin giấy bút, viết một phương thuốc, đưa cho Văn Minh, cứ theo phương này bốc thuốc đi, uống nó 3 ngày trước đã. Văn Minh gật đầu, vội vàng lấy ra một sâu tiền lớn, nhờ Tiết tiên sinh rồi, ta đưa tiễn ngài. Văn Minh đưa Tiết Lang Trung ra khỏi sân nhỏ, liền đi hiệu thuốc bốc thuốc. Hứa đại quan nhân, thế này thì làm thế nào mới tốt đây? Phan Tiểu Liên vẻ mặt lo lắng, chỉ có thể nghe Tiết Lang Trung trước, thử hiệu quả của thuốc an thần đã. Hứa Nặc cũng không có cách nào, nhìn vầng trán tối sầm của Phan Ngân Liên, hắn mơ hồ có vài phần suy đoán, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể xác định. Rất nhanh, Văn Minh đã bốc thuốc về, Phan Tiểu Liên sắc xong cho Phan Ngân Liên uống, không ngờ thuốc an thần này lại khá hiệu quả, đến tối, Phan Ngân Liên đã tỉnh lại. Xác định Phan Ngân Liên tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, Hứa Nặc liền bay về tử quán. Những lời Phan Tiểu Liên nói trước đó cũng cho hắn một lời cảnh tỉnh, dịch bệnh ở phía Đông Nam Đại Ngu Quốc nghiêm trọng như vậy, có lẽ sẽ không lâu nữa sẽ truyền đến trấn Bình An rồi, hắn phải chuẩn bị trước. Trở về tử quán, hắn liền bắt đầu mày mò làm mặt nạ, may than hoạt tính vào trong vải cô tông. Cái này không đơn giản, chủ yếu là than hoạt tính có kiếm, nói ra thì công nghệ cũng không phức tạp, nhưng cần phải tỉ mỉ, nhưng có kinh nghiệm tích lũy khi luyện thuốc trước đây, chưa đầy H2 ngày, Hứa Nặc đã làm ra mặt nạ phòng độc. Hắn phát cho cậu Đản và những người khác mỗi người một cái, sau này ngày nào cũng đeo vào đi. Nặc ca, cái thứ này là gì vậy? A Tân nhận lấy mặt nạ, bắt trước Hứa Nặc đeo lên mặt. Phòng ngừa dịch bệnh. Hứa Nặc ngồi bên quầy lật hoàng đế nội kinh trên mặt hắn cũng đeo một cái, màu đen, trông giống như hiệp khách bị mặt. Cái này có thể phòng dịch bệnh sao? Cậu Đản vẻ mặt không tin, y thuật của nàng giờ đây cũng xem như không tệ rồi. Hoàng đế nội kinh đã lật vô số lần, chưa từng thấy cách phòng dịch bệnh như vậy, nhưng nàng cũng biết trưởng quầy trong đầu có rất nhiều ý tưởng kỳ lạ, nên cũng không bài xích, rất ngoan ngoãn đeo lên mặt. Phạm Lão Đồng Sinh cũng đeo một cái. Thế là toàn bộ người trong tiểu quán đều biến thành hiệp khách bị mặt. Lúc đầu, có vài khách quen đến uống rượu, thấy cảnh này, sợ đến mức vội vàng bỏ chạy, nhanh hơn cả thỏ, coi bọn họ là cường đạo. Mãi đến nửa tháng sau, mọi người mới dần chấp nhận, thậm chí ngày nào cũng có người rảnh rỗi chạy đến xem náo nhiệt, kéo theo việc kinh doanh của tiểu quán cũng tốt hơn nhiều, làm cho một Phạm Lão Đồng Sinh vui mừng khôn xiết, niềm vui bất ngờ. Thế là ông ta mỗi ngày đeo mặt nạ ra đường đi dạo, cố gắng thu hút thêm nhiều người. Lão Hứa, cái mặt nạ của ngươi thật sự có thể phòng dịch bệnh sao? Trường bày cũ của thất hiệp khách sạn Kim Tương Ngọc cũng đến, khách sạn của bà ta cũng bị triều đình thu lại, cả ngày rảnh rỗi ở nhà dạy dỗ đôi con. Mỗi lần gặp loại vấn đề này, Hứa Nặc đều trả lời một câu tiêu chuẩn. Đại đa số mọi người đều cho rằng hắn gây sự chú ý, mang hắn vì kinh doanh tiểu quán mà dùng mọi thủ đoạn, nhưng cũng có một số ít người theo nguyên tắc thả tin còn hơn không đến hỏi hắn quy trình sản xuất. Hứa Nặc không từ chối, nói cho bọn họ quy trình sản xuất than hoạt tính. Kim Tương Ngọc đan hát hai tay đặt lên ngực, vẻ mặt thục nữ, ngươi đừng nói, cái mặt nạ này đeo lên trông cũng ó ai phong đấy, đeo nó, ban đêm đi đường cũng an toàn hơn nhiều, ta cũng về làm vài cái, Lão Hứa, ngươi dạy ta đi. Thế là Hứa Nặc nói cho Kim Tương Ngọc cách sản xuất than hoạt tính, thậm chí để tránh phiền phức, hắn trực tiếp viết một thông báo, dán lên tường ngoài tử quán, trên đó viết cách sản xuất than hoạt tính. Thời gian tiếp theo, Hứa Nặc cách vài ngày lại đến xem Phan Ngân Liên, từ sau khi uống thuốc an thần, tinh thần của nàng tốt lên, nhưng kỳ lạ là, vầng trán của nàng vẫn luôn u ám. Xem ra Phan Ngân Liên thật sự có khả năng gặp phải tà vật rồi. Hứa Nặc hơi đau răng, nhưng hắn bây giờ cũng không có cách nào, hắn lại không biết trừ tà, Trấn Bình An cũng chưa từng nghe nói có bà đồng hay pháp sư nào. Nhưng may mắn là, Phan Ngân Liên tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có thể chờ xem diễn biến thôi. Quyết định xong, Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều. Thời gian này, hắn thường xuyên nhận được tin thư từ Lý Tú gửi đến, nhưng hắn lần nào cũng không trả lời. Đùa à, Lý Tú bây giờ là tội phạm bị triều đình truy nã, hơn nữa nghiêm trọng hơn là, hắn bây giờ lại là phản tặc. Từ những bức thư Lý Tú gửi đến, Hứa Nặc cũng hiểu rõ tình hình ở phía Đông Nam Đại Ngu Quốc. Đúng như lời đồn, dịch bệnh ở phía Đông Nam rất nghiêm trọng, hầu như truyền khắp mọi ngóc ngách của Cửu Châu phía Đông Nam, cộng thêm hạn hán liên tiếp mấy năm, bách tính toàn bộ Cửu Châu phía Đông Nam có thể nói là lưu ly thất sở, khổ không tả xiết, thậm chí còn xuất hiện cảnh tượng người ăn thịt người. Từ những dòng chữ đó, Hứa Nặc đọc mà ra đầu run rẩy. Hiện tại ở Cửu Châu phía Đông Nam xuất hiện nhiều đợt khởi nghĩa nông dân, đều tôn minh chủ chính nghĩa liên minh là Dương Mục Kiếm chính nhân làm thủ lĩnh, xưng là Xích Giác quân, thế đang lên, còn Lục Mãng quân do thúc phụ của Lý Tú là Lý Nghiên thống lĩnh cũng nằm dưới sự thống lĩnh của chính nghĩa liên minh. Nhưng triều đình đã phái Vân Giao công chúa Triệu Hân Nhi dẫn La Vong bình loạn, cố gắng thông qua việc tiêu diệt chính nghĩa liên minh để dẹp yên khởi nghĩa nông dân, chiến sự rất khốc liệt. Chương 63, Bát Tráng Đinh và lời mời của Vong Vũ. Chương 63, Bát Tráng Đinh và lời mời của Vong Vũ. Naka, gần đây ta muốn sắp dẫn các huynh đệ đi tấn công phủ Tỉnh Khánh, sinh tử chưa biết, nếu ta không may tử trận, làm phiền ngươi thay ta chuyển lời cho cậu đảng, bảo nàng tìm một người tốt gả đi. Nhìn bức thư vừa nhận được từ Lý Tú, Hứa Nặc ít nhiều cũng có chút lo lắng, tên nhóc này gan cũng quá béo rồi, chỉ vài trăm người lại dám đi tấn công phủ Châu. Tự cầu phúc đi. Hắn thả chim bồ câu đi, tiện tay lấy một cây tàn lửa, đốt bức thư, rồi quay về đại sảnh, ngồi bên quầy, vừa ăn hạt thì lạ, vừa đọc hoàng đế nội kinh. Đến trưa, A Tân vội vàng từ bên ngoài chạy vào, "Nặc ca, đại sự không ổn rồi." Hắn vẻ mặt lo lắng. "Sao vậy A Tân?" Phạm Lão Đồng Sinh nhíu mày. A Tân thở hổn hển vài hơi, vẻ mặt hoảng sợ nói, "Quân tím mày mọi người chắc đã nghe nói rồi chứ?" Hứa Nặc gật đầu, hắn thường nghe khách uống rượu nhắc đến, "2 năm trước, ở biên cương phía Đông Bắc Đại Ngu Quốc xuất hiện một đạo quân khởi nghĩa nông dân, đứng đầu là Phan Phong người làng Châu. Phàm là người gia nhập vào đó, lông mày đều bị nhuộm thành màu tím, nên cứ gọi là quân tím mày. H2 năm nay, quân tím mày phát triển rất nhanh chóng, hiện nay đã có 50 vạn binh lính,
công thành chiếm đất, thế không thể cản, hầu như đã đánh hạ toàn bộ khu vực biên cương phía đông bắc. Quân tím mày làm sao? Tiểu Đinh Đinh mặt nhỏ ẩn chứa đầy tò mò. A Tân uống một ngụm nước trấn tĩnh lại, nghe người ta nói, nửa tháng trước, quân tím mày và trấn Bắc quân đại chiến ở Sơn Hải Quan, trận chiến đó thật sự quá khốc liệt, chết đến 30 vạn người, cuối cùng trấn Bắc Vương thảm bại, thi thể bị quân tím mày treo trên tường thành. Hứa Nặc liếc mắt không vui, nói trọng tâm đi. A Tân cười gượng, hắn nói chuyện luôn không nắm được trọng tâm là triều đình ở chiến trường phương bắt chết 20 vạn binh tướng, hiện nay triều đình thiếu binh biên, đã bắt đầu bắt tráng đinh rồi, Kim Ưng vệ đã đến trấn Bình An rồi. Đúng là không phải tin tốt lành. Hứa Nặc sắc mặt nghiêm trọng, hắn không muốn ra chiến trường, hơn nữa bắt và trừng không phải là một khái niệm, trương đinh thì không nên đến lượt hắn, vì nhà hắn chỉ có một mình hắn, nhưng bắt thì lại khác. Xem ra phải nghĩ cách vẹn toàn để tránh được kiếp nạn này rồi. Đang trầm âm, Hứa Nặc nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hỗn loạn, chỉ thấy một đội Kim Ưng vệ xông thẳng ra đường lớn, thấy người mang đồ thì bắt vừa hô to, triều đình trương binh, phàm nam đinh dưới 60 tuổi, trên 10 tuổi đều nằm trong danh sách trừng triệu, nếu ai chống đối, giết không tha. Làm sao bây giờ Nặc ca? A Tân vội vàng, N gay cả Phạm lão đồng sinh cũng hơi run rẩy, ông ta là tú tài vốn có thể miễn trừ lao dịch, nhưng theo cách bắt này, ông ta ước chừng cũng không thoát được. Xem ra chỉ có thể như thế này rồi. Hứa Nặc hạ quyết tâm, liền thấy hai tên Kim Ưng vệ xông vào tử quán. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi." Một trong số đó là Kim Ưng vệ dâu cu ai nón liên tiếp chỉ vào Hứa Nặc, "A Tân, cậu đản và Phạm lão đồng sinh, bốn người các ngươi, đi với ta, dám chống đối, giết không tha." "Quan gia, tiểu nhân là tú tài Tiến Vũ Nguyên Nhiên, theo luật có thể miễn trừ lao dịch." Phạm lão đồng sinh giọng nói hơi run rẩy. Thanh kiếm của triều đại trước còn muốn chém quan viên của triều đại này, đừng lãng phí nước bọt nữa, đi nhanh đi, những đứa đồng sinh như ngươi lão tử đã bắt không ít rồi. Vệ Kim Ưng dâu cu ai nón cười khinh thường, ra hiệu Hứa Nặc ba người đi theo hắn. Hứa Nặc đã nghĩ kỹ đối sách, hắn dặn dò Đinh Đinh một tiếng, đang định đi theo Vệ Kim Ưng rời đi, lại thấy một con ngựa cao to dừng lại ngoài quán rượu, trên lưng ngựa ngồi một đại hán vóc dáng và bỡ, giữa trán hắn có một vết bất hình lưỡi liềm. Hắn nhảy xuống ngựa đi vào quán rượu. Vệ Kim Ưng dâu cu ai nón thấy người đến, liên tục hành lễ, "Đại nhân, sao ngài lại đến đây?" Đại hán lưỡi liềm xua tay, đuổi hát hai vệ Kim Ưng ra ngoài, "Ta đến thăm bạn, ngươi có nhận ra ta không?" Hắn cười nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc nhìn kỹ, không nhớ từng gặp người này. Đại hán lưỡi liềm cười lớn, "Ta là MTERI của Võ Tứ, Võ Ngũ, khoảng thời gian này nhờ ngươi chăm sóc chị dâu ta rồi. Quả nhiên thêm một người bạn thêm một con đường." Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt hắn hiện lên một tia cảm khái, thì ra là Võ Thiên Hộ. Võ Ngũ vung tay ra hiệu không cần khách khí, "Ngươi không cần khách khí, huynh hơn ngươi mấy tuổi, ngươi cứ gọi ta là Ngũ ca." Nói xong, hắn liếc nhìn hát hai vệ Kim Ưng, "Hát hai người, đi chỗ khác bắt người đi, bảo các minh đệ, chỗ quán rượu Bình An này được miễn đi lao dịch." Hát hai người không dám cãi lời, nhận lệnh rời đi. Phạm lão đồng sinh và A Bân đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đều vẻ mặt cảm kích nhìn Hứa Nặc, may mà Hứa Nặc có giao tình với Võ Tứ, nếu không, có lẽ bọn họ thật sự phải lên chiến trường rồi. "Đa tạ Ngũ ca." Hứa Nặc cũng thở phào nhẹ nhõm, quả thực đỡ hắn một phen tay chân. Võ Ngũ ha ha cười, kéo Hứa Nặc ngồi vào bàn chính giữa quán rượu, "Huynh khó khăn lắm mới về đến trấn Bình An, đến, cùng huynh uống mấy chén." Hắn cũng không khách khí, tự mình lấy một vò rượu, rót cho Hứa Nặc một chén, "Hiền đệ, huynh nghe nói ngươi cũng là cao thủ võ đạo, ở trong quán rượu thật lãng phí, thế nào, có muốn trở thành vệ Kim Ưng không? Với thân thủ của ngươi, vào vệ Kim Ưng, trực tiếp là bách phu trưởng khởi đầu, chẳng bao lâu thậm chí còn có thể ngang hàng với mình." Hứa Nặc không suy nghĩ, trực tiếp từ chối lời mời của hắn. Võ Ngũ cũng không ngạc nhiên, người em nở gay cả là vong còn có thể từ chối, sao có thể coi trọng vệ Kim Ưng? "Hiền đệ, làm huynh thật không hiểu, đầu óc ngươi nghĩ cái gì vậy? Thân thủ tốt như vậy, sao lại không nghĩ đến việc cống hiến cho triều đình?" Hứa Nặc nhấp một ngụm rượu, hắn dặn Đinh Đinh đóng cửa quán rượu, "Ngũ ca, ta khuyên ngươi có lẽ nhanh chóng rút khỏi vệ Kim Ưng đi." Võ Ngũ nhíu mày, "Làm huynh ở trong đó tốt lắm, tại sao phải rút lui? Võ phu chính là đầu óc đơn giản à? Triệu thị đoạt vị bất chính, lại cưỡng chế đẩy mạnh tân chính, gần như đắc tội hết sĩ nông công thương của Đại Ngũ quốc, bây giờ còn ở lại triều đình, đó không phải là mấy năm gia nhập cái gì đó sao?" Hứa Nặc thở dài một hơi, "Được lòng dân giả đắc thiên hạ, Ngũ ca ngươi suy nghĩ kỹ đi." Hắn cũng không nói rõ, giao tình giữa hắn và Võ Ngũ còn chưa đến mức đó, nếu Võ Ngũ đối với triều đình ngũ trung. Võ Ngũ không để ý nhấp một ngụm rượu, "Ngươi nghĩ đương kim thánh thượng đơn giản quá rồi, đại tướng quân Triệu Tín rất nhanh sẽ mang trọng binh đi bình định phương bắc, Triệu tướng quân dụng binh như thần, chính là binh gia xuất sắc nhất từ trước đến nay của Đại Ngũ quốc, hai luồng thảo khấu phương bắc phương nam không thể thành khí hậu, thôi, nói ngươi cũng không hiểu, nhớ kỹ, không được có bất kỳ liên quan nào với quân phản loạn." Nói xong, hắn ung ung uống mấy ngụm rượu, đứng dậy đi ra khỏi quán rượu. Nửa tháng sau, đại tướng quân Triệu Tín phụ mệnh hoàng đế xuất quan cư dung hướng đông, dẫn 50 vạn đại quân hùng dũng đi về phía đông bắc, trên đường cờ xí bay phấp phới, vó ngựa rền vang. N gay sau khi đại tướng quân Triệu Tín rời khỏi cư dung quan, một hòa thượng trắng trẻo có đôi hoa tê ai lớn ở tê ai bước vào quán rượu. Chương 64, Lâm quán chủ trở về. Chương 64, Lâm quán chủ trở về. "Trưởng quỹ, một vò nặc tiểu." Hòa thượng trắng trẻo ngồi ở bàn gần cửa sổ trong quán rượu. Hứa Nặc đeo mặt nạ, lấy một vò nặc tiểu đặt trước mặt hòa thượng trắng trẻo, "Khách quan còn muốn gì nữa không?" Hòa thượng trắng trẻo mở vò rượu rót một chén, "Không cần, có rượu là được." Nói xong, hắn bưng chén uống một ngụm, khẽ nhíu mày, "Trưởng quỹ, rượu của ngươi hình như không ngon như trước." Hứa Nặc cười ha hả, "Khách quan có khẩu vị tốt, không giấu gì ngài, gần đây quán rượu làm ăn không tốt, tiền không đủ, không mua được nguyên liệu nấu rượu tốt, cho nên nặc tiểu làm ra có hương vị kém hơn một chút, xin ngài lượng thứ." "Thôi được, miễn cưỡng chấp nhận vậy."
Hòa thượng trắng trẻo bừng tỉnh đại ngộ, hắn bưng chén rượu ừ ngực uống cạn, làm ơn cho ta mở một phòng khách, ta mấy ngày này muốn ở tại quán rượu của ngươi. Nói xong, hắn tùy tay lấy ra một nén bạc ném cho Hứa Nặc, đủ không?
Đủ rồi đủ rồi.
Hứa Nặc trở về quầy, làm thủ tục nhận phòng cho Hòa thượng trắng trẻo. Trưởng quỹ, ngươi đeo mặt nạ trên mặt là có ý gì?
Hòa thượng trắng trẻo hứng thú đánh giá Hứa Nặc.
Phòng ôn dịch.
Hứa Nặc cười ha ha.
Hòa thượng trắng trẻo vẻ mặt kỳ quái, đeo mặt nạ là có thể phòng ôn dịch sao? Ngươi có phải nghĩ ôn dịch quá đơn giản rồi không?
Tha tin có còn hơn không? Nhớ đâu có tác dụng thì sao?
Hứa Nặc tiếp tục lật xem Hoàng Đế Nội Kinh.
Cách này ngươi nhìn thấy từ Hoàng Đế Nội Kinh sao?
Hòa thượng trắng trẻo nhấp ngụm rượu nhỏ.
Nị mạ, mười vạn câu hỏi vì sao a? Hứa Nặc hơi đau đầu, là nhìn thấy trong một quyển truyện tranh.
Truyện tranh ngươi cũng tin?
Hòa thượng trắng trẻo cười khẽ, nhưng mà cái mặt nạ này nhìn khá tốt, làm ơn làm cho ta một cái nữa, giá tùy ngươi định.
Được rồi.
Hứa Nặc dặn cậu đàn trong tiệm, lập tức trở về hậu viện làm mặt nạ phòng độc.
Đến khi làm xong, Hòa thượng trắng trẻo đã xách một vò rượu về phòng khách nghỉ ngơi rồi. Hứa Nặc đưa mặt nạ đến phòng hắn, chỉ thấy hắn đang rửa chân, chân hắn rất nhỏ, không lớn hơn ba tấc sen vàng là bao.
Để đó đi.
Hòa thượng trắng trẻo nhận lấy mặt nạ, với tay đuổi Hứa Nặc đi.
Những ngày tiếp theo, Hòa thượng trắng trẻo vẫn ở lại quán rượu, tối hắn ngủ lại, ban ngày thì uống rượu ở đại sảnh, không đi đâu cả.
Cho đến ba ngày sau, vạn tượng năm thứ nhất hùng, ngày 9 tháng 9.
Ngày Tết Trung Dương, Hứa Nặc đi đến chân núi Huyền Vân hái một ít cây thủ du, vừa về đến quán rượu, liền thấy Hòa thượng trắng trẻo đang ngồi cùng một đạo sĩ lùn mặc áo đạo màu đen. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện.
Hứa Nặc cắm cây thủ du ở cửa quán rượu, liền ngồi bên quầy tiếp tục lật xem Hoàng Đế Nội Kinh. Hắn vừa lật, vừa nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Đạo nhân đó nhấp một ngụm rượu, cười nhìn Hòa thượng trắng trẻo, "Đại sư, trước đây nghe ngươi nói Nặc tiểu ở quán rượu bình an ngon thế nào, mặc dù hương vị quả thực không tệ, nhưng cũng không ngon như tưởng tượng."
Hòa thượng trắng trẻo thở dài, "Không phải đều là nổi của triều đình sao?"
Đạo sĩ áo đen đó hứng thú, "Sao nói?"
Trong mắt Hòa thượng trắng trẻo lóe lên vài phần oán hận, "Hiện nay thiên hạ suy bại, dân chúng lầm than, vật giá tăng cao, quán rượu không kiếm được tiền, tự nhiên cũng không mua được nguyên liệu tốt, làm sao có thể nấu được rượu ngon đây?"
Đạo sĩ áo đen bừng tỉnh đại ngộ, "Cái triều đình này quả thực quá phế rồi, đi thôi, vào kinh."
Hắn uống cạn chén rượu, xách bảo kiếm bước nhanh ra khỏi quán rượu.
"Trưởng quỹ, hẹn gặp lại."
Hòa thượng trắng trẻo mỉm cười với Hứa Nặc.
N gay sau đó cũng đi theo.
"Ta và ngươi rất quen sao?"
Hứa Nặc có chút mở miệng.
Tuy nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục lật xem Hoàng Đế Nội Kinh.
Ngày tháng trôi đi như nước chảy, rất nhanh lại qua một tháng.
Trưa hôm đó, quán rượu không có khách. Hứa Nặc đang ngồi bên quầy lật xem linh trụ cột trải qua gần đây hắn xem Hoàng Đế Nội Kinh gặp một vấn đề, mãi vẫn không hiểu, thế là bắt đầu lật xem linh trụ cột trải qua và Hoàng Đế Nội Kinh đồng bản đồng nguyên, có lẽ có thể tìm được đáp án.
A Bân và Đinh Đinh đang trốn trong bếp xì xào, khoảng thời gian này, hắn phát hiện Đinh Đinh và A Bân ngày nào cũng ở bên nhau, không chỉ ban ngày, có khi cả ban đêm cũng vậy, không biết đang làm gì.
Hứa Nặc lắc đầu, nhặt một hạt đậu phộng rơi xuống bỏ vào miệng.
Nhìn đĩa đậu phộng còn lại không nhiều, Hứa Nặc hơi đau răng, hiện tại N gay cả đậu phộng cũng không mua được, có tiền cũng không mua được. Hiện tại toàn bộ quán rượu chỉ còn lại một chút này, ăn hết rồi sau này không còn gì để tiêu khiển nữa. Cho nên bây giờ hắn đều ném đậu phộng vào miệng, ngậm một lượt đổ ra, rồi lại ngậm lại nổ.
"Lão Hứa, ta về rồi."
Hứa Nặc đang ngậm đậu phộng, liền thấy Lâm quán chủ mặt mày lấm lem bước vào quán rượu.
"Thằng cha này lại sống trở về."
Hứa Nặc vừa kinh ngạc, vừa mừng cho hắn.
"Sao rồi, ngươi không sao chứ?"
Nhìn vẻ mặt tiểu tụy của Lâm quán chủ, Hứa Nặc không khỏi có chút lo lắng, sao nói thì hắn và Lâm quán chủ cũng coi như là bạn cũ, theo tuổi tác ngày càng lớn, có những người dần dần không còn nữa. Mà Lâm quán chủ năm nay cũng đã ngoài 50.
Lâm quán chủ ném đại đao, trực tiếp ngồi xuống cái bàn gần quầy, hắn nhận lấy rượu do Hứa Nặc đưa đến uống mấy ngụm lớn, lúc này mới thở hổn hển,
"Ai, đừng nhắc nữa, thật hối hận vì đã không nghe lời lao hướng người, bảo bối không lấy được, còn rước một thân phiền phức."
Hắn nhanh chóng kể lại tình hình sau khi rời khỏi quán rượu một lượt. Thì ra hắn đến nơi tàng bảo, phát hiện rất nhiều cao thủ giang hồ đều ở đó, thậm chí N gây cả La Vong và Liên Minh Chính Nghĩa cũng đi không ít cao thủ, trong di tích đó quả thực có một bộ tiên pháp, gọi là Tiểu Diệp Thuần Dương Công, chính là một bộ tiên pháp chân chính. Lúc đó các cao thủ điên cuồng chém giết, giết đến trời tối đất đen, đao khí ngang dọc mấy trăm dặm, N gây cả hắn cũng bị ảnh hưởng, bị một cao thủ tẩy tủy cảnh để mắt tới, muốn giết người diệt khẩu, đáng thương hắn chỉ có tu vi dịch tân cảnh, bị cao thủ tẩy tủy cảnh đánh cho không có sức chống trả, suýt bị giết, may mắn sau đó lại đến một cao thủ phạt mạch cảnh, hắn mới may mắn sống sót. Dù vậy, hắn cũng thương tích đầy mình, hắn trốn trong bóng tối, cho đến khi đại chiến kết thúc, những cao thủ đó chết thì chết, bị thương thì bị thương, đi thì đi, hắn mới dám bỏ ra ngoài, sau đó liền gặp mấy tiểu lâu la đang tranh giành một quyển bí tịch. Hắn liền cướp lấy quyển bí tịch đó.
"Chúc mừng."
Hứa Nặc thật lòng vui mừng cho Lâm quán chủ.
"Đây, đừng nhắc nữa, lúc đầu ta cũng tưởng là thứ gì tốt, lúc đó hưng phấn lật xem một lượng, kết quả..."
"Ai?"
Lâm quán chủ vẻ mặt u sầu.
Hứa Nặc cũng không ngạc nhiên, công pháp mà mấy tiểu lâu la tranh giành có thể là công pháp gì tốt, hắn nhặt một hạt đậu phộng bị hắn ngậm đến sắp lột vỏ bỏ vào miệng, còn sống trở về là tốt rồi.
Lâm quán chủ nhấp một ngụm rượu, "Công pháp đó nhìn thì không tệ, luyện thành sau khi phi thường lợi hại, chỉ tiếc quá kỳ lạ, chúng ta căn bản không luyện được.
Không lẽ là cấm thuật gì đó?"
Hứa Nặc vẻ mặt khẽ biến, "Công pháp đó đâu rồi?"
Hắn không tự chủ được thốt ra lời,
"Bị ta vứt rồi."
Chương 6 năm, cấm thuật mới và loạn thế vô tình.
Chương 6 năm, cấm thuật mới và loạn thế vô tình.
"Ném rồi."
Hứa Nặc thầm tiếc nuối.
Lâm quán chủ nhấp một ngụm rượu nhỏ, "Lúc đó ném xong ta nghĩ lại,
tay trắng trở về chẳng phải bị người ta cười sao, thế là ta lại nhặt lên. Hắn tùy tay từ trong lòng ngực lấy ra một cuốn sách cũ kỹ ngạ vàng, ném lên bàn, đây, chính là nó đây. Hứa Nặc liếc nhìn, chỉ thấy trên bìa viết 5 chữ lớn, Cửu Tử Hóa Điệp Dược. Xem tên, dường như là một bộ cấm thuật. Lòng Hứa Nặc nóng gan, cùng Lâm quán chủ uống rượu nhỏ, uống đến tối mịt, Lâm quán chủ đã hơi mơ màng, hắn đứng dậy cầm dao, loạn choạng ra khỏi quán rượu. Lao Lâm, bí tịch này của ngươi. Không cần nữa, vứt đi. Lâm quán chủ không để ý với tay, loạn choạng bước ra khỏi quán rượu. Hứa Nặc dặn A Bân đi theo đưa hắn về nhà. Lại rẻ cho ta rồi. Hứa Nặc vớ lấy Cửu Tử Hóa Điệp Dược nhét vào lòng, trong lòng một trận sảng khoái. Đợi đến khi quán rượu đóng cửa, Hứa Nặc tùy tiện ăn chút đồ, liền về phòng mình. Hắn đóng chặt cửa phòng, cẩn thận lấy Cửu Tử Hóa Điệp Dược ra, nhanh chóng lật xem. Không ngoài dự đoán của hắn, đây quả thực là một bộ cấm thuật, hơn nữa là khinh thân cấm thuật. Khinh công trên giang hồ không nhiều. Ánh mắt Hứa Nặc dần sáng lên, hắn nghiên cứu kỹ lưỡng, đến rạng sáng, đã đại khái nắm vững phương pháp tu luyện Cửu Tử Hóa Điệp Dược. Tu luyện Cửu Tử Hóa Điệp Dược cần phải phối hợp với trọng thủy, trọng thủy được gọi là chất lỏng giống như thủy ngân có sức căng bề mặt rất lớn, thứ này không dễ tìm đâu. Cần phải ngâm toàn thân trong trọng thủy mới có thể tu luyện Cửu Tử Hóa Điệp Dược. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, chắc nào Lâm quán chủ không dám tu luyện, nói đùa, thủy ngân là cực độc, dù chỉ một chút cũng có thể lấy mạng, ngâm mình trong đó, n gây cả cường giả cấp tiên tiên cũng không dám liều như vậy đi, đối với người khác mà nói, Cửu Tử Hóa Điệp Dược này quá nguy hiểm rồi, ai dám luyện. Đó là đối với người khác, ta thì không giống vậy. Hứa Nặc cẩn thận cất kỹ Cửu Tử Hóa Điệp Dược. Lúc này trời đã sáng hẳn, Hứa Nặc sửa soạn một chút, liền đi chợ ở trấn, dạo một vòng, tiếc là cũng không tìm thấy thủy ngân hay trọng thủy tương tự. Tuy nhiên hắn lại nghe được từ một kẻ buôn lậu rằng, trong những ngôi mộ của quan lại hiển quý thường có thủy ngân. Đây là để ta đi rời núi đào mộ ạ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn đè xuống. Đào mộ quá nguy hiểm rồi, không khéo còn có thể gặp phải cương thi nữ hay quỷ nữ gì đó, với thân thủ hiện tại của hắn, chậc chậc, bị ăn là chuyện nhỏ, vạn nhất bị mất thân thì sao? Hứa Nặc trở về quán rượu, liền bắt đầu tính toán làm thế nào mới có thể lấy được thủy ngân. Hắn mơ hồ nhớ rằng người xưa đều trưng cất thủy ngân từ chu sa. Ta cần chu sa. Chu sa là một loại khoáng vật. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc liền đến hiệu sách ở trấn, mua một cuốn sách hướng dẫn tìm khoáng vật, Tập Minh Tụ Giám. Những ngày tiếp theo, hắn hễ có thời gian liền nghiên cứu Tập Minh Tụ Giám mất gần 5 ngày, hắn mới đại khái nắm vững phương pháp tìm mạch khoáng chu sa. Ngày em mở ID Huyền Vân Sơn một chuyến đi. Hứa Nặc cất Tập Minh Tụ Giám nhẹ nhàng xoa bóp thái dương, liên tục nghiên cứu 5 ngày, đầu óc hắn sắp nổ tung rồi, chủ yếu là vì hắn hoàn toàn không hiểu gì về cờ hờ ai thác khoáng sản, rất nhiều thuật ngữ không hiểu, nhìn khó chịu quá. Hứa Nặc ngồi bên quầy, chán trường hát líu lo, gió gấp mưa dày trời thấp mây tối. Tiếc là hắn đeo mặt nạ, hát không được tự nhiên lắm. Kể từ khi triều đình bắt lính hồi trước, một nửa số đàn ông ở trấn Bình An đã bị bắt đi, việc làm ăn của quán rượu cũng bị ảnh hưởng nặng nề, đừng nói đến khách trọ, n gây cả khách uống rượu cũng có ngày không thấy một người nào, khiến lao động sinh họ Phạm cứ lắc đầu ngao ngán. Lao Hứa. Hứa Nặc đang ngân nga khúc nhạc nhỏ thì thấy Kim Tương Ngọc đội vã chạy vào. Kim gia nương tử, có chuyện gì mà vội vàng hấp tấp thế? Lao động sinh họ Phạm đeo mặt nạ đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Kim Tương Ngọc chạy nhỏ đến trước mặt Hứa Nặc, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của hắn, "Lao Hứa, lần này nhờ cả vào ngươi." Hứa Nặc ngây mặt ra. Khuôn mặt quý phái của Kim Tương Ngọc tràn đầy nỗi sợ hãi sau đó, "Ngươi còn chưa biết à, mấy ngày trước, dịch bệnh đã truyền đến trấn Bình An của chúng ta, tiệm may bên cạnh quán trọ thất hiệp, cả nhà già trẻ đều mắc bệnh dịch, tối qua đều chết cả rồi." "Nhanh thế sao?" Lao động sinh họ Phạm kinh ngạc, n gây cả cậu đàn cũng không khỏi thật lưỡi. "Không phải sao, cả nhà họ từ khi mắc bệnh dịch đến khi chết, chỉ cách nhau hát 2 ngày, nhanh quá." Kim Tương Ngọc thở dài, hiện tại rất nhiều người trong trấn bị gia đình đó lây nhiễm, trước cửa nhà Tiết Lang Trung đều xếp hàng dài, toàn là người đi khám bệnh. Kim Tương Ngọc sợ hãi không thôi, may mà lúc đó nàng nghe lời Hứa Nặng, cho cả nhà nàng đeo mặt nạ, nếu không, nhà họ ở gần tiệm may như vậy, sợ là đã sớm bị lây nhiễm rồi. Lao Hứa, lần này thật sự phải cảm ơn người thật nhiều. Kim Tương Ngọc nắm chặt bàn tay nhỏ của Hứa Nặng. Các người họ Kim đều thích chiếm tiện nghi hay sao? Hứa Nặng nhất thời không nói nên lời, không khỏi nghĩ đến Kim Tam Tỷ, 10 năm rồi, không biết Tam Tỷ giờ thế nào rồi. Hứa Nặng khẽ thở dài, Kim trưởng quỹ, ngươi vẫn nên nhanh chóng về đi, dạo này cố gắng ít ra ngoài. Tại sao? Mặt nạ chỉ có khả năng ngăn chặn dịch bệnh, không thể đạt được 100%, nên vẫn phải cẩn thận. Nghe lời Hứa Nặc nói, sắc mặt Kim Tương Ngọc thay đổi, cũng không dám nán lại lâu, kéo chặt khẩu trang, lấy ra một lạng bạc vụn nhét vào thắt lưng Hứa Nặc, rồi vội vã rời khỏi quán rượu. Mặt nạ này thật sự có tác dụng. Cậu đàn mấy người nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau sự ngạc nhiên. Đặc biệt là lao động sinh họ Phạm, nhìn ánh mắt của Hứa Nặc tràn đầy sự không thể tin được, mặt nạ mà thằng nhóc này làm tùy tiện lại có thể ngăn chặn dịch bệnh, chỉ riêng cái thủ thuật này thôi cũng đủ để nổi danh trong giới thứ nhất học rồi. Đừng ngẩn ra nữa. Hứa Nặc có chút không nói nên lời, sau này các ngươi cũng cố gắng ít ra ngoài, dạo này quán rượu cũng đừng mở nữa, cần mua gì thì nói với ta là được rồi. Lao động sinh họ Phạm gật đầu đồng ý, dịch bệnh thật sự quá đáng sợ, vì kiếm chút tiền mà bỏ mạng thì không đáng. Vậy trưởng quỹ ngươi mắc bệnh dịch thì sao? Cậu đàn lo lắng hỏi. Thể chất của bọn ta những người võ giả sao có thể so sánh với ngươi, một người mới nhập môn võ đạo. Hứa Nặc vênh váo trả lời rồi trở về phòng. Hắn đã thay đổi kế hoạch của mình. Tối hôm đó, Hứa Nặc dịch dung cho mình, lén lút ra khỏi quán rượu, hắn đến tiệm may, dưới ánh trăng chỉ thấy cửa tiệm may mở toang, trong nhà có 5 thi thể, có vẻ như không ai thu dọn. Ai thời loạn vô tình. Hứa Nặc vào tiệm may, đóng cửa lại, hít thở sâu không khí mang dịch bệnh. Thơm thật.
Hứa Nặc vừa hít, vừa quan sát tình trạng cơ thể mình. Cho đến một canh giờ sau, hắn cảm thấy cơ thể không ổn, đưa tay lên sờ, trán nóng như bị lửa nướng, bỏng rát, ít nhất 40 độ, cổ họng cũng bắt đầu khó chịu, như có đờm trong họng, quan trọng là còn hắn mẹ nó xì hơi. Phụt phụt phụt, không khí lập tức tràn ngập mùi trứng thối. Thật là sảng khoái. Cuối cùng cũng bị nhiễm dịch bệnh rồi. Chương 66, lấy thân thử độc và tên ăn mày nhỏ. Chương 66, lấy thân thử độc và tên ăn mày nhỏ. Hứa Nặc ngồi trong tiệm may âm u, nghiên cứu kỹ lượng những thay đổi của cơ thể mình, sở dĩ hắn làm như vậy là để tìm ra phương pháp đối phó với dịch bệnh, dù sao cậu đản và những người khác không có khả năng trường sinh bất tử. Hứa Nặc không ngừng nghiên cứu, hắn phát hiện dịch bệnh này thật sự rất lợi hại, từ khi hắn bắt đầu nhiễm đến bây giờ, chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, đã xuất hiện rất nhiều triệu chứng, đặc biệt là sốt cao, đốt cháy hắn đến mức đầu óc choáng váng. Xem ra dịch bệnh này không chỉ tấn công phổi người, các bộ phận khác cũng không thể tránh khỏi. Hứa Nặc trong lòng hiểu rõ, hắn không ngừng bắt mạch cho mình, hắn phát hiện mạch đập của mình càng lúc càng nhanh, hơn nữa rêu lưỡi cũng càng lúc càng vàng. Chết tiệt, virus này quá lợi hại. Hứa Nặc cũng không khỏi thầm tặc lưỡi. Phải biết, hiện tại hắn là cao thủ đại cảnh phạt mạch, thể chất mạnh mẽ đến mức nào, lại còn không chống đỡ được sự tấn công của dịch bệnh này, huống chi là người bình thường. Hứa Nặc bị sốt đến mức hai mắt đen sầm, hắn phát hiện khả năng trường sinh bất tử dường như không có phản ứng gì với dịch bệnh, không biết là do dịch bệnh quá yếu không lọt vào mắt hay vì lý do nào khác. Không được rồi, ta nên uống thuốc thôi. Hứa Nặc kéo lê thân thể bệnh tật rời khỏi tiệm may, vì sợ lây nhiễm cho cậu đản và những người khác, hắn không quay về quán rượu mà đi đến núi Huyền Vân. Hứa Nặc kéo lê thân thể bệnh tật kiêu ngạo phi nhanh, rất nhanh đã đến núi Huyền Vân. Hiện tại hắn rất quen thuộc với khu vực ngoại vi núi Huyền Vân, hắn một đường tìm kỳ yểm đổi phó với các triệu chứng khác nhau bằng các loại thảo dược, có loại hạ sốt, có loại giảm ho, có loại chữa xì hơi. Hắn cũng lười sắc thuốc, hái được là bỏ vào miệng, nhờ ai ngấu nghiến nuốt xuống, đồng thời quan sát sự thay đổi của cơ thể. Có mấy cây có dê ai đâm vào miệng hắn chảy máu, hoa hồng có dê ai quả nhiên không dễ trọng. Gần đây hắn phát hiện một vấn đề, sau khi tiến dê ai đến cảnh phạt mạch, tốc độ, sức mạnh và các chỉ số thể chất khác của hắn tuy rất mạnh, nhưng cơ thể hắn vẫn rất yếu, rất dễ bị đâm xuyên. Hắn cũng không biết các cường giả võ đạo khác có như vậy không, không biết có phải là một tổn thương khác mà khả năng trường sinh bất tử mang lại cho hắn không. Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nghiên cứu dịch bệnh, cùng với việc các loại thảo dược khác nhau được hắn nuốt vào bụng, trong đầu hắn dần dần hiện ra phát thảo phương pháp chữa trị dịch bệnh. Ở liên tục không ngừng ăn nhiều loại thuốc như vậy, bụng hắn đều trương lên. Hứa Nặc tiếp tục tìm kiếm và ăn, đồng thời phát thảo trong đầu hắn cũng ngày càng rõ ràng. Khi một gốc cây bồ đề được hắn nhờ ai nuốt vào bụng, hắn đã hoàn toàn nắm vững phương pháp chữa trị dịch bệnh. Đương nhiên phương pháp này chỉ có hiệu quả đối với hắn, còn đối với cậu đản và những người khác có hiệu quả hay không, hắn cũng không dám xác nhận. Dù sao thể chất mỗi người khác nhau, phương pháp chữa trị không thể hoàn toàn giống nhau. Lúc này đã đến rạng sáng, dưới sự hỗ trợ của các loại thảo dược, các triệu chứng dịch bệnh của Hứa Nặc đã hoàn toàn biến mất. Hắn khôi phục lại dung mạo ban đầu, trực tiếp trở về quán rượu. Trở về quán rượu đã là buổi trưa rồi. Trưởng quỹ, sáng sớm ngươi đi đâu vậy? Cậu đản tò mò hỏi. Nhiều năm rồi, nàng vẫn chưa sửa được thói quen gọi Hứa Nặc là trưởng quỹ, nhưng lão đồng sinh họ Phạm cũng chưa bao giờ nói gì. Sáng sớm ngủ dậy người có chút không khỏe, nên ra rừng cây nhỏ phía bắc trấn hít thở không khí trong lành một chút. Hứa Nặc tùy tiện tìm một cái cớ. Trưởng quỹ sẽ không bị nhiễm dịch bệnh rồi chứ? Khuôn mặt cậu đảm bị che dưới mặt nạ thay đổi, nàng nắm lấy cánh tay Hứa Nặc bắt mạch, mạch đập rất bình thường, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. A Bân đem bữa sáng còn thừa ra. Hứa Nặc tùy tiện ăn vài miếng, đến trưa, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp. Hứa Nặc đi đến mở cửa quán rượu. Chỉ thấy chủ hí viện đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng, sắc mặt hắn đỏ bừng, môi khô nẻ, trông như mắc bệnh nan y liề Hứa Nặc, cầu xin ngươi cứu ta khụ khụ, cứu cả nhà ta khụ khụ, hắn vừa nói vừa ho, tại ta không nghe lời ngươi, không làm mặt nạ, cả nhà ta bây giờ đều nhiễm dịch bệnh, cầu xin ngươi cứu chúng ta. Hắn phù một tiếng quỳ xuống trước mặt Hứa Nặc, trước đây hắn luôn cảm thấy Hứa Nặc làm ra chiếc mặt nạ kỳ quặc là để gây sự chú ý, nhưng thực tế chứng minh, những người đeo mặt nạ, rất nhiều người không mắc dịch bệnh, những người mắc dịch bệnh đều là những người không đeo mặt nạ, hắn nằm mơ cũng không ngờ, chiếc mặt nạ này lại thật sự có thể phòng ngừa dịch bệnh. Ngươi đi tìm Tiết Lang Trung đi, ta lại không biết xem bệnh. Hứa Nặc trưng ra vẻ mặt thuần lương, hắn chưa bao giờ thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác, vì chuyện của Ngư Huyền Cơ, hắn không có thiện cảm với chủ hí viện, cũng không biết Ngư Huyền Cơ bây giờ thế nào rồi. Hứa Nặc, trước đây đều là ta không tốt, ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cầu xin ngài chỉ cho cả nhà chúng ta một con đường sáng đi. Chủ hí viện bùn bùn giật đầu, Hứa Nặc đã làm ra khẩu trang phòng dịch bệnh, chắc chắn có cách đối phó với dịch bệnh. Đã nói là ta không biết xem bệnh. Hứa Nặc bùn một tiếng đóng cửa lại. Chủ hí viện không cam lòng, bùn 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 dập đầu bên ngoài. Hứa Nặc cũng lười để ý đến hắn, loại người giàu có bất nhân này, hắn có chết trăm lần cũng không thể cứu. Từ trưa bắt đầu, lần lượt có người đến quán rượu cầu xin hắn cứu mạng, hơn nữa đến đều là những người quen cũ trong trấn, có quan hệ nhất định với cha mẹ hắn, thậm chí còn có một số bà con xa. Để các ngươi đeo mặt nạ các ngươi không đeo. Hứa Nặc ai đến cũng từ chối, không phải hắn thấy chết không cứu, mà là phương thuốc chữa dịch bệnh một khi bị lộ, rất dễ chiêu họa vào thân, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nguyên liệu nấu rượu ở nhà hết rồi, ta phải đi núi Huyền Vân một chuyến. Hứa Nặc đeo giỏ thuốc rời khỏi quán rượu. Đến núi Huyền Vân, hắn đã dịch dung cho mình, hóa trang thành dáng vẻ của một lang trung giang hồ, sau đó lại đến kho báu của bang cự kình, dùng nguyên liệu bên trong làm cho mình một lá cờ, trên đó viết một chữ hạnh. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Hứa Nặc cầm lá cờ xuống núi Huyền Vân. Hắn trở về trấn Bình An, đến miếu thổ địa ở phía nam trấn Bình An, trong miếu thờ thổ địa công và thổ địa bà. Trước đây,
miếu thổ địa này hương khói còn khá thịnh, nhưng hiện tại mọi người đến bản thân còn sắp chết đói, đâu còn tiền nhàn rỗi cùng bái thần linh, cho nên miếu thổ địa sớm đã hoang phế rồi. Trong miếu lúc này có một tên ăn mày nhỏ quần áo rách nát, nhìn thấy Hứa Nặc, hắn cảnh giác hỏi, làm gì? Hứa Nặc chỉ vào lá cờ của mình, Lang Trung, nghe nói trấn Bình An của chúng ta đang có dịch bệnh, ta đặc biệt từ Lang Châu phía đông xa ngàn dặm đến đây giải cứu bá tánh nơi này. Thật hay giả? Tên ăn mày nhỏ ngậm một cọng cỏ trong miệng, vẻ mặt không tin, hắn nghe nói dịch bệnh rất lợi hại, nở gây cả tiết lang trùng cũng không có cách nào, một lang trùng từ nơi khác đến tùy tiện có được không? Hắn càng nhìn Hứa Nặc càng giống một tên lừa đảo. Chú ơi, cháu thấy chú vẫn là đi cái khác địa phương lừa gạt tiền đi, trấn Bình An của chúng cháu nghèo lắm, chú nhìn cháu là biết rồi, nở gây cả bây giờ cháu còn không xin được cơm, nói gì đến chú? Hứa Nặc lười để ý đến hắn, trực tiếp dựng lá cờ trước miếu thổ địa. Chương 67, thi tể bá và tên nhóc con. Chương 67, thi tể bá và tên nhóc con. Hứa Nặc lấy ra một văn tiền ném cho tên ăn mày nhỏ, ngươi ra phố gọi người, nói ở miếu thổ địa có một thần y thi tế bá đang ở miếu thổ địa khám bệnh. Đột nhiên có được một văn tiền, mắt tên ăn mày nhỏ sáng rực, hắn chộp lấy đồng tiền đồng chạy ra khỏi miếu thổ địa. Hứa Nặc sau đó cũng đến hiệu thuốc trong trấn mua một ít thuốc chữa dịch bệnh, lại đến hiệu rèn mua một chiếc nồi sắt. Lao Vương thợ rèn cũ đã chết rồi, bây giờ tiếp quản là còn Tzer hắn, tiểu Vương thợ rèn. Khi hắn quay trở lại miếu thổ địa lần nữa, chỉ thấy bên ngoài miếu thổ địa đã tụ tập không ít người. Tên ăn mày nhỏ tay cầm một miếng bánh cao lương nhỏ, đang ăn từng miếng nhỏ một, như sợ ăn nhanh quá sẽ hết, hắn nhìn thấy Hứa Nặc, vội vàng chạy lên chào, "Ông ơi, theo lời dặn của ông, đã gọi người đến cho ông rồi ạ." Hắn vẻ mặt như là công. Hứa Nặc lại lấy ra một văn tiền ném cho tên ăn mày nhỏ, tên ăn mày nhỏ liên tục cảm ơn, hắn cầm đồng tiền lại ra phố. "Ngươi nói ngươi có thể chữa dịch bệnh?" Người tiểu phu trong trấn nhìn Hứa Nặc với vẻ mặt không tin. Ánh mắt của tất cả những người vây xem cũng đổ dồn vào người Hứa Nặc, trong mắt đều lóe lên vẻ mặt coi hắn là kẻ lừa đảo. Hứa Nặc lười nói nhảm, trực tiếp bắt nồi lên, đốt lửa, lấy thuốc ra bắt đầu sắc thuốc, một thang thuốc một lạng bạc, đảm bảo chữa khỏi, muốn chữa bệnh thì giao tiền, không tin thì giải tán đi. Nghe nói cần một lạng bạc, một đám người vây xem không ai không thầm thật lưỡi, trong thời đại vật giá tăng chóng mặt này, một lạng bạc nói thật không nhiều, nhưng ngươi còn chưa bắt đầu sắc thuốc đã đòi một lạng, tự tin quá mức rồi chăng? Rất nhiều người không tin, dù sao nở gây cả tiết lang trùng cũng không chữa khỏi dịch bệnh, một lang trùng chân đất từ nơi khác đến đột nhiên càng không đáng tin, nhưng bọn họ cũng không rời đi, cứ đứng bên cạnh nhìn Hứa Nặc sắc thuốc. Còn kỹ nữ tiểu Đào Hồng trong trấn do dự rất lâu, miễn cưỡng lấy ra một lạng bạc ném cho Hứa Nặc, nàng tuy làm nghề bạc tỷ, nhưng lại không kiếm được tiền. Đại phu, tôi muốn một thang. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, hiển nhiên đã nhiễm dịch bệnh, có lẽ là muốn thử vận may. Hứa Nặc nhận lấy bạc, tiếp tục sắc thuốc, những người khác cứ đứng bên cạnh nhìn, có người muốn xem kịch vui, có người muốn xem hiệu quả thuốc, có người đơn giản là rảnh rỗi. Hứa Nặc cũng không để ý đến bọn họ, tự mình luyện thuốc, khoảng nửa canh giờ sau, tứ độc tán đã được hắn sắc xong. Hứa Nặc đưa tứ độc tán đã sắc xong cho tiểu Đào Hồng, đây là lượng thuốc cho 3 ngày, ngươi về xem mà uống đi, 3 ngày sau lại đến tìm ta, khỏi bệnh ngươi bù cho ta 5 lạng bạc, không khỏi bệnh ta trả tiền lại cho ngươi. Tiểu Đào Hồng nhận lấy tứ độc tán, lắc eo quay mông rời khỏi miếu thổ địa. 3 ngày sau, tin tức tiểu Đào Hồng được Hứa Nặc chữa khỏi bằng một thang thuốc lan truyền như gió khắp trấn Bình An. Cả trấn Bình An đều kinh ngạc, không ai ngờ lại có người có thể chữa khỏi dịch bệnh. Nở gay cả Tiết Lang Trung cũng cảm thấy rất khó tin, phải biết, hắn đến cơ chế phát bệnh của dịch bệnh đến bây giờ còn chưa nghiên cứu rõ. Hứa Nặc vậy mà đã tìm ra phương pháp chữa trị dịch bệnh. Vì vậy, rất nhiều người mắc dịch bệnh lũ lượt kéo đến miếu thổ địa, cầu xin Hứa Nặc cứu mạng. Một thang thuốc một không lạng bạc. Hứa Nặc trực tiếp tăng giá, ngày hôm qua ngươi coi thường ta, hôm nay ta cho ngươi không thể với tới, khiến những người xem kịch vui lúc trước hối hận đến vô đầu. Chỉ có tiểu Đào Hồng vẻ mặt may mắn, nàng lúc đó chỉ muốn thử vận may, không ngờ lại thật sự chữa khỏi dịch bệnh của mình. Khuôn mặt nàng xinh đẹp tràn đầy lòng biết ơn nhìn Hứa Nặc, nếu tiên sinh không ghét bỏ, nô gia nguyện lấy thân báo đáp. Ngươi mơ tưởng. Không hứng thú. Hứa Nặc trực tiếp đuổi tiểu Đào Hồng đi. Hắn bây giờ vừa nhìn thấy tiểu Đào Hồng liền không khỏi nghĩ đến lao sinh hy viện cày quá sức mà chết trên người tiểu Đào Hồng. Sư phụ quỷ chết tiệt vậy mà đã chết 20 năm rồi. Hứa Nặc không khỏi thở dài. Mấy ngày tiếp theo, hắn cứ mãi lo việc sát thuốc chữa bệnh cho người khác, mỗi thang thuốc 10 lạng bạc, thiếu một đồng cũng không bán. Hắn không phải vì kiếm tiền, mà là có mục đích khác. Mấy ngày xuống, hắn đã kiếm không ít bạc. Bên ngoài miếu thổ địa sớm đã xếp thành hàng dài, Hứa Nặc một mình không lo xuể, thế là hắn ép hai thằng nhóc ăn xin gọi mấy đứa bạn hành khất đến rút, nhưng dù vậy, vẫn không lo xuể. Thật sự là người mắc dịch bệnh ở trấn Bình An hiện giờ quá nhiều. Dịch bệnh này không chỉ có tỷ lệ tử vong cao, mà còn có tính lây lan rất mạnh, hiện tại gần như đã lây lan khắp trấn Bình An, nhưng cậu đàn bọn họ cứ ở nhà không ra ngoài, hiện tại vẫn chưa bị nhiễm. Nhưng sau 3 ngày, số người đến khám bệnh đã rất ít, vì rất nhiều người đã học được phương thuốc, tự mình đến hiệu thuốc mua thuốc về nhà tự sát. Tiên sinh tái quả nhiên có khí độ cao thượng. Lão lang trung tiết trên mặt tràn đầy kính phục, Hứa Nặc trước đó lúc luyện thuốc chưa bao giờ né tránh người khác, thậm chí còn mời cả hành khất đến giúp sát luyện, ở một bên chỉ điểm, rõ ràng là cố ý muốn tiết lộ phương thuốc ra ngoài. Đổi lại là ông ta tuyệt đối không thể làm như vậy, vì phương thuốc này chính là một kho báu, giữ nó con cháu đời sau đều không lo ăn uống. Tiên sinh Tiết nói gì kỳ vậy, ta sao lại không hiểu? Hứa Nặc vẻ mặt tuần lương. Thấy Hứa Nặc không muốn thừa nhận, lão lang trung Tiết cũng không mạch trần, ông ta túi người hành lễ đệ tử với Hứa Nặc, rồi quay người rời khỏi miếu thổ địa. Ra, ngày em mở ai còn tiếp tục không? Thằng nhóc ăn xin vẻ mặt chờ đợi, mấy ngày nay nó ăn ngon uống tốt, trông đã béo lên không ít, cả người cũng hường hào, khóe mắt nó có một nốt ruồi nhỏ, trông rất nổi bật. Ngày em mở ai là ngày cuối cùng đi,
thật sự không có ai đến nữa thì ta rời đi. Đã quyết định xong, Hứa Nặc bắt nồi nấu bữa tối. Chẳng mấy chốc một nồi lẩu thập cẩm đã nóng hổi ra lò, lợi ích duy nhất của món lẩu thập cẩm này chính là tiện lợi. Thằng nhóc ăn xin sống cả đời chưa từng ăn món ngon thịnh soạn như vậy, ăn đến mức miệng đầy dầu. "Ra, con có một chuyện muốn cầu xin ngài, không biết có nên nói ra không?"
"Không nên."
Hứa Nặc một hơi từ chối. Thằng nhóc ăn xin lảo đảo, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, nó không thể ngờ Hứa Nặc lại từ chối thẳng thừng như vậy, nó vẻ mặt xấu hổ, cắn răng, "Ra, con muốn theo ngài học y." Nói xong, nó đã quỳ xuống trước mặt Hứa Nặc, đầu đập xuống đất bốp bốp vang lên. Hứa Nặc hứng thú đánh giá thằng nhóc ăn xin, hắn phát hiện thằng nhóc này trông cũng khá đẹp trai, đặc biệt là nốt ruồi mỹ nhân ở khóe mắt kia, càng có một vẻ phong tình khác biệt, là một tiểu chính thái đáng khám phá. "Ngươi tên gì?"
"Tiểu chính thái á khụ." Thằng nhóc ăn xin gãi đầu, "Cha mẹ con chết trước khi con biết chuyện, vốn dĩ con cũng không biết con tên gì, cho đến ngày hôm đó, con đói quá chịu không nổi, thấy một quán bán gà quay, con không nhịn được đi ăn trộm một con, trộm xong con liền ba chân bốn cẳng chạy, ông chủ đuổi theo sau chết sống, ông ta vừa đuổi, vừa gọi con là tiểu Điểm Tam, con nghĩ con chắc là tên tiểu Điểm Tam."
Chương 68, được cho mặt mà còn không biết điều. Chương 68, được cho mặt mà còn không biết điều. Khoe miệng Hứa Nặc co giật, nếu không phải hắn định lực sâu dày. Phúc Hứa Nặc thật sự nhịn không được cười phun một ngụm cơm lên mặt tiểu Điểm Tam.
"Mẹ kiếp, cười chết ra rồi."
Tiểu Điểm Tam vẻ mặt ngơ ngác, "Ra, ngài cười gì vậy?" Nó lau mặt dính cơm, bỏ vào miệng liếm sạch.
"Cười tên ngươi hay lắm."
Hứa Nặc vẻ mặt nghiêm túc.
Tiểu Điểm Tam đắc ý cười, "Con cũng thấy rất tốt, mỗi lần con nói với người khác con tên tiểu Điểm Tam, họ đều cười, giống như ra ngài vừa rồi vậy, tên ai có được đãi ngộ như con. Có lẽ tiểu thỏ con còn có thể mang lại niềm vui cho người khác hơn người tiểu Điểm Tam."
Hứa Nặc cố nén nụ cười, hắn vớt một miếng thịt dê bỏ vào miệng, "Ngươi tuổi nhỏ như vậy, tại sao lại muốn học y thuật?"
Tiểu Điểm Tam nhờ ai cơm trong miệng nuốt xuống bụng, "Ra ra ngài mấy ngày nay kiếm được mấy trăm lạng bạc, không phải đều là vì y thuật sao? Đợi con học thành y thuật, cũng có thể giống ngài, sau này không sợ đói bụng nữa."
Đôi mắt đen lấy của nó tràn đầy khát vọng, "Ra, cầu xin ngài dạy con y thuật đi." Nói xong, nó lại quỳ xuống trước mặt Hứa Nặc, bốp 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 đập đầu. Một nguyện vọng thật một mạc mà tươi đẹp. Hứa Nặc có chút không đành lòng từ chối nó, "Nhận ngươi làm đồ đệ cũng được."
Tiểu Điểm Tam vẻ mặt mừng rỡ, há miệng muốn gọi sư phụ.
Hứa Nặc ngăn nó lại, "Nhưng ta nhận đồ đệ có một điều kiện, ngươi nếu có thể làm được, ta liền nhận ngươi làm đồ đệ."
"Điều kiện gì ngài nói đi, con nhất định làm được."
Tiểu Điểm Tam liên tục đập đầu.
Hứa Nặc cầm lấy ấm rượu uống một ngụm nhỏ, hắn chỉ vào cây củi đốt bên cạnh, "Cây củi đốt này dài khoảng một thước, ngươi mỗi ngày chặt đi một nửa, khi nào chặt xong, khi đó ta nhận ngươi làm đồ đệ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Điểm Tam vui mừng, "Cái này còn không đơn giản sao, một khúc gỗ ngắn như vậy, chắc chắn không dùng bao nhiêu ngày là chặt xong rồi, ra ngài yên tâm, con rất nhanh sẽ chặt xong."
"Cố lên, ta xem trọng ngươi đó nha."
Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương, hắn ăn no uống đủ, thoải mái nằm trên đống cỏ khô, đã lâu không được ăn ngon thoải mái như vậy rồi. Lúc này đã là vạn tượng năm thứ nhất không tháng 9 ngày 23, thời tiết dần chuyển lạnh, lại thêm miếu thổ địa không có cửa, gió lạnh về đêm thổi vù vù vào trong, Hứa Nặc đều cảm thấy cơ thể hơi lạnh. Mà Tiểu Điểm Tam ở một bên càng bị lạnh co rúm người lại, người nó rất mềm, cả người cuộn tròn thành hình thai nhi. Hứa Nặc lấy một nắm cỏ phủ lên người mình, hắn tựa vào tượng thần thổ địa, nhìn lên mặt trăng qua cửa miếu, đêm nay thời tiết không tốt lắm, có mây đen bao phủ, khiến ánh trăng có vẻ mơ ảo. Lúc rảnh rỗi vô công rồi nghề, Hứa Nặc sẽ không nhịn được mà nghĩ lung tung, trên mặt trăng rốt cuộc có hàng nạc không, hàng nga một mình làm sao giải quyết nhu cầu của bản thân, thỏ ngọc rốt cuộc là được hai cái, chày giã thuốc thật sự chỉ dùng để giã thuốc sao, nô cương và hàng nga có quan hệ gì không? Nghĩ tới nghĩ lui, đêm đã khuya lắm rồi, trong lúc mơ màng, Hứa Nặc nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến, hắn vừa chuẩn bị bỏ dậy nhảy lên xà nhà, thì thấy một người đàn ông trung niên lùn béo đã bước vào miếu thổ địa. Đằng sau hắn còn theo 6 người đàn ông cường tráng cơ bắp cuộn, ai nấy trông đều có vẻ rất lợi hại.
Chính là nơi này.
Một trong những người đàn ông cường tráng nói với người đàn ông trung niên lùn béo kia. Lúc này Tiểu Điểm Tam cũng đã bị đánh thức, "Các ngươi là ai?" Nó vẻ mặt cảnh giác, rõ ràng là coi miếu thổ địa là địa bàn của mình. Người đàn ông trung niên lùn béo không để ý tới Tiểu Điểm Tam, ánh mắt hắn rơi vào người Hứa Nặc, "Ngươi chắc là Tái Kỳ Bá phải không?"
Kẻ đến không có ý tốt.
Hứa Nặc đã sớm đoán trước được, ngược lại không bất ngờ, chính là tại hạ. Người đàn ông trung niên lùn béo nheo mắt cười cười, "Ta nghe nói trong tay ngươi có một phương thuốc có thể chữa bệnh dịch, cho nên đặc biệt từ kinh thành đổi đến, muốn mua nó về, không biết giá cả thế nào."
"Mẹ kiếp, còn không hỏi ta có muốn bán không mà đã hỏi giá luôn."
Hứa Nặc còn không đoán được ý đồ của bọn họ sao, hắn nhanh chóng ước lượng thực lực của 6 người đàn ông cường tráng, "Các hạ nửa đêm tới, còn dẫn theo nhiều cao thủ như vậy, xem ra ta không bán cũng không được rồi, 1000 lạng."
Hứa Nặc ra giá một lời.
Trong mắt người đàn ông trung niên lùn béo lóe lên vài tia bất ngờ, hắn còn tưởng phải tốn chút thủ đoạn, hắn lại thích cái kiểu sảng khoái của ngươi, "Được, 1000 lạng, thành giao, ngươi giao phương thuốc đó cho ta đi."
Hứa Nặc trực tiếp viết phương thuốc xuống giao cho người đàn ông trung niên lùn béo, nhưng hắn biết là phương thuốc thập độc tráng thể tán.
Người đàn ông trung niên lùn béo nhận lấy liếc mắt nhìn, "Cái này không đúng, sao toàn là độc vật? Dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, tự nhiên là phải lấy độc trị độc."
Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương,
"Được." Người đàn ông trung niên lùn béo cười như không cười liếc Hứa Nặc một cái, "Làm phiền Tái tiên sinh theo ta đi một chuyến, nếu chứng minh phương thuốc này có hiệu quả, 1000 lạng sẽ dâng lên đủ cả."
Ngược lại khá cẩn thận.
Hứa Nặc không bất ngờ, người đàn ông lùn béo này nhìn là biết N gay là thương nhân là người giỏi tính toán nhất, "Xin lỗi, ta không rảnh."
Người đàn ông trung niên lùn béo nhíu mày, "Cái đó thì ngươi không được rồi."
Hắn phất tay,
sáu người đàn ông cường tráng hiểu ý, lập tức vây quanh, muốn cưỡng chế đưa Hứa Nặc đi. Tiểu Biếm Tam ở bên cạnh sốt rồi, nó còn muốn theo Hứa Nặc học y thuật, nhưng không muốn nhìn thấy Hứa Nặc bị giết. Được cho mặt mà còn không biết điều. Hứa Nặc giận dữ, hắn dùng mũi chân kêu một cái, đã nắm lấy cây củi đốt trong tay, hắn thi triển Long Hổ Bộ, tốc độ tức thì tăng vọt đến cực điểm, bút 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 bút, liên tiếp 6 phát củi đốt đập xuống. Nhìn lại 6 người đàn ông cường tráng kia, đã hoàn toàn ngã xuống đất, toàn bộ tử vong, máu tươi từ trên đầu bọn họ chảy ra, đều nhuộm đỏ cỏ khô xung quanh. Sao có thể? Người đàn ông trung niên lùn béo kinh ngạc, trên khuôn mặt béo phì của hắn tràn đầy sợ hãi, phải biết, 6 người đàn ông cường tráng mà hắn mang đến, mỗi người đều là cao thủ cố bản cảnh, bất kỳ ai kéo ra đều có thể một quyền đánh chết hổ. Vậy mà lại bị một lang băm giang hồ gọn gàng nhanh nhẹn chém giết, thái kỳ bá này lợi hại đến mức nào? Người đàn ông trung niên lùn béo hoảng loạn, sắc mặt hắn xanh mét, buốt một tiếng quỳ xuống trước mặt Hứa Nặc. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Hứa Nặc một phát tủi đốt đã đập vào đầu hắn, trong nháy mắt, óc bắn tung tóe, đầu người đàn ông trung niên lùn béo bị đập nát, trong mắt hắn tràn đầy hối hận, nằm mơ cũng không ngờ, một lang băm lại lợi hại đến vậy. Nhìn bảy thi thể ngã xuống đất trong chốc lát, Tiểu Biếm Tam kinh ngạc mở to hai mắt, há hốc mồm, không phải sợ hãi, nó tuy nhỏ, nhưng đã sớm nhìn thấy quá nhiều cái chết, đối với việc giết người không sợ hãi, điều nó không ngờ là Hứa Nặc không chỉ y thuật lợi hại, mà N gây cả võ công cũng cao cường như vậy. Nhìn Hứa Nặc đang xử lý thi thể một cách thành thạo, Tiểu Biếm Tam toàn thân run rẩy, nó cũng sợ hãi, Hứa Nặc liệu có giết nó diệt khẩu không? Nó nghe người kể chuyện nói rồi, có vài người giang hồ vì sợ bại lộ bí mật, đều thích giết người diệt khẩu, để trừ hậu họa. "Ra, con không nhìn thấy gì cả, cầu xin ngài tha cho con." Chương 69, tìm khoáng và tu luyện. Chương 69, tìm khoáng và tu luyện. "Ngươi đi đi." Hứa Nặc không làm khó Tiểu Biếm Tam, cũng không cần thiết. "Đa tạ gia gia, đa tạ gia gia." Tiểu Biếm Tam nào dám ở lại lâu, nó bỏ dậy chạy trốn khỏi hiện trường. Tiễn Tiểu Biếm Tam đi xa, Hứa Nặc một mũi lửa đốt cháy miếu thổ địa. Hắn xách bạc đi đến núi Huyền Vân, đối với việc người đàn ông trung niên lùn béo xuất hiện, hắn không bất ngờ, thật sự phương thuốc chữa bệnh dịch quá quý giá, rất dễ khiến người khác thèm muốn, hắn đã sớm đoán trước được, cho nên hắn mới giả dạng thành tái kỳ bá, nếu không rất dễ khiến hắn và tiểu quán gặp rắc rối. Hóa giải kiếp nạn nhỏ lần này cũng khiến hắn thu được 8 điểm kiếp vận. Hứa Nặc một đường phi nhanh, rất nhanh đã đến núi Huyền Vân. Đến hang hổ, hắn liền tẩy trang, khôi phục diện mạo ban đầu của mình. Lúc này trời đã sáng hẳn rồi, hôm nay là một ngày âm u, cậu đàn bọn họ cũng đã có phương thuốc chữa bệnh dịch, cuối cùng cũng không còn lo lắng gì nữa. Hứa Nặc tâm tình rất tốt. Hắn vừa chuẩn bị đi tìm mỏ Chu Sa thì chỉ nghe thấy tiếng sấm ầm ầm truyền đến. "Ê, sấm sét vào cuối thu, cái này không thường thấy nha." Hứa Nặc không kịp nghĩ nhiều, thi triển Long Hổ Bộ chạy về phía con diều. Hôm nay sét này là sét khô, chỉ đánh sét không mưa, sau khi bị sét đánh liên tục mấy lần, Hứa Nặc đã bị sét đánh đến mức cháy xém bên ngoài non mềm bên trong, cả người đen như than. Hứa Nặc vận hành Lôi Hỏa Đồ Long Biến, hai ngày sau mới hoàn thành luyện hóa Hổ Quang Điện xâm nhập vào cơ thể. Nhưng bởi vì Lôi Hỏa Đồ Long Biến của hắn cách đây không lâu mới tiến giai đến tầng thứ tư Tiềm Long Biến, không có ý định đột phá thêm. Cảm nhận cơ thể hoán nhiên đổi mới hoàn toàn, Hứa Nặc vươn vai, cựu tử hóa điệp dự. Hứa Nặc cẩn thận chờ đợi, hắn bay về hang hổ, liền thấy Tiểu Hắc Tử cũng ở đó. Hống hống, Tiểu Hắc Tử nhìn thấy Hứa Nặc, thương phấn trực tiếp lao tới một cú bổ gấu, hai chân gấu ôm lấy Hứa Nặc. Hiện tại nó rất bà bỡ, đứng thẳng cao hơn Hứa Nặc một cái đầu, hai chân gấu vòng qua cổ Hứa Nặc, nước dãi từ miệng nó chảy ròng ròng xuống, còn chảy vào miệng Hứa Nặc. "Mẹ kiếp, muốn ăn ta đúng không?" Hứa Nặc một chân đá nó ra ngoài, bẹp bẹp nhổ nước dãi gấu trong miệng ra. Tiểu Hắc Tử lấy hai chân trước đào đất, khuôn mặt gấu tràn đầy chiến ý, sao vậy, còn muốn luyện tập với ta à? Hống hống, Tiểu Hắc Tử dường như đáp lại hắn, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, thân thể nhảy bật lên, lao về phía hắn. "Tự thấy mình bây giờ giỏi lắm đúng không?" Hứa Nặc cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng rũi bị giả một ngón tay chạm vào trán Tiểu Hắc Tử, thế lao tới của Tiểu Hắc Tử đột nhiên dừng lại, nó khó tin nhìn Hứa Nặc, sức mạnh của nó cường hãn đến mức nào, N gây cả lao cha của nó cũng không phải là đối thủ một hiệp. Hứa Nặc lại chỉ dùng một ngón tay là có thể hóa giải công thế của nó, cái này cũng quá phi gấu rồi. Hứa Nặc nhẹ nhàng dùng lực, đã đẩy Tiểu Hắc Tử bay ra ngoài. Hắn như một cao nhân tuyệt thế phủi bụi trên người, phục không phục. Tiểu Hắc Tử liên tục gật đầu, chữa phục viết hoa. "Sức mạnh của ngươi mạnh hơn lão cha ngươi nhiều, không tệ." Hứa Nặc tán thưởng cười, sức mạnh của Tiểu Hắc Tử thậm chí còn đuổi kịp con voi. Được Hứa Nặc khen ngợi, nó cũng có chút đắc ý, xem như thiên phú của ngươi cũng không tệ, ta dạy ngươi một bộ quyền luân gấu bừa bãi đi. Lời còn chưa dứt, Hứa Nặc đã bắt đầu làm mẫu, bộ quyền pháp này là hắn cải biên dựa trên quyền luân rùa bừa bãi, rất thích hợp cho gấu tu luyện. Tiểu Hắc Tử học rất thích thú, mắt sáng rực. "Dạy dạy." Hứa Nặc phát hiện Tiểu Hắc Tử này ngộ tính không tệ, rất nhanh đã nắm bắt được tinh túy của quyền luân gấu bừa bãi. "Đi thôi, theo ta cùng đi tìm đồ." Dạy xong Tiểu Hắc Tử, Hứa Nặc dẫn đầu rời khỏi hang hổ. Tiểu Hắc Tử ngoan ngoãn theo sau, nó cuối cùng đã hiểu tại sao mẹ nó lại cung kính với Hứa Nặc đến vậy, kẻ mạnh mãi mãi được người khác tôn trọng. Hứa Nặc theo ghi chép của đồ giám cờ hờ ai khoáng một đường tìm kiếm. Núi Huyền Vân này không phải một ngọn núi đơn độc, mà là một dãy núi rất rộng lớn, nó chạy theo hướng đông tây, chia cắt toàn bộ Đại Ngu Quốc thành hai đoạn bắc nam, về phía đông thì còn tốt một chút, càng về phía tây, núi càng cao. Nghe nói toàn bộ Đại Ngu Quốc đều không ai biết nó kéo dài về phía tây đến đâu. Mà Đại Ngu Quốc sở dĩ chọn đóng đô gần trấn Bình An, chính là muốn dựa vào thiên hiểm núi Huyền Vân để uy hiếp thiên hạ. Cho nên núi Huyền Vân cái gì cũng có. Hứa Nặc một đường tìm kiếm, hắn dùng phương pháp thăm dò khoáng sản bằng thực vật, theo ghi chép của đồ giám cờ hờ ai khoáng, nơi có mỏ Chu Sa, trên mặt đất thường sẽ mọc một loại thực vật gọi là cây tử liễu. Hứa Nặc cùng Tiểu Hắc Tử không ngừng tìm kiếm, đói thì ăn trái cây rừng, khác cũng ăn trái cây rừng, thỉnh thoảng còn bắt gà rừng để cải thiện bữa ăn, tìm kiếm dòng dã 3 ngày, cuối cùng cũng tìm thấy một bãi cỏ gà rộng lớn. Không biết có quặng đàn xa không nữa. Hứa Nặc nhanh chóng dọn sạch một khoảng trống, tiểu hắc tử, đào. Gầm gừ. Tiểu hắc tử đào một lúc thì bất ức, mấy cái móng nuốt ngắn ngủn của nó làm sao mà đào được chứ? Thế là, nó mời một người bạn mới quen, chuột chuối. Chuột chuối lại mời một đám chuột chuối. Dưới sự giúp đỡ của một đám chuột chuối, Hứa Nặc rất nhanh đã nhìn thấy quặng đá bên dưới. Thật sự là quặng đàn xa. Hứa Nặc không giấu nổi vẻ vui mừng, tối hôm đó, hắn bắt một con hổ, mời một đám chuột chuối ăn thịt nướng thịnh soạn, lũ chuột chuối phấn khích vô cùng, trước đây toàn bị hổ ăn, cuối cùng cũng được ăn một bữa thịt hổ rồi. Vài ngày sau, Hứa Nặc đã chế tạo ra thủy ngân. Nhìn thủy ngân trong bình trong suốt, Hứa Nặc lòng tràn đầy cảm xúc, cuối cùng cũng có thể tu luyện cựu tử hóa điệp rồi. Hứa Nặc vác một tảng đá lớn chặn cửa hang hổ lại, cởi hết quần áo nhảy xuống thủy ngân. Chết tiệt. Hứa Nặc phát hiện một vấn đề, sức căng bề mặt của thủy ngân quá lớn, hắn hoàn toàn không chìm xuống được. Khó quá đi mất. Hứa Nặc vẻ mặt kỳ lạ, hắn đứng trên thủy ngân, nhảy xuống cũng không được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thi triển sức mạnh cảnh giới phạt mạch của mình, lúc này mới miễn cưỡng chìm xuống thủy ngân. Yếu một chút thôi là ta cũng không thể tu luyện cấm thuật này rồi. Hứa Nặc một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của thực lực. Sau khi cơ thể hắn chìm xuống thủy ngân, làn da toàn thân như bị lửa thiêu đốt, sau đó lại như có vô số con kiến không ngừng chui vào cơ thể mình, làn da hắn cũng bắt đầu hoại tử có thể nhìn thấy bằng mắt thường, phạm vi ngày càng lớn, ngày càng lớn. Không lâu sau, Hứa Nặc toàn thân đã bị ăn mòn khắp nơi, cơn đau dữ dội ập đến, đau đến mức miệng hắn méo xệ. Cơn đau do ăn mòn này khác với những cơn đau trước đây, nó kéo dài rất mạnh, đồng thời cơ thể hắn cũng xuất hiện các triệu chứng trúng độc, sắc mặt tái nhợt, sùi bọt mép, trông rất thê thảm. Nếu là người khác, chắc chắn đã nhảy ra ngoài rồi, nhưng Hứa Nặc vẫn nghiến răng chịu đựng, quả thật là hắn quá khao khát khinh công. Một khi biết bay, khả năng thoát thân của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hứa Nặc thi triển tâm quyết cựu tử hóa điệp dược, hấp thu luyện hóa thủy ngân đi vào cơ thể mình. Cốt lõi của cựu tử hóa điệp dược chính là muốn nhẹ cần phải nặng trước, cho nên mới cần có nước nặng như thủy ngân đi vào cơ thể, kích thích cơ thể mình đến một trạng thái kỳ diệu. Càng ngày càng nhiều thủy ngân tràn vào cơ thể, sắc mặt Hứa Nặc ngày càng đen, bọt mép ở khóe miệng ngày càng nhiều. Một giờ sau, tim Hứa Nặc ngừng đập, hắn lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác chết chóc. Cảnh giới cựu tử hóa điệp dược thăng cấp chương 70, bay và bài vị. Chương 70, bay và bài vị. Hứa Nặc mở bảng. Tên: Hứa Nặc, 38 tuổi, Thiên Phú, Trường Sinh Bất Tử, tuổi thọ vô tận, bất tử bất diệt, kết vận, 300 điểm. Mệnh: Cảnh giới: Phạt mạch cảnh, hậu thiên lục cảnh, kỹ năng: Cựu tử hóa điệp dược, tầng thứ nhất lục điệp dược, lôi hỏa đồ long biến, tầng thứ tư tiềm long biến, thị huyết kiếm pháp, đã viên mãn. Chỉ thấy cựu tử hóa điệp dược đã đạt đến tầng thứ nhất lục điệp dược, mà kết vận cũng tăng từ 272 điểm lên 300 điểm, hóa giải lao dịch được 20 điểm, tiêu diệt người đàn ông trung niên lùn béo 8 điểm. 38 tuổi. Con số này có chút chói mắt. Lục điệp dược. Hứa Nặc lẩm bẩm, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, hơi nhịn không được muốn thử nghiệm hiệu quả, lớn đến vậy mà chưa từng bay bao giờ, trước đây toàn nghe người khác nói dẫn bay, sau này mình cũng có thể dẫn bay rồi. Tuy nhiên Hứa Nặc không lập tức đi thử nghiệm, hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục nâng cao. Hứa Nặc liếc nhìn thủy ngân bao bọc lấy mình, sau một giờ tu luyện vừa rồi, thủy ngân đã bị tiêu hao hết 1/4. Cũng quá lãng phí rồi. Hứa Nặc hơi thật lưỡi, lúc này thủy ngân trong cơ thể dường như hơi bão hòa, không hấp thu thêm được nữa, hắn cũng chết không thể chết thêm được nữa, cơ thể hắn đã sớm trở nên ngàn lỗ trăm vết. Nếu là người khác, chắc chắn không thể tiếp tục tu luyện được, nhưng hắn lại là một kẻ biến thái có thiên phú trường sinh bất tử, dưới sự gia trì của thiên phú trường sinh bất tử, nhục thân của hắn lâm vào một trạng thái kỳ diệu. Một mặt là tính ăn mòn và tính kịch độc của thủy ngân không ngừng gây tổn thương cho cơ thể hắn, một mặt là thiên phú trường sinh bất tử không ngừng phục hồi, cả hai đã đạt đến một sự cân bằng. Và dưới sự cân bằng này, Hứa Nặc đau đớn và hạnh phúc, nỗi đau của nhục thân và niềm vui của sự thăng cấp cảnh giới cựu tử hóa điệp dược. Quá sảng khoái rồi. Hứa Nặc không ngừng tu luyện, cùng với việc không ngừng hấp thu thủy ngân, hắn phát hiện ra rằng thủy ngân gây ra cho hắn tổn thương ngày càng nghiêm trọng, nỗi đau đó cũng tăng lên gấp bội, Hứa Nặc không ngừng du hành giữa sự sống và cái chết. Đôi khi hắn nhịn không được nghĩ, hắn chết đi sống lại giật mình như vậy, liệu có bị Diêm Vương gia phát hiện không? Khi thủy ngân trong bồn tắm được hấp thu hết vào cơ thể, đã là mấy ngày sau, mà hắn cũng đã trải qua 3 lần chết. Lần chết đầu tiên giúp cựu tử hóa điệp dược của hắn nâng cao lên trình độ lục điệp dược, lần thứ 2 nâng cao lên tầng thứ hoàng điệp dược, lần chết thứ 3 thì nâng cao lên tầng thứ 3 lam vân dược. Lam vân dược. Hứa Nặc trong lòng nóng như lửa đốt. Lúc này thủy ngân trong bồn tắm đã được hấp thu hết, bồn tắm này cũng không phải bồn nước thông thường, mà là hắn cố ý chế tạo ra, nếu không hoàn toàn không thể chống lại sự ăn mòn của thủy ngân, cho dù như vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi này, xung quanh bồn tắm cũng sắp bị xuyên thủng rồi. Đi thử xem. Đợi cho nhục thân bị ăn mòn ngàn lỗ trăm vết hoàn toàn mới, Hứa Nặc ra khỏi hang hổ, đến bên vách đá, hắn thi triển cựu tử hóa điệp dược trực tiếp nhảy xuống. Trong nháy mắt, nhục thân của hắn như con diều đứt dây, lao thẳng xuống vách đá. Mẹ kiếp. Hứa Nặc vội vàng vận chuyển cựu tử hóa điệp dược, nhưng vì vừa mới luyện thành, hắn hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể mình. Bút. Trong tiếng động lớn, nhục thân của Hứa Nặc đập mạnh vào một cây cổ thụ ngút trời dưới vách đá. Dầm 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 đâm gãy vô số cành cây, làm kinh động vô số chim nhỏ, nhục thân của hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Cái eo nhỏ nhắn của hắn đều bị gãy. Vừa ra trận đã thất bại. Hứa Nặc quất tức vô cùng. Tình huống gì đây? Hắn hơi bối rối. Suy nghĩ hồi lâu hắn mới lờ mờ hiểu ra, kỳ thực cựu tử hóa điệp dược nói rất rõ ràng, sau khi luyện thành cần tiêu hao khí mới có thể bay, khí này là khí trong tinh khí thần, rất hư vô mờ mịt. Hắn vừa rồi là vì không dùng khí, cho nên mới không thể điều khiển cơ thể mình. Hứa Nặc chợt hiểu ra, hắn chữa lành vết thương của mình, lần nữa thử bay, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, có sự gia trì của khí, lưng hắn ẩn ẩn xuất hiện một đôi cánh màu xanh lam, bay ổn định hơn nhiều so với trước đây, tuy rằng vẫn còn hơi loạn choạng, nhưng đó là vì kỹ thuật của hắn còn chưa đủ thành thục. Ra ngoài nhiều ngày như vậy, cũng nên quay về rồi. Hứa Nặc thi triển cựu tử hóa điệp rực bay lên vách đá, hắn tìm thấy Tiểu Hắc Tử, ra lệnh Tiểu Hắc Tử dẫn dắt đội quân chuột chui giúp mình tìm kiếm quặng đan xa, trước đây cái kia là mỏ nhỏ, đan xa bên trong đã bị hắn đào hết rồi. Tiểu Hắc Tử rất phấn khích, làm việc cho Hứa Nặc nó hoàn toàn nghĩa bất dung tử, nó tuyệt đối không phải vì phần thưởng của Hứa Nặc, nó dẫn theo đội quân chuột chui hùng hậu lên đường. Hứa Nặc cóng giỏ thuốc quay về trấn Bình An. Về đến quán rượu đã là buổi trưa rồi. Trong khoảng thời gian này, quán rượu đã mở cửa trở lại, vì bài thuốc được truyền bá rộng rãi, dịch bệnh ở trấn Bình An đã kết thúc. Nghe nha dịch đến nói, toàn bộ trấn Bình An lần này dịch bệnh cũng chỉ chết hơn 50 người, so với cảnh tượng 10 phòng 90 ở Đông Nam Cửu Châu, quả thực như trời với đất, một nhà chủ vườn Lê Viên cũng chết rồi. Thật là nhờ có vị kỳ bá tái thế kia a. Nha dịch tiến cảm thán một hồi, nhà bọn họ cũng bị lây nhiễm dịch bệnh, may mà dùng bài thuốc của kỳ bá tái thế, nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thật là thiện có thiện báo a. Nha dịch tiến nhấp một ngụm rượu nhỏ, không khỏi lại nghĩ đến đêm hôm đó bị Hắc Vô Thường đòi mạng, nếu không phải vì chuyện đó, hắn có lẽ vẫn là tên nha dịch tối nát uống máu người kia, có lẽ lần này thật sự đã bị Diêm Vương gia thu đi rồi. Lão Hứa, đời người này nhất định phải làm nhiều chuyện tốt ta. Nha dịch tiến vô vê ai Hứa Nặc. Đúng vậy mà. Lý Chính Chu ánh mắt chứa đầy kính nể, kỳ bá tái thế kia mới là người tốt thật sự, nghe nói bây giờ rất nhiều người đều lập bài vị cho ông ấy ở nhà, hằng ngày thờ cúng, ta cũng phải về lập một cái rồi. Lý Chính Chu mặt mày hồng hào rời khỏi quán rượu. Đôi mắt trợn tròn của nha dịch tiến cũng chứa đầy sự ngưỡng mộ, bài vị sống khó hơn bài vị chết nhiều, bao giờ hắn mới có thể để người ta lập cho hắn một tôn bài vị xuống đây? Có ai biết kỳ bá tái thế đi đâu rồi không? Có người tò mò hỏi. Thăng thiên rồi, có người nói ông ấy là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chuyển thế, đặc biệt đến cứu khổ cứu nạn. Mọi người đều gật đầu khen ngợi, N gây cả bài thuốc lợi hại như vậy cũng có thể tùy tiện truyền ra ngoài, chỉ có Quan Âm Bồ Tát mới có thể làm được thôi. N gây khi mọi người đang cảm thán, một đại hán bước vào quán rượu. Ông chủ, một vò rượu, hai cân thịt bò. Người này chính là Đao Đông Li, hắn bước vào quán rượu, ngồi phịch xuống vị trí cạnh cửa sổ. Tên này làm sao lại ra khỏi nhà ngủ rồi? Hứa Nặc nhận ra N gây, hắn lấy một vò rượu mang qua. Tiểu tử, còn nhận ra ta không? Đao Đông Li ném đại đao lên bàn, cười hắc hắc nói. Đao đại hiệp. Hứa Nặc khách khí chào hỏi. Đao Đông Li hài lòng mỉm cười, hắn mở vò rượu uống một ngụm, không ngờ đúng không? Lúc này A Tân cũng đã cắt xong thịt bò mang đến, ánh mắt hắn cũng chứa đầy sự tò mò. Đao Đông Lai vẻ mặt thâm thúy bước bước bộ râu không có lông, đừng đợi, trước hết cho ta mở một gian phòng, đợi ta ăn uống no say rồi từ từ nói chi tiết với các ngươi. Chương 71, giá cả như vậy và người quân cũ. Chương 71, giá cả như vậy và người quân cũ. Đêm đó, Hứa Nặc lại nghe Đao Đông Li khoác lác. Hóa ra, hơn một tháng trước, nhà lao ở kinh thành lại xảy ra một vụ cướp ngục. Chính nhân Kiếm Dương Mục và Thích Khách Nhiếp Hiển Nương liên thủ đánh vào nhà lao, cứu đi bá vương Thương Thần Hữu. Nhiếp Hiển Nương chưa chết. Hứa Nặc hơi ngạc nhiên. Đao Đông Li gắt chân lên ghế dài nhấp một ngụm rượu, N gây cả lão tử cũng không ngờ, huống chi là ngươi, nghe người ta nói, năm đó Nhiếp Hiển Nương được một nhân vật lớn trong cung giúp đỡ trao đổi, người bị lăng trì xử tử chỉ là người thế thân của nàng. Hứa Nặc chợt hiểu ra, hắn tính toán thời gian, một tháng trước không phải là thời điểm tên hòa thượng trắng trẻo và tên đạo sĩ áo đen đến quán rượu đó sao? Tên hòa thượng trắng trẻo đó sẽ không phải là Nhiếp Hiển Nương chứ? Liên tưởng đến đôi chân nhỏ bé của nàng, Hứa Nặc cảm thấy nhất định là vậy. Thảo nào? Hứa Nặc chợt hiểu ra, thảo nào tên hòa thượng trắng trẻo kia nói chuyện dường như rất quen thuộc với mình. Nhưng điều khiến Hứa Nặc hơi khó hiểu là phòng thủ ở kinh thành nghiêm ngặt như vậy, cho dù chính nhân Kiếm Dương Mục và Thích Khách Nhiếp Hiển Nương hát hai đại cao thủ tiên tiên liên thủ, muốn cứu Thần Hữu ra khỏi nhà lao cũng là điều không thể. Đao Đông Li thoải mái nhấp một ngụm rượu nhỏ, chuyện này ngươi không biết rồi, nếu chính nhân Kiếm Dương Mục và Nhiếp Hiển Nương trực tiếp đi cướp nhà lao, quả thật rất khó cứu Thần Hữu ra ngoài, nhưng bọn họ đã dùng kế điệu hồ ly sơn, trước tiên phái chính nhân Kiếm Dương Mục giả vờ vào cung ám sát Triệu Mãnh, thu hút sự chú ý của Tào Phụ Thuần và những người khác, sau đó Nhiếp Hiển Nương bất ngờ tấn công, mới phá được phòng thủ của nhà lao, thành công cứu Thần Hữu ra ngoài. Thì ra là vậy. Hứa Nặc chợt hiểu ra. Đao Đông Li kẹp một miếng thịt bò đưa vào miệng, tệ nhân hộ tống Thần Hữu trốn khỏi nhà lao, bây giờ cũng coi như tiềm lòng nhập hải rồi. Hắn vẻ mặt đầy tự mãn. Đao đại hiệp, ngài đã trốn khỏi nhà lao, sao còn dám ở lại đây? A Tân hơi khó hiểu nhìn Đao Đông Li. Đao Đông Li thở ơ nhấp một ngụm rượu, ngươi chưa nghe câu nói đó sao, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đao đại hiệp, ngài sẽ không muốn ở lại quán rượu mãi chứ? Hứa Nặc khẽ miệng giật giật, tên này bây giờ là tội phạm bị triều đình truy nã, nếu bị triều đình nhìn thấy, tất cả mọi người trong quán rượu chắc chắn sẽ bị kết tội che giấu tội phạm. Đao Đông Li vô vê ai Hứa Nặc, vẻ mặt đầy tự mãn uống một ngụm rượu, ta ở trong quán rượu này của ngươi cũng là vinh hạnh của ngươi, đợi sau này ngươi già rồi, cháu Tzai ngươi hỏi ngươi lúc trẻ đã làm chuyện lớn gì, ngươi có thể nói Đại Mạc Thương Ưng Đao Đông Li từng ở trong quán rượu của chúng ta, như vậy mới có mặt mũi đúng không? Quan trọng là ta già không nổi A Đao đại hiệp ở trong quán rượu cũng được, một ngày 10 lượng bạc, trả N gay. Hứa Nặc xuề tay, đòi tiền phòng từ Đao Đông Li. Cậu đản và những người khác đều ngơ ngác. Phòng khách của quán rượu bao giờ 10 lượng một ngày rồi? Đao Đông Li lập tức nổi giận, quán trọ gì thế này, lừa đảo chắc, một ngày 10 lượng bạc, lao tử vừa ra tù, lấy đâu ra nhiều bạc như vậy cho ngươi? Bây giờ vật giá đắt đỏ như vậy, giá phòng khách tự nhiên cũng phải tăng theo, nếu không chúng ta uống gió tây bắc cả, Đao đại hiệp nếu không có tiền, chúng tôi xin không tiếp. Thương lượng một chút, hoãn mấy ngày được không? Đao Đông Li ôm cổ Hứa Nặc, vẻ mặt cầu xin. Không có gì để thương lượng. Hứa Nặc quyết tâm đuổi Đao Đông Li đi. Được được được, coi như ngươi tàn nhẫn, nơi này không giữ ra thì có nơi khác giữ ra. Đao Đông Li hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo rời khỏi quán rượu, hắn đi đến quán trọ thất hiệp. Tiễn Đao Đông Li đi xa, Hứa Nặc mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đêm đã khuya rồi, hắn trở về phòng ngủ của mình. Đợi đến khi đêm khuya tĩnh lặng, Hứa Nặc bắt đầu tu luyện Thất Sát Đoán Thể Thuật. Gần đây, hiệu quả tu luyện của Thất Sát Đoán Thể Thuật ngày càng kém, nếu theo tiến độ ban đầu, hắn bây giờ đáng lẽ đã tiến di ai đến đỉnh cao cảnh giới phạt mệnh rồi. Không biết bao giờ mới đạt đến đỉnh cao cảnh giới thứ 6 đây. Hứa Nặc vừa tu luyện Thất Sát Đoán Thể Thuật, vừa lên kế hoạch cho lộ trình thăng cấp của mình. Trước mắt hiệu quả tu luyện của Thất Sát Đoán Thể Thuật ngày càng kém, hắn chỉ có thể từ từ tu luyện, cấp cũng không đổi được, mà Lôi Hỏa Đổ Long Biến và Cựu Tử Hóa Điệp Dược bị hạn chế về nguyên liệu, cũng không thể tu luyện mãi được. Hay là làm một chút thứ cao cấp. Suy nghĩ này vừa lóe lên đã không thể kìm lại được, thật sự dựa vào trời quá khó khăn rồi. Và thế là trong một khoảng thời gian sau đó, Hứa Nặc bắt đầu lao vào việc phát minh, sáng tạo. Chớp mắt một cái đã đến cuối năm thứ nhất không của Bạt Tượng, quán rượu không có nhiều khách, đến ngày cúng ông táo thì lao đồng sinh họ Phạm cho mọi người nghỉ phép, Đinh Đinh và A Tân đều đã về nhà. Trong quán rượu chỉ còn lại Hứa Nặc và Cầu Đàn, những năm trước còn có thêm Tiểu Bạch, năm nay thì đúng là chỉ còn hát hai người bọn họ. Trưởng quỹ, gần đây ta nghiên cứu y thuật lại gặp phải một vấn đề. Khi không có người ngoài, Cầu Đàn thích cùng Hứa Nặc thảo luận y thuật của nàng bây giờ càng ngày càng lợi hại, còn giỏi hơn cả Lương Trung Y họ Tiết, bây giờ Lương Trung Y họ Tiết có vấn đề gì không giải quyết được đều phải chạy đến thỉnh giáo nàng. Hứa Nặc cùng Cầu Đàn thảo luận y thuật, bây giờ mỗi lần nhìn thấy Cầu Đàn lại không tự chủ được mà nhớ đến giấc mộng tu tiên thời thơ hấu của Cầu Đàn. Nha đầu, ngươi đã hơn 30 tuổi rồi, không cố gắng nữa, đời này ngươi tu tiên không thành công được đâu. Trong đôi mắt đẹp của Cầu Đàn lấp lánh vài phần hồi ức, nàng cũng không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, chớp mắt một cái, nàng đã từ một cô bé 8, 9 tuổi trở thành một cô gái già. Trưởng quý lại chọc ghẹo ta. Cầu Đàn không vui liếc nhìn Hứa Nặc, giấc mộng tu tiên của nàng thật ra đã tan vỡ từ 10 năm trước, nàng luôn cố gắng tu luyện, đáng tiếc vẫn không tìm được khí cảm, cho nên nàng mới chuyển sang nghiên cứu y thuật, chỉ mong có thể bảo toàn bình an cho trưởng quý và bản thân mình một đời, không bệnh không tê ai. Không chọc ghẹo nữa thì không còn cơ hội nữa. Hứa Nặc mỉm cười hiểu ý, ngươi và Lý Tú bây giờ thế nào rồi? Trang nhìn Cầu Đàn với ánh mắt của một người cha già, nha đầu này năm nay đã 32 tuổi rồi, sau này muốn sinh con cũng khó khăn, bây giờ chẳng lo lắng lắm. Cầu Đàn thở dài một hơi, còn có thể thế nào? Tên đó bây giờ sống chết chưa rõ, không biết lần này có thể sống sót được không. Ta đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Hứa Nặc cau mày. Trong đôi mắt đẹp của Cậu Đàn ẩn chứa vài phần lo lắng. Mấy ngày trước trưởng quỹ đi săn ở Huyền Vân Sơn, Lý Tú lại gửi đến một phong thư hồng nhạn chuyển thư. Hóa ra sau khi Lý Tú lần trước công hạ Châu Nha Khánh Châu, còn chưa kịp đứng vững, đã bị lưới trời ám sát, hắn buộc phải dẫn người rút khỏi Châu Nha, sau đó luôn bị lưới trời truy sát, bây giờ cũng không biết thế nào rồi. Ai Hứa Nặc thở dài, chàng xoa xoa đầu Cậu Đàn, ngươi cũng đừng lo lắng quá, tên đó phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu. Cậu Đàn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tiếp tục gói bánh trèo nhân thịt hổ. Gần đây nàng càng ngày càng cảm thấy mình sẽ cô độc đến già giống như trưởng quỹ vậy. Bây giờ có trưởng quỹ ở bên cạnh, nàng còn không cảm thấy cô đơn, nhưng sau khi trưởng quỹ cưới Hạc về Tây thì sao? Nhìn khuôn mặt Hứa Nặc ngày càng già đi và lưng hơi còn xuống, Cậu Đàn thần sắc buồn bã. Đến chập tối, một mỹ nữ mặc cung trang màu vàng nhạt gõ cửa quán rượu. Chương 72, Ngư Huyền Cơ và Tiền Lời. Chương 72, Ngư Huyền Cơ và Tiền Lời. Lần nữa nhìn thấy Ngư Huyền Cơ, Hứa Nặc suýt chút nữa không nhận ra, thật sự là nàng thay đổi quá nhiều. Chiều cao của nàng cao hơn nhiều so với năm đó, trên người nàng tỏa ra khí chất cao quý, tao nhã tuyệt trần, hoàn toàn khác biệt với vài năm trước. Nếu không phải đôi mắt màu xanh lam độc nhất vô nhị của nàng, Hứa Nặc thật sự không dám nhận. Nặc ca ca giọng nàng vẫn mềm mại như năm đó, thậm chí còn thêm vài phần hư ảo và quyến rũ hơn năm đó. Hứa Nặc giả vờ làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngư Huyền Cơ mỉm cười duyên dáng, nàng sớm đoán được Hứa Nặc sẽ có biểu cảm này, Nặc ca ca nhất định không ngờ có một ngày thiếp lại có thể quay về trấn Bình An chứ. Cậu Đản cũng ngớ người, nàng nhớ năm đó Ngư Huyền Cơ bị một gã béo lớn mua đi, hình như còn đi nước ngoài đến nước Thác Đát. Sao đột nhiên lại quay về? Nàng kéo kéo tay áo Hứa Nặc. Hứa Nặc cảm thấy gần đủ rồi, lúc này mới thu lại biểu cảm kinh ngạc, chàng mời Ngư Huyền Cơ vào nhà. Sau khi trò chuyện với Ngư Huyền Cơ, Hứa Nặc mới biết, hóa ra năm đó nàng đến kinh thành, liền vào một đại hí ban ở kinh thành, bởi vì giọng hát động lòng người và điệu hát đặc trưng của nàng, rất nhanh liền nổi tiếng ở kinh thành. Một cơ hội tình cờ, Ngư Huyền Cơ quen biết với An Quốc công chúa Triệu Thanh Linh, sau khi Triệu Mánh đăng cơ xứng đế, Triệu Thanh Linh từ thái hậu giáng làm công chúa, Triệu Thanh Linh rất thích nghe Ngư Huyền Cơ hát khúc. Có sự ủng hộ của Triệu Thanh Linh, Ngư Huyền Cơ rút khỏi giáp hát cũ, tự bỏ tiền ra lập một giáp hát, gọi là Huyền Cơ Ngôn Nhược, bởi vì có Triệu Thanh Linh chống lưng, giáp hát Huyền Cơ Ngôn Nhược phát triển rất nhanh, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã xếp vào vị trí top 3 trong số tất cả các đoàn kịch ở kinh thành. Hơn nữa Ngư Huyền Cơ còn được Triệu Mạnh Phong làm nữ quan, gọi là Thiên Hạ Hí Khúc Cương, đây là một chức quan quản lý các giáp hát trong thiên hạ, nói trắng ra, chính là người đứng đầu tất cả những người hát kịch ở Đại Ô Quốc, tất cả những người hát kịch trong thiên hạ gặp nàng đều phải hành đại lễ quỳ lạy. Nặc ca ca gặp người ta còn không quỳ xuống. Ngư Huyền Cơ cười như không cười đánh giá Hứa Nặc. Chức quan này lớn quá. Hứa Nặc trợn mắt, bị sợ đến ngất xỉu trên đất. Ngư Huyền Cơ mím môi cười, Nặc ca ca đừng giả vờ nữa, không bắt chàng quỳ được chưa? Nàng đưa bàn tay nhỏ trắng nõn mịn màng kéo Hứa Nặc đứng dậy. Bị phát hiện rồi sao? Hứa Nặc cười gượng gạo. Vừa trò chuyện vừa nói chuyện, đã đến giờ ăn. Cậu đàn nấu nồi bánh chèo nhân thịt hổ, Ngư Huyền Cơ dường như đã quen ăn sơn hào hải vị, đối với thịt hổ cũng không có hứng thú cao lắm, chỉ ăn vài cái qua loa. Nặc ca ca, thời gian này tiếp sẽ ở lại quán rượu. Tại sao? Hứa Nặc hơi thắc mắc, ngươi ở kinh thành có nhà có xe, không thoải mái hơn quán rượu sao? Trong đôi mắt to màu xanh lam của Ngư Huyền Cơ lóe lên vài phần ưu tư, căn nhà ở kinh thành tuy lớn, nhưng khắp nơi đều lạnh lẽo, khiến nàng không cảm nhận được một chút ấm áp nào, không được sao? Nàng dường như sợ bị từ chối, lấy ra một tỏi bạc ném lên bàn, đủ không? Hứa Nặc thở dài, bảo cậu đàn cất bạc đi. Thế là Ngư Huyền Cơ ở lại quán rượu. Hứa Nặc trong khoảng thời gian này đã không còn nghiên cứu hoàng đế nội kinh nhiều nữa, bởi vì chàng hình như gặp phải nút thắt, dù có xem thế nào cũng không có ích lợi gì đối với chàng nữa, bây giờ chàng cần là thực hành. Gần đây chàng đổi một sở thích nhỏ, đó là thổi tiêu. Mỗi tối trước khi đi ngủ thổi một tiếng, sáng dậy thổi một tiếng, sảng khoái không tá xiết. Ngư Huyền Cơ nghe nói chàng đang thổi tiêu, liền học cùng chàng, hai người rảnh rỗi thì nghiên cứu cách thổi tiêu, làm sao để thổi tiêu hay, khiến cậu đàn nhìn mà thèm muốn không thôi. Hứa Nặc và Ngư Huyền Cơ tuy đều có nền tảng hí kịch sâu sắc, nhưng khác ngành như cách núi, học thổi tiêu đối với bọn họ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, lúc đầu cả hát hai đều thổi không hay. Vừa thổi vừa nói, thời gian đã trôi đến mùng một Tết. Mùng một Tết đầu năm. Sau khi chúc Tết xong, Hứa Nặc dẫn Ngư Huyền Cơ đi viếng mộ đại sư Minh của Giáp Hát Lao Sinh, Ngư Huyền Cơ khóc sức mướt trước mộ đại sư Minh Giáp Hát. Nha đầu này bề ngoài tuy kiên cường, thật ra nội tâm lại là một cô gái nhạy cảm yếu đuối. Cho đến mùng năm Tết, Ngư Huyền Cơ mới rời khỏi quán rượu, quay về kinh thành, trước khi đi lại để lại cho Hứa Nặc 100 lạng bạc. 2000 lạng bạc cuối cùng cũng không uổng phí. Nhìn bóng lưng Ngư Huyền Cơ khuất dần, Hứa Nặc cười an ủi, cuối cùng cũng bắt đầu thu lãi rồi. Đến mùng 6 Tết, Hứa Nặc nhận được một tin tốt, A Tân và Đinh Đinh thế mà sắp kết hôn rồi. Bảo sao dạo này hát hai đứa này cứ lén lút. Hứa Nặc đống nhiên tỉnh ngộ, không vui đá A Tân một cái. Nặc ca đừng giận, vốn dĩ đệ sớm đã muốn nói cho huynh rồi, là Đinh Đinh nàng ấy ngại ngùng, không cho đệ nói. A Tân cười gượng gạo, tên nhóc này sau này cuối cùng cũng có thể đổi nghề rồi. Hứa Nặc chân thành vì bọn họ mà vui mừng. Đã định ngày rồi sao? Khoe miệng cậu đàn cũng tràn đầy nụ cười, Đinh Đinh cũng coi như là do nàng nhìn lớn lên, nhưng nụ cười của nàng lại ẩn chứa vài phần chua chát. N gây cả Đinh Đinh mới 1 năm tuổi cũng sắp lập gia đình rồi, nàng bây giờ vẫn còn một mình lẻ loi. Đã định rồi, mùng 9 Tết. A Tân rất phấn khởi. Đến ngày mùng 9 Tết, Hứa Nặc sáng sớm đã dẫn cậu đàn đến nhà A Tân. Bởi vì A Tân còn sắp xếp cho chàng không ít nhiệm vụ. Việc đầu tiên này chính là nâng tiệu hoa. Hứa Nặc cùng 3 thanh niên khác ở thôn trừ ra nâng tiệu hoa lớn thẳng tiến đến thôn đào hoa, trên đường đi còn có vài người thổi kèn đám cưới, tiếng cười nói vui vẻ, cảnh tượng tràn ngập không khí hân hoan. Lão Đinh đầu kia cũng đã già, bây giờ lưng đã còn xuống, tóc cũng bạc, ông lưu luyến không nỡ đưa Đinh Đinh lên tiệu hoa, nhớ kỹ, sau này theo chồng con ăn ở cho tốt, nghe lời chồng con và cha mẹ chồng. Đinh Đinh cũng khóc, trong tiệu liên tục lau nước mắt. Lão Đinh đầu cảm kích nắm lấy tay Hứa Nặc, quay về thay lão già này cảm ơn tiên sinh phạm. Ông chưa bao giờ nghĩ đời này còn có thể tận mắt nhìn thấy Đinh Đinh xuất giá. Đúng là một người biết ơn. Cất tiệu. Hứa Nặc kéo giọng hét lên một tiếng. Bốn người liên tục dùng sức, nâng tiệu hoa thẳng tiến đến thôn trừ ra. Nặc thúc, nghe nói huynh biết hát khúc, hát một đoạn đi. Có người nhiệt tình đề nghị. Những thanh niên khác nhao nhao hưởng ứng. N gây cả mấy người thổi kèn đám cưới kia cũng dừng lại. Đã thăng cấp thành thúc rồi sao? Hứa Nặc thở dài một hơi, chàng hắng giọng, ngoài cửa nhà 3 tiếng pháo hoa tiệu khởi động, tiểu Đinh Đinh ngồi trong tiệu hân hoan tràn đầy. Chàng vừa cất giọng hát, lập tức thu hút những chàng vỗ tay khen hay, thậm chí còn có không ít dân làng thôn đào hoa đi theo, thật sự là điệu hát đặc trưng của chàng quá có dư vị. Hứa Nặc vừa nâng tiệu vừa hát khúc, đợi về đến thôn trừ ra đã là buổi trưa rồi. Cha của A Tân cũng là một đầu bếp, 10 dặm 8 làng làm tiệc cưới đều tìm ông ấy, cho nên gia cảnh tương đối tốt hơn so với nhà bình thường, ông ấy bày vài bàn tiệc ở nhà. Hứa Nặc và cậu đàn ngồi chung một bàn, đang ăn thì chàng cảm thấy lưng rợn xương, dường như có người đang nhìn chằm chằm vào mình, chàng quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông tóc xù, có vài phần giống A Tân, đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt kỳ quái. Chương 73, người mới và người cũ. Chương 73, người mới và người cũ. Ánh mắt của hắn rất kỳ lạ, như thương hại, như lạnh lùng, lại như trống rỗng, tóm lại trông rất kỳ lạ. Hứa Nặc bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, chàng sống lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào kỳ lạ như vậy. A Tân dường như chú ý đến cảnh này, bưng một ly rượu đi tới, "Nặc ca, huynh đừng sợ, đó là chú út của đệ, đầu óc ông ấy không tốt lắm, thường xuyên nhìn người khác như vậy, ông ấy không có ác ý gì đâu." Cho chuyện một lúc với A Tân, Hứa Nặc mới biết, người đàn ông này là chú út của A Tân, ông ấy vốn dĩ là một người rất bình thường, cho đến năm mười mấy tuổi, ông ấy đột nhiên mắc một trận bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh thì trở nên như vậy, thường xuyên nói những lời vô nghĩa, thường xuyên dùng ánh mắt kỳ quái này nhìn người khác, người trong thôn trừ ra đều cho rằng đầu óc ông ấy bị sốt đến hỏng rồi. "Cậu đàn ca, bây giờ y thuật của huynh lợi hại như vậy, tiện thể giúp chú út của đệ xem thử đi." A Tân vẻ mặt mong chờ. Cậu đàn gật đầu, đi đến bên cạnh người đàn ông, kéo cánh tay ông ấy bắt mạch, rất nhanh, lông mày của nàng nhíu lại. "Thế nào, cậu đàn ca?" Trong mắt A Tân và những người khác tràn đầy mong chờ. Mạch của ông ấy rất bình thường, lưỡi cũng không có vấn đề, không giống người bệnh. Cậu đàn ngập ngừng nói. Các lang trung khác cũng nói như vậy, nhưng nếu chú út của đệ không bệnh, sao lại trở nên như thế này? A Tân trăm mối không giải thích được, hắn kính một vòng rượu, dưới sự vây quanh của một đám nam nữ trẻ tuổi, tiến vào động phòng. Hứa Nặc không đi náo động phòng, bởi vì chàng là người nhìn tiểu Đinh Đinh lớn lên, không đành lòng ra tay. Đến chập tối, mọi thứ thu xếp xong xuôi, Hứa Nặc mới dẫn cậu đàn quay về quán rượu. Trước khi đi, chàng lại nhìn chú út của A Tần một cái, lại phát hiện ánh mắt ông ấy đờ đẫn, như thể hồn lìa khỏi xác, ông ấy như một đứa trẻ vô tay, miệng lẩm bẩm những lời mà Hứa Nặc không hiểu. "Trưởng quỹ." Quay về quán rượu, trong mắt cậu đàn ẩn chứa sự nghiêm trọng nhìn Hứa Nặc. Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu đàn, Hứa Nặc liền đoán được suy nghĩ của nàng, có phải là chuyện liên quan đến chú út của A Tần không? Cậu đàn gật đầu, không lẽ trưởng quỹ cũng phát hiện sự bất thường trong mắt chú út của A Tần sao? Hứa Nặc thở dài, mắt ông ấy quả thật rất kỳ lạ, đặc biệt là con mắt bên phải, trong tròng trắng dường như có bóng tối bao phủ, khiến người ta nhìn vào không khỏi giận người. Trưởng quỹ có biết là tình huống gì không? Cậu đàn tháo mặt nạ ra người xuống, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, bởi vì quanh năm đeo mặt nạ ra người, sắc mặt nàng trông hơi tái nhợt. Trên đường về, Hứa Nặc vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, đáng tiếc chàng lại không thể nghĩ ra. Cậu đàn cũng không hỏi nhiều, trưởng quỹ, tấm mặt nạ ra người này đã đeo 5 năm rồi, hơi lỏng lẻo, hơn nữa cũng không còn hợp với tuổi của thiếp nữa, huynh làm một cái khác đi. Suy nghĩ càng ngày càng tỉ mỉ rồi. Hứa Nặc mỉm cười tán thưởng, tìm dụng cụ, trên khuôn mặt cậu đàn một trận thao tác, không lâu sau, một tấm mặt nạ da người hoàn toàn mới đã ra đời, tấm mặt nạ da người này so với tấm cũ thêm vài phần già dặn, thêm vài phần trưởng thành. Cậu đàn đeo mặt nạ da người mới bảo, ném tấm cũ vào lò sưởi. Sau rằm tháng riêng, quán rượu lại mở cửa kinh doanh, A Tân và Đinh Đinh cũng đã trở về, lão đồng sinh họ Phạm sắp xếp cho hát hai người một phòng, và thế là, khoảng thời gian sau đó, trong quán rượu mỗi tối đều vang lên những tiếng ư ử thật sự không phải chàng thích nghe trộm, mà là thính lực của chàng quá tốt, muốn không nghe cũng khó. Hai người này cứ làm chuyện đó đến nửa đêm, cũng không biết cái thân hình nhỏ bé của A Tân lấy đâu ra năng lượng lớn như vậy. Đã thế buổi tối còn làm, ban ngày hát hai người này cũng quấn quýt lấy nhau, Hứa Nặc cũng bị cho ăn non ê. Trong khoảng thời gian này, Hứa Nặc vẫn như thường lệ mỗi sáng mỗi tối thổi tiêu một lần, thổi gần một tháng, kỹ thuật thổi tiêu của chàng mới coi như miễn cưỡng nhập môn, tạm gọi là nhập môn. Chàng dành thời gian cũng sẽ đi thăm Phan Ngân Liên, từ khi uống thuốc an thần xong, tình trạng của Phan Ngân Liên đã tốt hơn nhiều, ý thức cũng tỉnh táo rồi, chỉ là luồng khí mờ ám giữa lông mày nàng vẫn chưa biến mất. Ngày tháng trôi đi như nước chảy, đến tháng 3, Hứa Nặc nghe A Tân nói, "Tiểu Đinh Đinh có tin vui rồi." Hứa Nặc rất ngạc nhiên, không phải nói người thường xuyên luyện nghề sẽ không thể sinh sản sao? Sao A Tân lại mạnh mẽ như vậy? Quán rượu khách không đông, lão đồng sinh họ Phạm cho Đinh Đinh nghỉ phép, thế là Đinh Đinh ở lại quán rượu dưỡng thai, cậu đàn bận rộn trước sau, giống hệt như một bà mẹ chồng, chăm sóc Đinh Đinh rất thoải mái, cả người béo lên một vòng. Hứa Nặc cũng không giấu nghề, rảnh rỗi thì lên Huyền Vân Sơn bắt một con thú rừng, mang về cho Tiểu Đinh Đinh bồi bổ. Đến tháng 1-2 năm vạn tượng thứ nhất 1, con của A Tân và Đinh Đinh cuối cùng cũng chào đời. Hứa Nặc ôm thằng bé, đây là lần đầu tiên hắn ôm một đứa trẻ sơ sinh, cảm thấy rất mới lạ. Thằng bé trông rất giống A Bân, đặc biệt là đôi mắt, khiến hắn không khỏi nghĩ đến chú nhỏ của A Bân. Thằng bé hình như nói rồi, hoa hoa khóc lớn. Hứa Nặc ném A Không, giao thằng bé cho Đinh Đinh. Đinh Đinh cũng không tránh mặt Hứa Nặc, vén áo lên cho con bú. Tiên sinh Phạm, ông học rộng hiểu sâu, đặt cho con TERI tôi một cái tên đi ạ. A Bân kéo Phạm Lao Đồng Sinh, vẻ mặt đầy mong đợi. Phạm Lao Đồng Sinh vuốt râu, nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái tên hay nào. Ông nhìn về phía Hứa Nặc, ta già rồi, đầu óc không còn mình mẫn nữa, cậu xem đặt cho nó đi. Hứa Nặc cũng không từ chối, cứ gọi nó là nhị cậu tử đi. A Bân khỏe miệng co giật, Nặc ca, huynh có thể nghiêm túc một chút được không? Tên rẻ tiền dễ nuôi. Hứa Nặc vẫn như thường lệ ngậm đậu phộng, mấy hạt đậu phộng kia đã bị hắn ngậm thành hạt đậu tằm. Cũng không thể rẻ tiền quá chứ, tao nhã một chút. Nặc ca, huynh suy nghĩ kỹ lại đi. A Bân vẻ mặt cầu xin, hắn không muốn đặt cho con TERI mình cái tên rẻ tiền. Hắn còn muốn con TERI sau này thi đỗ Trạng Nguyên, chờ con TERI làm con lớn, người ta cứ gọi nhị cậu tử thì cảm giác như bị hạ thấp đi vậy. Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của A Bân và Đinh Đinh, Hứa Nặc bất đắc dĩ, thằng bé này sinh vào mùng 5 tháng Chạp, ngũ hành thiếu thủy, hay là gọi nó là Bát Thủy đi. Bát Thủy? Cái này cũng không tao nha lắm. A Bân hơi đau đầu, Hứa Nặc cũng quá qua loa rồi. N gay cả Phạm lão đồng sinh cũng suy nghĩ rất lâu mới hoàn hồn. Ông giơ ngón tay cái lên, liên tục khen ngợi, đồng thời cũng cảm thấy tiếc cho Hứa Nặc. Cái cậu này rõ ràng là người làm quan lớn được, nhưng lại không chịu nghĩ đến chuyện đó. Phạm lão đồng sinh giải thích một hồi, A Bân và Đinh Đinh mới cuối cùng cũng hiểu ra hóa ra Bát Thủy mà Hứa Nặc nói là một chữ. Hai vợ chồng nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng không thể che giấu trong mắt đối phương, cái tên này hay thật. Chữ. A Bân tìm một tờ giấy viết xuống. Cái tên này mang ra ngoài, tuyệt đối có mặt mũi. Sự ra đời của Tiểu Bát Thủy mang đến rất nhiều niềm vui cho tử quán. Hứa Nặc rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ trêu chọc Tiểu Bát Thủy. Mỗi lần đều khiến thằng bé cười khanh khách. Hắn phát hiện thằng bé này đôi khi rất kỳ lạ, luôn nhìn chằm chằm vào một góc tường nào đó mà ngẩn người. Và trong quá trình này, tu vi của hắn cũng không ngừng nâng cao. Đến tháng H2 năm vạn tượng thứ nhất 2, tu vi của Hứa Nặc cuối cùng cũng có dấu hiệu đột phá. Và N gây trong ngày hôm đó, công chúa Vân Giao Triệu Hân Nhi lại đưa Ninh Trung Tắc và Thương Lang Vương đến tử quán. Chương 74, công chúa và Hứa Nặc. Chương 74, công chúa và Hứa Nặc. Triệu Hân Nhi vẫn giữ nguyên dáng vẻ nữ giả nam trang. Năm nay nàng cũng đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn không già chút nào. Da nàng trắng mịn, dường như chỉ cần béo nhẹ một cái là có thể béo ra nước. Triệu Hân Nhi đi đến vị trí quen thuộc của mình ngồi xuống. Ninh Trung Tắc và Thương Lang Vương cũng ngồi xuống hát hai bên nàng. Tiểu nhị, một ấm nặc ỉu. Triệu Hân Nhi hú la một tiếng mở quả giấy, từ từ phe phẩy. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Ninh Trung Tắc, trong lòng Hứa Nặc ít nhiều cũng hơi sợ hãi, sợ Ninh Trung Tắc nhận ra mình và cậu đàn. Nhưng rõ ràng, Ninh Trung Tắc hình như không có chút ấn tượng nào về hắn. Hứa Nặc hơi yên tâm một chút, lấy một tấm nặc cửu mang đến, tự tay mở ấm rượu, rót cho ba người Triệu Hân Nhi mỗi người một chén, khách quan xin dùng trượng. Triệu Hân Nhi nâng chén rượu, lấy tay áo che miệng khẽ nhấp một ngụm. Nàng đầy hứng thú đánh giá Hứa Nặc, chủ quán không đúng, bây giờ nên gọi là tiểu nhị rồi. Thế nào, còn nhận ra ta không? Trong đôi mắt đẹp của nàng ẩn chứa vài phần buồn bực. Quen mặt, nhưng lại không nhớ ra. Khách quan thứ lỗi. Hứa Nặc vẻ mặt tuần lương, giả vờ không quen biết Triệu Hân Nhi. Triệu Hân Nhi cũng không để tâm, nàng phất tay cho Hứa Nặc lui xuống, rồi tự mình uống rượu. Linh Trung Tắc và Thương Lang Vương ngồi bên cạnh làm bạn, họ vừa uống vừa trò chuyện. Hứa Nặc ngồi bên quầy, vừa lật xem Hoàng Đế Nội Kinh vừa nghe ba người trò chuyện. Họ đang nói về tình hình chiến sự ở chín châu phía đông nam Đại Ngư Quốc. Nghe họ nói, cuộc khởi nghĩa nông dân ở đó đã ngày càng dữ dội, có chút không thể chấn áp được nữa rồi. Đặc biệt là gần đây xuất hiện một người trẻ tuổi, đánh trận rất giỏi. Hắn chưa bao giờ đối đầu trực diện với triều đình, mà lại áp dụng một chiến lược chiến tranh tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, không ngừng quay rối quân đội triều đình, khiến quân đội triều đình khổ sở vô cùng. Hiện tại, người này đã nổi bật trong số các lãnh tụ nghĩa quân, được Minh Chủ Chính Nghĩa Liên Minh là chính nhân Kiếm Dương Mục bổ nhiệm làm thống soái của Xích Giáp quân, thống nhất các lực lượng nghĩa quân chiến đấu riêng lẻ, hình thành một đội quân đông đảo, chính thức phát động cuộc chinh phạt quân đội triều đình. Hiện nay, Xích Giáp quân và Tử Mi quân ở phía đông bắc hỗ trợ lẫn nhau, khiến triều đình đau đầu không thôi. Và người trẻ tuổi này chính là Lý Tú. Cậu bé này xem ra có triển vọng rồi. Hứa Nặc mỉm cười an ủi, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của mấy người. Nghe Thương Lang Vương nói, La Vong ở chiến trường đông nam cũng không dễ chịu gì. Bởi vì cùng với sự hồi phục vết thương của Bá Vương Thương Thần Hữu, chính nghĩa liên minh có ba cao thủ tiên tiên là Nhiếp Hiển Lương, Dương Mục, Thần Hữu. Trong khi đó, La Vong bên này chỉ có hai cao thủ tiên tiên là Ninh Trung Tắc và Thương Lang Vương, đã dần dần không thể áp chế được đà tiến của chính nghĩa liên minh. Triều đình đã quyết định thu hẹp phòng tuyến, và đó cũng là lý do Triệu Hân Nhi dẫn Ninh Trung Tắc và Thương Lang Vương trở về kinh thành. Họ vừa uống vừa trò chuyện, giọng điệu đầy buồn bực, đặc biệt là Triệu Hân Nhi, không ngừng trách mắng Tào Phụ Thuần, tại sao không giết Thần Hữu sớm hơn, Thần Hữu chết rồi thì sẽ không có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Triệu Hân Nhi cứ uống đến hát hai vò rượu, khuôn mặt nàng đỏ bừng, đã uống đến mức ý thức hơi mơ hồ. Công chúa, đừng uống nữa. Trên mặt Thương Lang Vương có hình xăm một con sói đến từ phương bắc, trông có vẻ hung ác, nhưng ánh mắt hắn nhìn Triệu Hân Nhi lại ẩn chứa vài phần ái mộ. Triệu Hân Nhi không để ý đến hắn, lại gọi thêm một tấm rượu, uống đến tối mịt, nàng mới thuê một phòng, say khướt trở về phòng. Thương Lang Vương và Ninh Trung Tắc hình như đã quen với trạng thái này của Triệu Hân Nhi, cũng không còn nàng, mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu đàn lúc này tâm trạng hơi khó tả, nàng vẫn luôn nghĩ Lý Tú đã bị giết rồi, không ngờ cậu bé đó không chỉ sống sót, lại còn trở thành thống soái của Xích Giáp quân. Nhìn ngươi hưng phấn chưa kìa. Hứa Nặc vẻ mặt chế giễu nhìn cậu đàn, hắn cũng cảm thấy vui cho Lý Tú. Cậu đàn lườm Hứa Nặc một cái, nàng cắn môi, đỏ mặt trở về hậu viện. Lao Hứa, cậu dọn dẹp đi, tôi cũng về nhà đây. Phạm Lão Đồng Sinh dặn dò một câu, cũng rời khỏi tử quán. Hứa Nặc quét dọn vệ sinh một chút, treo biển đóng cửa ở cửa tử quán, rồi đóng cửa lại. Hắn đang chuẩn bị về phòng ngủ, lại thấy Triệu Hân Nhi lại say khướt đi xuống từ lầu trên. Ngươi đi nấu chút canh giải rượu mang đến phòng ta. Triệu Hân Nhi dặn dò một tiếng, xoay người lại về phòng. Nghĩ đến gia đình A Bân đang quay quần vui vẻ, Hứa Nặc cũng không đi quấy rầy họ, tự mình chạy vào bếp nấu một nồi canh giải rượu. Tài nấu nướng của hắn bây giờ tốt hơn trước nhiều rồi, nhưng so với chú Đại Miệng vẫn còn kém một chút. Nghĩ đến Lưu Đại Miệng, Hứa Nặc lại liên tưởng đến Linh Trung Tắc. Mối thù của chú Đại Miệng à? Hắn chưa bao giờ quên, liếc nhìn căn phòng tiên tự số H2 của Linh Trung Tắc, bản năng của Hứa Nặc lao lục lại bắt đầu dục dịch. Hạ độc, thuốc mê, phóng hỏa. Trong đầu hắn thoáng chốc hiện ra rất nhiều ý nghĩ tà ác nhưng lại chính nghĩa. Những thủ đoạn này dùng để đối phó với người bình thường đương nhiên không thành vấn đề, nhưng Ninh Trung Tắc là cao thủ tuyệt thế cảnh giới thiên thiên, lục giác nhạy bén đến mức nào, muốn dùng những thủ đoạn này để tính kế hắn, tỷ lệ thành công e rằng chưa đến 1 phần triệu. Và một khi bại lộ, e rằng cậu đản và những người khác cũng sẽ bị liên lụy, bản thân hắn có khả năng trường sinh bất tử cũng có thể bị bại lộ. Thôi cứ chờ thêm chút nữa đi. Hứa Nặc bất đắc dĩ gạt bỏ những ý nghĩ này, hắn bưng canh giải rượu gõ cửa phòng Triệu Hân Nhi. Lúc này Triệu Hân Nhi đang mơ màng nằm trên giường, nàng chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm, một lớp mỏng manh, đường cong cơ thể nàng hiện ra rõ một. Đôi thỏ trắng của nàng lớn hơn cậu đàn nhiều, trông cực kỳ quyến rũ. Khách quan, canh giải rượu của ngài. Triệu Hân Nhi ngồi dậy, nàng cong ngón tay, ý bảo Hứa Nặc mang canh giải rượu đến bên giường nàng. Hứa Nặc rất nghe lời mang đến. Triệu Hân Nhi nhận lấy canh giải rượu nhấp một ngụm, thấy hơi nóng, lại đặt xuống tủ đầu giường. Trong đôi mắt đẹp của nàng ẩn chứa vài phần dò xét và trêu chọc, ngươi thật sự không nhận ra bản công chúa nữa à? Cha mẹ ơi, ánh mắt này là muốn ăn thịt ta sao? Hứa Nặc giả vờ làm bộ chợt nhận ra, hắn khẽ hành lễ, thì ra là công chúa điện hạ Giá Lâm, tiểu dân mắt kém không nhìn thấy Thái Sơn. Xin điện hạ thứ lỗi. Triệu Hân Nhi phất tay, ý bảo Hứa Nặc không cần đa lễ. Nàng liếm môi khô khan, bản công chúa từng nghe tiểu ngư nhắc đến ngươi, nói ngươi hát tiểu khúc hay. Nào, hát cho bản công chúa nghe một khúc. Đêm khuya thế này, không tiện lắm. Hứa Nặc không ngạc nhiên khi Triệu Hân Nhi quen biết ngư miền cơ. Không sao, ngươi cứ hát đi. Triệu Hân Nhi nâng chén canh giải rượu thổi thổi, lại nhấp một ngụm nhỏ. Hay là hôm khác đi ạ, trời đã tối rồi, tiểu dân không làm phiền công chúa điện hạ nghỉ ngơi nữa. Hứa Nặc xoay người định rời đi. Đúng lúc này, Triệu Hân Nhi đột nhiên túm lấy cánh tay hắn, mạnh một cái. Hứa Nặc bất ngờ không kịp phản ứng, trực tiếp bị Triệu Hân Nhi kéo vào lòng. Bản công chúa hôm nay tâm trạng rất không tốt, ngươi đến đây bầu bạn với ta cho vui. Chương 7 năm, Ninh Trung Tắc cao cao tại thượng. Chương 7 năm, Ninh Trung Tắc cao cao tại thượng. Chưa đó không phải là ý mà ngươi nghĩ đâu nhé. Bị Triệu Hân Nhi ôm eo nhỏ, Hứa Nặc buồn bực muốn chết. N ngay cả Kim Tam tỷ cũng chưa từng đối xử với hắn như thế này. Hắn dùng một đường dao chém vào cổ trắng nõn của Triệu Hân Nhi. Triệu Hân Nhi bị đòn nặng, rên khẽ một tiếng bất tỉnh nhân sự. Hứa Nặc đặt nàng lên giường, xoay người rời khỏi phòng thiên tự số 1. Đợi xa khỏi phòng Triệu Hân Nhi, Hứa Nặc mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy bị Triệu Hân Nhi ôm vào lòng, cơ thể hắn cũng hơi phản ứng, hắn tuy trường sinh bất tử, nhưng không phải là người không có dục vọng. Hắn cũng có những ham muốn mà một người đàn ông bình thường nên có. Hắn cũng không muốn quên tình tuyệt tính, hắn cũng không làm được điều này. Thử nghĩ xem, một người N gây cả tình cảm cũng không có, chẳng phải giống như một xác chết biết đi sao, dù trường sinh bất tử thì còn ý nghĩa gì nữa. Sở dĩ hắn không gần nữ sắc là vì trong lòng hắn luôn có một mối lo ngại, liệu năng lực trường sinh bất tử của hắn có giống như Đường Tăng, phá giới sắc giới liệu có mất đi thân thể trường sinh bất tử không? Chính vì lo ngại này, hắn mới luôn giữ mình trong sạch, những năm nay đừng nói là phụ nữ, hắn N gây cả thủ công cũng không dám luyện tập. Trước khi làm rõ vấn đề này, hắn tuyệt đối không thể chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào. Hứa Nặc trở về phòng ngủ của mình. Hơn một năm nay, thực lực của hắn đã đột phá đến đỉnh phong phạt mạch cảnh, chỉ còn một bước nữa là đến tiên thiên. Nhưng lôi hỏa đồ long biến của hắn vẫn dừng lại ở tầng thứ 4, và cảnh giới cựu tử hóa điệp dực cũng chưa được nâng cao, bởi vì hơn một năm nay, tiểu hắc tử dẫn theo một đám chuột chui đi tìm khắp nơi, nhưng lại không thể tìm thấy quặng đan xa. Tiên thiên A Hứa Nặc cẩn ẩn mong chờ, hắn mở bảng điều khiển, thấy kiếp vận của mình lại tăng thêm 20 điểm, đạt 420 điểm. Hơn một năm qua, tổng cộng kiếp vận của hắn tăng thêm 100 điểm, 20 điểm vừa nhận được là do hóa giải lời tỏ tình của Triệu Hân Nhi mang lại. Nhìn chằm chằm vào 20 điểm tiếp vận vừa tăng thêm, Hứa Nặc hơi đau răng, có lẽ đúng như hắn đoán, năng lực trường sinh bất tử thực sự liên quan đến thân thể sử nam của hắn. Chữ sát đứng đầu chữ TI, có lẽ trường sinh và phụ nữ thực sự không thể song toàn. Hứa Nặc thở dài, đồng thời hắn cũng hơi may mắn, may mà hắn đã nghĩ đến tầng này trước rồi. Hắn thi triển lôi hỏa đồ long biến, đáng tiếc lần này, lôi hỏa đồ long biến không giúp hắn đột phá cảnh giới. Có lẽ cảnh giới của lôi hỏa đồ long biến chưa đủ. Hứa Nặc thu lôi hỏa đồ long biến lại. Không biết bây giờ mình có đủ sức chiến đấu với cao thủ tiên thiên không? Hứa Nặc trong lòng suy đoán. Hắn tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Tào Phụ Thuần và Hòa Thượng Mù Mẽ, thực sự long trời lở đất, nhưng vì trận chiến đó đã qua mấy chục năm rồi, ký ức của hắn đã rất mơ hồ, dựa vào những mảnh vỡ đó căn bản không thể so sánh được. Nghĩ đi nghĩ lại, thời gian đã đến rạng sáng hôm sau. Hắn như thường lệ dậy sớm, rửa mặt đơn giản xong, Hứa Nặc đến đại sảnh, mở cửa kinh doanh. Vừa ngồi bên quầy không bao lâu, lại thấy Triệu Hân Nhi đi xuống từ lầu trên, khuôn mặt nàng đầy mệt mỏi, trong mệt mỏi lại ẩn chứa vài phần nghi ngờ. Nàng lắc lư eo nhỏ đến bên Hứa Nặc, "Tối qua ngươi nhân lúc bản công chúa say, đã làm gì bản công chúa?" Nàng vẻ mặt căm hận nhìn chằm chằm Hứa Nặc, "Ngươi còn vu oan cho ta? Tối qua công chúa điện hạ." Hứa Nặc đơn giản giải thích một hồi, bỏ qua một chi tiết quan trọng, "Ngươi chắc chắn không có gì xảy ra." Triệu Hân Nhi xoa xoa cổ trắng nõn, "Không, tiểu dân mang canh giải rượu đến phòng điện hạ xong, điện hạ liền say gục trên giường." Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương, nghe lời này, Triệu Hân Nhi mới coi như thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng tối qua đã mất trinh cho Hứa Nặc rồi chứ. Uống rượu quả nhiên hại việc. Triệu Hân Nhi thầm may mắn, nàng không thích loại đàn ông như Hứa Nặc. Tuy Hứa Nặc trông không đến nỗi nào, võ công cũng không tệ, đặc biệt là đôi mắt đó, như ẩn chứa rất nhiều câu chuyện, nhưng vấn đề là nàng thích tiểu ngư thôi, nàng không có hứng thú với đàn ông. Nghĩ đến tiểu ngư, trong đôi mắt đẹp của Triệu Hân Nhi không khỏi lóe lên vài phần ánh sáng. Nàng gọi vài món điểm tâm, ăn no uống đủ xong liền dẫn Ninh Trung Tắc và Thương Lang Vương rời khỏi tử quán. Từ đầu đến cuối, Ninh Trung Tắc chưa từng nhìn hắn và cậu đàn một lần, có lẽ trong lòng hắn, Hứa Nặc và cậu đàn giống như những con kiến có thể nhìn thấy ở khắp nơi, căn bản không có tư cách để hắn nhìn thẳng. Nhìn bóng lưng Ninh Trung Tắc rời đi, cậu đàn siết chặt nắm đấm nhỏ, nàng hận bản thân thực lực kém cỏi, không thể báo thù cho chú đại miệng. Hứa Nặc trừng mắt nhìn cậu đàn lúc này mới nhận ra mình hơi thất thố, nàng sợ hãi một trận, vừa nãy biểu cảm đó nếu bị Ninh Trung Tắc nhìn thấy, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, nói không chừng N gây cả chủ quán cũng bị liên lụy. Xin lỗi cậu đàn cắn môi. Hứa Nặc không trách nàng, những năm nay trong lòng cậu đàn cũng không dễ chịu, nàng luôn rất day dứt về cái chết của chú đại miệng. Ưm 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 tiếng khóc của Tiểu Bát Thủy lại truyền đến từ hậu viện. Chủ quán, Tiểu Bát Thủy sao vậy? Sao cứ khóc vô cớ mãi thế? Cậu đàn mắt đầy khó hiểu. Hứa Nặc cũng rất khó hiểu, thằng bé này đúng là rất kỳ lạ, ban ngày thì không sao, nhất là đến tối lại khóc rất dữ dội, đôi khi khóc cả đêm, có khi làm hắn không yên tâm tu luyện. Mỗi lần nhìn Tiểu Bát Thủy, Hứa Nặc lại không khỏi nghĩ đến chú của A Tân. Chủ quán, mau dỗ Tiểu Bát Thủy đi. Tiểu Đinh Đinh ôm Tiểu Bát Thủy vội vã chạy tới. Hứa Nặc đau đầu, hắn bế Tiểu Bát Thủy đi một vòng, thằng bé này rất nhanh liền ngừng khóc. Anh Nặc thật lợi hại. A Tân không khỏi khen ngợi, mỗi lần con TEZI hắn khóc không ngừng, chỉ cần được Hứa Nặc ôm một cái, nhất định là không khóc nữa, thật sự rất kỳ lạ, có khi hắn không khỏi nghi ngờ, con TEZI rốt cuộc là của hắn hay của Hứa Nặc. Đêm hôm trước, A Tân còn hỏi Tiểu Đinh Đinh, kết quả bị Tiểu Đinh Đinh đánh cho một trận tơi bời, từ đó hắn không dám hỏi thêm nữa. Một khoảng thời gian sau, Hứa Nặc ngoài thổi tiêu, tu luyện ra, lại có thêm một nhiệm vụ nữa, đó là trêu Tiểu Bát Thủy. Hắn phát hiện mình rất thích trẻ con, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm hắn sẽ ôm Tiểu Bát Thủy, đặt một cái ghế bập bênh ở cửa tử quán, cùng Tiểu Bát Thủy bập bênh, cảm giác rất thư thái. Đến tháng 6 năm vạn tượng thứ nhất 2, Tiểu Bát Thủy đã học được một kỹ năng, bò. Tốn nửa tháng làm cho Tiểu Bát Thủy một chiếc xe đời nhỏ, Hứa Nặc liền chạy đến Huyền Vân Sơn. Bởi vì tối qua, hắn nhận được tin tức từ chỗ chuối. Tiểu Hắc Tử cuối cùng cũng tìm được một mảnh liêu kê tử. Hứa Nặc đi theo Tiểu Hắc Tử đến chỗ liêu kê tử, quả nhiên phát hiện phía dưới có một mỏ quặng chu sa. Mỏ quặng này lớn hơn mỏ trước rất nhiều. Mắt Hứa Nặc sáng lên, có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn càng thành thạo hơn. Hứa Nặc dẫn tiểu hắc tử và một đám chuột chuối đào bới lớn, đào được khoảng một canh giờ, hắn đột nhiên cảm thấy phía dưới hơi nóng, còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, liền thấy một luồng vật thể màu đỏ phun trào từ phía dưới mỏ cạn. Núi lửa phun trào. Chương 76, núi lửa kỳ lạ và ký ức cá. Chương 76, núi lửa kỳ lạ và ký ức cá. Hứa Nặc không ngờ tới, lại gặp phải núi lửa phun trào. Hắn liên tục thi triển long hổ bước để né tránh dung nham, tiểu hắc tử và đám chuột chuối càng tháo chạy tán loạn. Chạy đủ mấy nghìn mét, cuối cùng mới thoát khỏi dung nham, nhưng cho dù như vậy, lông trên người tiểu hắc tử đều bị đốt trụi, toàn thân trông nhăn nhủi, giống như con lợn bị tạo lông. Đám chuột chuối cũng vậy. Hứa Nặc thì đỡ hơn một chút, chỉ bị cháy mất một đôi giày và ống quần. Sao lại có núi lửa? Mắt Hứa Nặc đầy nghi hoặc, hắn ra vào Huyền Vân Sơn bao năm nay, còn chưa từng nghe nói ở đâu có núi lửa. Gầm gừ tiểu hắc tử buồn bã cực độ, nó bây giờ hoàn toàn trở thành gấu trọc, sau này còn làm sao gặp gấu nữa, nhất là con gấu hoa nhỏ mà nó thích, sau này sẽ nhìn nó thế nào? Hứa Nặc an ủi nó mấy câu, điều khiển Lam Vân Dực bay về miệng núi lửa. Lúc này núi lửa phun trào đã dừng lại, dung nham cũng dần dần nguội đi, mỏ quặng chu sa đó đã bị dung nham làm tan chảy từ lâu, không khí xung quanh tràn ngập mùi thủy ngân. Đáng tiếc, Hứa Nặc âm thầm thở dài, hắn bắt một con hổ, làm món hổ sữa nướng dung nham. Hổ ở vùng ngoại vi Huyền Vân Sơn bây giờ đã bị hắn giết gần hết, tìm mãi mới bắt được một con như vậy. Ăn uống no say, Hứa Nặc dẫn tiểu hắc tử và đám chuột chuối rời khỏi hiện trường, hắn lại tìm kiếm xung quanh mấy ngày, đáng tiếc đều không có thu hoạch gì. Mãi đến tối ngày thứ 6, hắn cuối cùng cũng tìm được một mảnh liễu kê tử khác ở gần rìa sâu bên trong Huyền Vân Sơn và đào được mỏ quặng chu sa từ phía dưới. Lần này hắn cẩn thận hơn nhiều, nhưng sự cố dung nham phun trào lần trước không xảy ra nữa, hắn thành thạo đào quặng, luyện thủy ngân, mỏ quặng này lớn hơn mỏ trước nhiều. Tốn gần 10 ngày, trải nghiệm 3 lần luân hồi chua chát giữa sự sống và cái chết, cựu tử hóa điệp dực của Hứa Nặc đã liên tiếp vượt qua tầng thứ 4 Thanh Vân dực, tầng thứ 5 Xích Vân dực, đạt đến tầng thứ 6 Tranh Nhận dực. Hứa Nặc thử đơn giản một chút, lại phát hiện cánh do Tranh Nhận dực ngưng tụ ra mở nhạt hơn nhiều so với 5 tầng trước, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra, hơn nữa tốc độ của nó còn nhanh hơn nhiều lần so với trước. Khả năng chạy trốn Hứa Nặc mặt hơi sáng lên, hắn thậm chí có cảm giác tốc độ hiện tại của hắn, ngay cả so với cao thủ tiên tiên, e rằng cũng không kém. Lần này luyện hóa ra thủy ngân còn rất nhiều, Hứa Nặc nằm trong thủy ngân tiếp tục tu luyện, nhưng sau đó, hắn phát hiện thủy ngân dường như vô hiệu với cựu tử hóa điệp dược, hắn hấp thụ tu luyện thế nào đi nữa, cảnh giới của cựu tử hóa điệp dược vẫn không hề nhúc nhích. Không biết là đã đạt đến đỉnh hay sao? Hứa Nặc mở bảng điều khiển ra xem, lại phát hiện không có nhắc nhở viên mãn. Chẳng lẽ cần vật liệu cao cấp hơn thủy ngân? Hứa Nặc mơ hồ đoán. Hắn đến hang động Thạch Nhũ, liền thấy tiểu hắc tử đang buồn bã ngồi xổm trong động, viên cổn cổn và độc nhãn hùng vây quanh nó. Viên cuộn cuộn trên người cũng đã hiện rõ dấu vết của năm tháng, thì trên người nó có vài chỗ đã bắt đầu nhao ra. Gặp lại Hứa Nặc, viên cuộn cuộn rất phấn khích. Nếu là trước đây, nó nhất định sẽ lao vào lòng Hứa Nặc ngay. Nhưng từ khi tiểu hắc tử ra đời, nó đã trở nên trầm tính hơn rất nhiều. Có lẽ đây cũng là biểu hiện của bản năng làm mẹ. Hứa Nặc vỗ vỗ viên cuộn cuộn, đá một chân độc nhãn hùng, xem như đã chào hỏi. Mỗi lần độc nhãn hùng bị đá đều vẻ mặt hưởng thụ, làm Hứa Nặc nghi ngờ thằng nhóc này có phải có khuynh hướng bị ngược đãi hay không. Tiểu hắc tử vẫn buồn bã vì chuyện bị chọc lông, nó bây giờ không còn mặt mũi gặp gấu nữa. Hứa Nặc tìm một ít dược thảo, giã nát, bôi lên người tiểu hắc tử, lại dùng lớp da hổ lột ra trước đó làm cho nó một chiếc váy da hổ, che đi bộ phận quan trọng nào đó, cuối cùng cũng dẹp yên được phiền muộn nhỏ bé của nó. Khoác lên chiếc váy da hổ, tiểu hắc tử trở nên no ai phong cực độ, không có việc gì liền ra ngoài khoe khoang với đám bạn của nó, mỗi lần đều vẻ mặt tinh tiệu, dường như mình và chúng đã không còn ở cùng một thế giới nữa rồi. Lần này đến Huyền Vân Sơn, Hứa Nặc phát hiện trên núi xuất hiện thêm không ít động vật nhỏ màu trắng, giống như tiểu bạch, toàn thân màu trắng thuần, trước đây hắn chưa từng thấy hiện tượng này. Huyền Vân Sơn dường như có biến, sau này có lẽ thôi bất đi. Hứa Nặc ôm viên cuộn cuộn, dặn dò độc nhãn hùng và tiểu hắc tử vài câu, liền rời khỏi Huyền Vân Sơn. Trở về tiểu quán đã là hoàng hôn. Tiểu quán không có khách gì, Phạm Lao Đồng Sinh, Cậu Đản và những người khác đang ngồi ở đại sảnh, cười tít mắt đùa tiểu Bát Thủy. Tiểu Bát Thủy đang nằm sấp trên đất, nó thấy Hứa Nặc, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm lập tức thoáng qua vẻ mừng rỡ, nó trườn đến bên chân Hứa Nặc, giang tay muốn Hứa Nặc ôm. Thằng nhóc này, thế mà lại không quên mình. Hứa Nặc yên lặng mất đi hiệu lực, hắn nhớ nghe ai đó nói, ký ức của trẻ con dưới 2 tuổi chỉ có 7 giây, giống như ký ức cá. Đôi khi Hứa Nặc lại nghĩ, có phải con người biến hóa từ cá ra không? Cậu Đản đã đi đến từ lâu, thành thạo cởi bỏ giỏ sau lưng. Hứa Nặc ôm tiểu Bát Thủy, lấy ra một hạt tiểu thiên mễ. Tiểu Bát Thủy dường như biết Hứa Nặc muốn làm gì, nó a một tiếng mở cái miệng nhỏ nhắn mũm mĩm ra. Hứa Nặc tiện tay ném hạt tiểu thiên mễ vào miệng nó. Chủ quán, tiểu ngư mấy ngày trước lại phái người đến. Cậu Đản xách giỏ thuốc, lấy ra một túi bạc giao cho Hứa Nặc, đây là 100 lượng bạc cô ấy để lại lần này. Hứa Nặc mỉm cười mãn nguyện. Từ sau Tết Nguyên Đán năm đó, ngư huyền cơ hầu như cách vài tháng lại phái người đến tử quán, mỗi lần đều để lại không ít bạc. Mấy năm nay cộng lại, sớm đã vượt quá số tiền hắn đã chi cho ngư huyền cơ năm đó. Ngay cả cuộc sống ở tiểu quán cũng tốt hơn nhiều, trên mặt Phạm Lao Đồng Sinh cũng rạng rỡ nụ cười, trước chủ quán của hắn hạnh phúc hơn những chủ quán khác nhiều, những chủ quán khác mỗi sáng thức dậy đều phải lo lắng về khoản tiền thuê nhà nộp cho triều đình hàng tháng, còn hắn bây giờ thì ăn ngon uống tốt, mỗi ngày có rượu nặc để thưởng thức, không phải lo lắng gì cả, may mắn là năm đó hắn đã chọn đến tiểu quán bình an ngay từ đầu. Hứa Nặc lấy ra 100 lượng bạc bỏ vào ngăn kéo quầy, cất 90 lượng còn lại. Hắn giấu tất cả bạc trong phòng ngủ của mình, trong phòng ngủ của hắn có một con đường hầm nhỏ. Do chuột chui giúp đào, có thể chứa không ít người, đây là lối thoát hiểm hắn để lại cho cậu Đản và những người khác. hơn nữa hắn gần đây vẫn đang cân nhắc có nên đào một mật đạo từ phòng ngủ của mình thông đến Huyền Vân Sơn không. Hắn tính một khoản tiền, từ tiểu quán đến Huyền Vân Sơn, đường chim bay có mười mấy dặm, đây là một công trình rất đồ sộ, một khi mật đạo được đào thông, tiến có thể công lui có thể thủ, ở lại tiểu quán cũng an toàn hơn nhiều. Nhưng sự biến đổi đột ngột của Huyền Vân Sơn đã khiến hắn từ bỏ ý định này, Huyền Vân Sơn hiện tại cũng chưa chắc đã an toàn hơn Trấn Bình An. Gần đây trên đường phố Trấn Bình An đã không thấy bóng dáng ai, lạnh lẽo vắng vẻ, khác biệt hoàn toàn với cảnh tượng nhộn nhịp trước đây. Tháng 105 vạn tượng thứ nhất hai, đúng là thời điểm gió thu rét chóc. Trấn Bình An càng thêm lạnh lẽo, trên đường không thấy một người đi bộ nào, chỉ có cơn gió mạnh thổi bay lá rụng và cát bụi. Hứa Nặc ngồi trên chiếc ghế bập bênh ở cửa tử quán, trong lòng ôm Tiểu Bát Thủy, Tiểu Bát Thủy đang nhìn chằm chằm vào một xoáy nước trên đường, dường như trong xoáy nước đó có thứ gì. Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, một thanh niên cao lớn uy mãnh cưỡi ngựa dừng lại ở tử quán.